Chương 104, thôn vệ lĩnh vực hiển uy, áp chế bầy địch, 1, chương 104, thôn vệ lĩnh vực hiển uy, áp chế bầy địch, 1, Tần Dạ Đồ. Đoạt chuyên thừa. Thiên giai công pháp là của ta. Còn có món kia có thể thương nguyên anh gì bảo. Tinh mịch bèn bèn kéo dài một cái chớp mắt, liền bị càng thêm cuồng nhiệt tham lam gào thét triệt để xé nát. Huyết minh tử hóa thân bị trọng thương bức lui rung động, tại tuyệt đối lợi ích dụ hoặc trước mặt, trong nháy mắt bị quên sạch sành sanh. Trong phế tích cái kia đạo hôn mê bất tỉnh, hấp hối thân ảnh, tại trong mắt mọi người, đã biến thành một cái di động, tản ra mê người quang mang bảo tàng. Huyết Vô Nhai hai mắt xích hồng, như là thua đỏ mắt dân cờ bạc, đối với Huyết Minh Tử cuối cùng câu kia bán độc nguyền rủa mắt điếc hai ngơ. Hắn ý niệm duy nhất chính là lấy công chủ tội, cầm xuống Tần Dạ, cướp đoạt truyền thừa cùng món kia thần bí Hắc Châu dị bảo. Hắn không để ý tới tự thân phản vệ thương thế, cưỡng ép thôi động còn sót lại huyết sát chi lực, hóa thành một đạo chói mắt huyết hồng, cái thứ nhất nhào về phía trung tâm phế tích Tần Dạ. Tốc độ nhanh chóng, chỉ ở không trung lưu lại một đạo tanh hôi vết máu. Động thủ, đoạt lấy Tần Dạ. Triệu Huyền Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, đồng dạng không do dự nữa. Tử Dương Tông đệ tử tại hắn dẫn đầu xuống, kết thành tàn phá tử khí chiến trận, theo sát Huyết Vô Nhai đằng sau, tử khí cuộn cuộn, mục tiêu trực chỉ Tần Dạ. Trong lòng của hắn tính toán, Tần Dạ hôn mê, món kia phản vệ nguyên anh dị bảo tất nhiên không cách nào sử dụng, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Cản bọn họ lại, bảo hộ Tần Sư Minh. Liệu Y Y thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại vô cùng kiên định. Nàng cùng còn sót lại 5-6 tên vết thương chồng chất Vân Khê Tông đệ tử, như là dập lửa bướm bướm, bộc phát ra sau cùng linh lực, hung hãn không sợ chết phóng tới Huyết Vô Nhai cùng Tử Dương Tông chiến trận, ý đồ là Tần Dạ tranh thủ dù là một hơi thời gian. Nhưng mà thực lực Hồng Câu không thể vượt qua. Cũng ngay, Huyết Vô Nhai nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay vung lên, một đạo sền sệt dài lụa màu đỏ ngòm như là độc mãng vung đôi, hung hăng quất vào sông vào trước nhất hai tên Vân Khê Tông trên người đệ tử. Phúc, phúc, hai người như là bao tải rách giống như bay rất ra ngoài, ngực sụp đổ, máu tươi cuồn cuốn, sau khi hạ xuống liền không một tiếng động, không biết tự lượng sức mình. Triệu Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, phất trần quét qua, một đạo cô động tử khí cương phong quét sạch mà ra, đem Liễu Y Y cùng hai tên đệ tử khác gắt gao bước lui, khí huyết sôi trào, lần nữa thổ huyết. Càng nhiều tán tu cùng nhân mã của thế lực khác, như là người được huyết tinh linh cầu, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, các loại âm độc pháp bảo, phù lục, thuật pháp quang mang sáng lên, mục tiêu đồng dạng khóa chặt trong phế tích Tần Dạ. Trang diện triệt để mất khống chế, hỗn loạn tới cực điểm. Huyết Vô Nhai người thứ nhất xông tới phế tích biên giới, nhìn xem gần trong gang tấc, hôn mê bất tỉnh Tần Dạ, trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng giữ tận hỗn hợp vặn vẹo dáng tươi cười, là của ta, hắn rũa ra bao trùm lấy huyết quang ngắm bước, thẳng bắt Tần Dạ đầu lâu, ý đồ trực tiếp siêu hồn và phách. Liệu Y Y bị tử khí cương phong đánh bay, trơ mắt nhìn xem Huyết Vô Nhai ma chảo chụp vào Tần Dạ, phát ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng thét lên, không. Ngay tại Huyết Vô Nhai đầu ngón tay sắp chạm đến Tần Dạ sợi tóc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến đột nhiên phát sinh. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn chỗ sâu khí tức khủng bố, đột nhiên từ hôn mê Tần Dạ thể nội bạo phát đi ra. Khí tức này cũng không phải là linh lực áp, mà là một loại thuần túy, băng lãnh, phản phất có thể thôn phệ hết thể ánh sáng, nóng, năng lượng thậm chí sinh cơ tuyệt đối chống không cảm giác. Lấy Tần Dạ thân thể làm trung tâm, không gian trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ và mèo. Một cái thâm thủy đến làm cho người linh hồn cũng vì đó đông kết, đường kính bất quá hơn một trượng vòng xoáy đen kịt, không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện. Vòng xoáy này tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, lại mang theo một loại nghiền nát vạn vật pháp tắc nặng nề cảm giác. Trung tâm vòng xoáy không còn là trước đó nhỏ bé lô đen, mà là một mảnh càng thêm u ám, phản phất ngay cả hư vô bản thân đều có thể thôn phệ tuyệt đối hắc ám. Vòng xoáy biên giới không còn là mơ hồ quang ảnh, mà là hiện ra vô số tinh mịn, cổ lão, lưu chuyển lên hỗn độn khí tức màu ám kim phù văn. Những phù văn này sáng tối chập chờn, mỗi một lần lấp lóe đều để linh khí trung quanh tia sáng, thậm chí không gian bản thân sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra chôn vùi cùng suy sụp hấp dẫn. Thôn phệ lĩnh vực, tiến hóa. Tại sinh tử tuyệt cảnh áp lực thật lớn bên dưới, tại cương ép thôn phệ nguyên anh hóa thân hải cốt, rộng lượng huyết sắt bản nguyên cùng tử khí năng lượng sau, tại thức hải hắc châu lực lượng thần bí kia thôi hóa bên dưới, Tần Dạ sơ bộ thành hình thôn phệ lĩnh vực, rốt cục hoàn thành cực kỳ trọng yếu thuế biến. Từ trước đó bị động phòng ngự cùng thôn phệ, tiến hóa đến sơ bộ có chủ động áp chế cùng chôn vùi pháp tắc hình thức ban đầu khủng bố lĩnh vực. Ông lĩnh vực triển khai trong nháy mắt, một cô vô hình nặng nề đến cực hạn trận đống nhiên giáng lâm, bao trùm lấy Tần Dạ làm trung tâm, phương viên 20 trượng phạm vi. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Đứng mũi chịu sào Huyết Vô Nhai, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên kinh hãi. Hắn cảm giác móng đuốt của chính mình như là lâm vào ngưng kết tinh thần thiết bên trong, mỗi tiến lên một tấc đều trở nên không gì sánh được gian nan. Không chỉ là trên vật lý lực cản, càng là một loại sinh mệnh bản nguyên phương diện bên trên áp chế. Trong cơ thể hắn lao nhanh huyết sát chi lực, tại tiếp xúc đến vòng xoáy đen kịt kia biên giới tản mát ra khí tức lúc, vậy mà như là gặp khắc tinh, trở nên không gì sánh được tối nghĩa, trì trệ, thậm chí ẩn ẩn có tán loạn, bị cưỡng ép tức đoạt hút đi xu thế. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh hàn ý trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Huyết Vô Nhai vừa kinh vừa sợ, liều mạng muốn bước ra lui lại, lại hãi nhiên phát hiện chính mình như là bị vô số vô hình hỗn độn xiềng xích trói buộc, động tác trở nên không gì sánh được chậm chạp. Theo sát phía sau Tử Dương Tông chiến trận, đồng dạng như là đụng phải một bức vô hình bức tường than vãn. Quần quần nhân luân tử khí khi tiến vào đen kịt lĩnh vực phạm vi sát na, như là bị đầu nhập vào axit mạnh bên trong, phát ra suy suy chói hai tiếng vang, cấp tốc bị ăn mòn, phân giải, thôn phệ. tạo thành chiến trận các đệ tử sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, linh lực trong cơ thể không bị khống chế hướng ra phía ngoài trôi qua. Chiến trận quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Không tốt, mau lui lại. Triệu Huyền Minh mặt mo trắng bệnh, La Thất Thanh lại không lo được cướp đoạt tần dạng, điên cuồng thôi động linh lực bay ngược về đằng sau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Cái này quỷ dị lĩnh vực, vậy mà có thể trực tiếp tan rã trận pháp chi lực, thôn vệ tu sĩ linh lực. Mà những cái kia từ bốn phương tám hướng đánh tới tán tu cùng thế lực khác tu sĩ, hạ chẳng càng thê thảm hơn. Xông lên phía trước nhất mấy người, các loại lóng lánh quang mang pháp bảo, phụ lục, khi tiến vào đen kịt lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt, linh quang như làn nến tàn trong gió giống như trong nháy mắt dập tắt. Pháp bảo mặt ngoài cấp tốc bị kín một lớp bụi thất bại sắc, linh tính tổn hao nhiều. Phụ lục càng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà bản thân bọn họ thì như là lâm vào sền sệt nhựa đường đầm lầy, tốc độ giảm nhanh, thể nội linh lực điên cuồng tiết ra ngoài, một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác suy yếu cùng băng lãnh tĩnh mịch cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Linh lực của ta, pháp bảo của ta phế đi, không động được, cứu ta. Hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vẹn vẹn bị cái này tiến hóa thôn vệ lĩnh vực biên giới tác động đến, liền để những này nguyên đan cảnh tu sĩ như là dê đợi làm thịt. Những cái kia tu vi hơi yếu, càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt xám xịt, phảng phất bị rút khô sinh mệnh lực. Toàn bộ hỗn loạn ồn ào náo động chiến trường, lấy tần dạ làm trung tâm, phương viên 20 trượng bên trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch lĩnh vực. Tất cả bị lĩnh vực bao trùm địch nhân, vô luận tu vi cao thấp, đều như là lâm vào vô hình vũ bùn, động tác trì trệ, linh lực tán loạn, pháp bảo mất linh, trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng dãy rủa. Trong lĩnh vực, chỉ có cái kia xoay chậm chậm, tản ra hỗn độn phù văn vòng xoáy đen kịt, như là vực sâu miệng lớn, im lặng thôn phệ lấy hết thể năng lượng cùng sinh cơ, tản ra làm cho người hít thở không thông tuyệt đối áp chế. Chương 104, thôn phệ lĩnh vực hiển uy, áp chế bầy địch 2. Chương 104, thôn phệ lĩnh vực hiển uy, áp chế bầy địch 2. Liệu Yiyi cùng may mắn còn sống sót Vân Khê tông đệ tử bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn đứng tại ngoài lĩnh vực, nhìn xem trong lĩnh vực những cái kia trước đó còn hung thần ác sát địch nhân giờ phút này như là lâm vào hổ phách con muỗi, không thể động đậy, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn mở mịt cùng rung động. Tần sư Minh Liệu Yiyi tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trung tâm phế tích cái kia đạo vẫn như cũ hôn mê thân ảnh, cùng dưới người hắn cái kia tản ra vô tận kinh khủng vòng xoáy đen kịt. Nàng không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì, nhưng này cố băng lãnh, tĩnh mịch, thôn phệ vạn vật khí tức, lại làm cho nàng từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị an tâm, chí ít hắn còn sống, đồng thời lấy một loại nàng không thể nào hiểu được phương thức, chấn nhiếp rồi tất cả địch nhân. Huyết Vô Nhai khoảng cách trung tâm vòng xoáy gần nhất, tiếp nhận áp lực cũng kinh khủng nhất. Hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết sắt bản nguyên đang bị từng tia cưỡng ép tứ đoạn, thôn phệ, dưới làn da mạch máu như là có vô số băng lãnh tiểu xà tại du đậu, mút vào. Hắn nổ đom đóm mắt, phát ra thú bị nhốt giống như gào thét, thần dạng. Người quái vật này, phá vỡ cho ta. Hắn điên cuồng thiêu đốt lên bản mệnh tinh huyết, ý đồ tránh thoát cái này kinh khủng lĩnh vực áp chế. Màu đỏ sẫm huyết diễm từ bên ngoài thân hắn bay lên, tạm thời chặn lại linh lực sói mòn, để động tác của hắn khôi phục một tia linh hoạt. Trong mắt của hắn hiện lên điên cuồng, không còn ý đồ chụp vào tần dạng, mà là hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân huyết diễm điên cuồng hội tụ ở lòng bàn tay. Máu sát ma viêm, đốt, một đạo cô đọng đến cực hạn, tản ra khủng bố nhiệt độ cao cùng ô hế khí tức màu đỏ sẫm hỏa trụ, như là độc long xuất động, hung hăng đánh phía gần trong gang tấc vòng xoáy đen kịt. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu, ẩn chứa đốt cháy tinh huyết, ô hế vạn vật tà dị lực lượng, uy lực viễn siêu trước đó bất luận cái gì công kích. Hắn ý đồ lấy điểm phá diện, cưỡng ép quanh mở cái này quỷ dị lĩnh vực hải tâm. Suy, đỏ sẫm hỏa trụ hung hăng đâm vào xoay chậm chậm vòng xoáy đen kịt phía trên. Trong dự đoán bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia đủ để đốt tài chính xác khủng bố ma viêm, tại tiếp xúc đến vòng xoáy biên giới sát na, lại như cùng băng tuyết gặp liệt dương, phát ra chói tai chôn vùi âm thanh. Ma viêm năng lượng bị trong vòng xoáy cái kia cố càng thêm bá đạo, càng thêm bản nguyên thôn vệ chi lực điên cuồng phân giải, xé rách, đồng hóa. Hỏa trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ảm đạm. Càng làm cho huyết vô nhai hồn phi phách tán là, vòng xoáy đen kịt kia tại thôn vệ ma viêm đồng thời, biên giới lưu chuyển hỗn độn phù văn bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ càng thêm băng lãnh, càng thêm nặng nề áp chế lực như là vô hình cối xay, hung hăng ép tại linh hồn của hắn phía trên. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều trở nên không gì sánh được trì trệ, vừa mới ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Không! Huyết vô nhai phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn cảm giác chính mình không phải tại công kích, mà là tại cho cái này vòng xoáy khủng bố cho ăn. Hắn dây rủa, công kích của hắn không những không cách nào dung chuyển lĩnh vực này mảy may, ngược lại ra tốc hắn tự thân lực lượng sói mòn. Mà đúng lúc này, cái kia một mực hôn mê bất tỉnh tần dạng, thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp một chút. Một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực năng lượng ba động, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thôn vệ lĩnh vực hạch tâm, cái kia thâm thúy vòng xoáy đen kịt, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Biên giới hỗn độn phủ ban bộc phát ra chói mắt ám kim quang mang. Một cỗ viễn siêu trước đó hấp lực khủng bố, như là vô hình cự thủ, trong nháy mắt khóa chặt trong lĩnh vực tất cả dãy rủa địch nhân, nhất là khoảng cách gần nhất, còn tại phí công phóng thích ma viêm huyết vô nhai. Ai da, huyết vô nhai đứng núi chịu sào. Bên ngoài thân hắn thiêu đốt huyết diễm như là bị đầu nhập vòng xoáy ánh đến, trong nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn huyết sát bản nguyên như là vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế điên cuồng tuôn ra, bị cái kia vòng xoáy đen kịt tham lam thôn vệ. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, làn da mất đi quang trạch, tóc biến thành xám trắng, trong mắt tràn đầy cực hạn thống khổ cùng sợ hãi. Không, lực lượng của ta, thọ nguyên của ta, hắn thê lương bi thảm vang vọng lĩnh vực, lại không cách nào ngăn cản sinh mệnh bản nguyên bị cưỡng ép cắt đoạn. Không chỉ là hắn, trong lĩnh vực tất cả bị áp chế địch nhân, Tử Dương Tông đệ tử, tán tu, tất cả đều cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến, linh lực trong cơ thể, tinh huyết, thậm chí linh hồn đều truyền đến bị xé rách đau nhức kịch liệt. Hoảng sợ kêu rên tuyệt vọng trong nháy mắt nối thành một mảnh. Toàn bộ thôn vệ lĩnh vực, tại thời khắc này, triệt để hóa thành thu hoạch sinh mệnh tử vong cối xay. Nhanh, mau đánh phá quỷ này lĩnh vực, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Triệu Huyền Minh nhìn xem trong lĩnh vực các đệ tử thống khổ rã rủa, khí tức phi tốc suy yếu thảm trạng, muốn rách cả mí mắt, đối với lĩnh vực bên ngoài những cái kia chưa tỉnh hồn tán tu cùng thế lực khác còn sót lại khàn giọng quát, đồng loạt ra tay, công kích lĩnh vực biên giới. Đây là ta trận, tất có cực hạn chịu đựng. Tiếng hô của hắn như là kinh lôi, đánh thức bị sợ hãi chi phối đám người. Đúng a, lĩnh vực này khủng bố đến đâu, cũng chỉ là một cái nguyên đan cảnh tiểu tử làm ra. Bọn hắn nhiều người như vậy, hợp lực công kích nó biên giới chỗ bằng được, không tin không đánh tan được. Cùng tiến lên, đánh vỡ nó, cứu ra người ở bên trong. Bản năng cầu sinh vượt trên sợ hãi, còn sót lại tu sĩ, vô luận là Tử Dương Tông, tán tu hay là thế lực khác, giờ khắc này ở Triệu Huyền Minh kích động bên dưới, tạm thời buông xuống trước đó khập khiễng, nhao nhao tế ra pháp bảo, thi triển thuật pháp, đem mục tiêu công kích chuyển hướng cái kia bao phủ 20 trượng phạm vi, xoay chậm chậm thôn vệ lĩnh vực bên dưới. Trong lúc nhất thời, các loại ánh sáng lập lòe, kiếm khí bén nhọn, nặng nề đất đá cự quyền, nóng bỏng hỏa cầu, băng hàn xương nhận, như là giống như mưa to gió lớn, từ bốn phương tám hướng hung hăng đánh phía thôn vệ lĩnh vực biên giới. Vành, ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Thôn vệ lĩnh vực cái kia vô hình biên giới kịch liệt sóng gió nổi lên, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Lĩnh vực biên giới những cái kia sáng tối chập chờn hỗn độn phù văn lấp lóe đến càng gấp gáp hơn, tựa hồ thừa nhận áp lực lớn. Trong lĩnh vực, cái kia kinh khủng áp lực bởi vì ngoại giới công kích quá nhiều, xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra yếu bất cùng hỗn loạn. Hữu hiệu, tiếp tục công kích. Triệu Huyền Minh thấy thế lại hỉ, càng thêm ra sức chỉ huy công kích. Lĩnh vực hạch tâm, cái kia thâm thúy vòng xoáy đen kịt tựa hồ cũng cảm ứng được ngoại giới uy hiếp, xoay tròn tốc độ lần nữa tăng lên, thôn phệ chi lực càng thêm cuồng bạo rút ra lấy trong lĩnh vực con mồi lực lượng, y đồ vững chắc tự thân. Huyết vô nhai bọn người phát ra rú thảm càng thêm thê lương, khí tức suy bại tốc độ càng nhanh. Một trận trong ngoài giao công đánh giằng co, tại tần dạ hôn mê trạng thái, lấy thân thể của hắn cùng thôn phệ lĩnh vực làm hạch tâm, thảm liệt triển khai. Thôn phệ lĩnh vực như là một cái tự đại, không ngừng bị nện gõ hình cầu màu đen, tại năng lượng cuồng bạo hoành kích bên dưới sáng tối chập chờn, kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà liên tại cái này thôn vệ lĩnh vực thừa nhận trong ngoài song trọng áp lực, gần như cực hạn trong nháy mắt. Trung tâm phế tích, một mực hôn mê tần dạng, đóng chặt dưới mí mắt, ánh mắt kịch liệt chuyển động. Trong cơ thể hắn cái kia cố cùng bạo hỗn loạn năng lượng ba động, tại thôn vệ rộng lượng địch nhân bản nguyên, lại tiếp nhận ngoại giới liên miên công kích chấn động sau, rốt cục đạt đến điểm giới hạn nào đó. Vâng anh! Một cỗ xa so với trước đó đột phá nguyên đan trung kỳ lúc càng thêm bằng bạc, càng thêm cô đọng, mang theo tinh thần mênh mông cùng thôn vệ tĩnh mịch song trọng khí tức uy áp kinh khủng, như là ngủ say viễn cổ cự thú triệt để thức tỉnh, đột nhiên từ tần dạ thể nội bạo phát đi ra. Nguyên đan cảnh hậu kỳ, nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, sâu trong thức hải, viên kia yên lặng hắc châu, nơi trọng yếu u quang đống nhiên sáng đến cực hạn. Một cỗ băng lãnh mà rõ ràng ý niệm, như là dòng lũ giống như tràn vào tần dạ vừa mới khôi phục ý thức, lĩnh vực. Khuyết trương, thôn vệ, trấn áp. Chương 105, chém giết huyết sát tông thiên tiêu, trấn nhiếp quần hùng. 1, chương 105, chém giết huyết sát tông thiên tiêu, trấn nhiếp quần hùng. 1, ách. A. Một tiếng trầm thấp khàn khàn, phản phất đè nén vô tận thống khổ diễn dị, từ trung tâm phế tích vang lên. Tần dạ đống nhiên mở hai mắt ra. Đôi trong mắt kia, trong mắt trái, vô số ngôi sao sinh diệt lưu chuyển, thâm thúy mênh mông, như là ẩn chứa một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh hà. Trong mắt phải, lại là một mảnh tuyệt đối đen kịt, băng lãnh, tĩnh mịch, phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng cùng sinh cơ, như là kết nối với vạn vật quy khư điểm cuối cùng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trong mắt hắn giao hội, va chạm, cuối cùng hóa thành một loại quan sát chúng sinh, coi thường sinh tử tuyệt đối uy nghiêm. Nguyên đan cảnh hậu kỳ khí thế mênh mông, như là nộ hải cuồng đảo giống như quét sạch mà ra, trong nháy mắt tách ra thân thể suy yếu cùng đau nhức kịch liệt. Thể nội viên tiêu cựu phẩm tinh thần nguyên đan đã bành trướng một vòng, mặt ngoài tinh huy chảy xuôi, nội bộ tinh vân xoay tròn, nơi trọng yếu lại nhiều một chút màu đen thâm thúy vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, tản ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Bàng bạc tinh thuần tinh thần linh lực hỗn hợp có bị thôn vệ luyện hóa huyết sát, tử khí bản nguyên, như là lao nhanh sông lớn, tại cứng cỏi rộng lớn trong kinh mạch mãnh liệt gào thét, mang đến trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Ý thức trở về trong nháy mắt, tần dạ liền rõ ràng nhìn đến tự thân vị trí hoàn cảnh, dưới thân là thôn vệ lĩnh vực hình thành vòng xoáy đen kịt, như là đói khát hung thú, đang điên cuồng thôn vệ lấy trong lĩnh vực huyết vô nhai đám người sinh mệnh bản nguyên. Ngoài lĩnh vực là Triệu Huyền Minh chỉ huy còn sót lại tu sĩ đang điên cuồng công kích tới lĩnh vực biên giới, các loại năng lượng bạo tạc quang mang đem lĩnh vực biên giới chiếu rọi đến như là sắp phá nát hòm bi, càng xa xôi là Liêu Y Ý bọn người lo lắng ánh mắt. Trong thức hải, Hắc Châu truyền tới băng lãnh ý niệm không gì sánh được rõ ràng. Thôn vệ lĩnh vực sau khi tiến hóa tin tức cùng ngoại giới công kích đối với lĩnh vực tạo thành áp lực, không rõ chi tiết phản hồi đến tâm thần của hắn. Muốn đánh vỡ lĩnh vực của ta, muốn thừa dịp ta hôn mê đoạt ta truyền thừa. Tần Dạ khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh đến cực hạn độ cong, cái kia đường cong bên trong không có phẫn nộ, chỉ có một loại khống chế lực lượng sau, đối với sâu kiến dây rủa hờ hững đùa cợt. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hắn tâm niệm khẽ động, thức hải hắc châu u quang lưu chuyển, cùng trong đan điền tinh thần nguyên đan trong nháy mắt thành lập được càng thêm chặt chẽ liên hệ. Sau khi tiến hóa thôn vệ lĩnh vực, như cùng hắn thân thể kéo dài, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Lĩnh vực mở. Theo thần dạ trong lòng quát khẽ một tiếng, cái kia vốn chỉ là bao phủ 20 trượng phạm vi, ở bên trong bên ngoài giáp công bên dưới ba động kịch liệt đen kịt thôn vệ lĩnh vực, đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang nặng nề vù vù vang vọng đất trời. Lấy thần dạ làm trung tâm, cái kia thâm thúy vòng xoáy đen kịt đột nhiên hướng ra phía ngoài kịch liệt quyết trương. Trong nháy mắt từ 20 trượng tăng vọt đến 50 trượng. Phạm vi bao trùm cơ hồ bao gồm hơn phân nửa chuyển thừa điện trước phế tích chiến trường. Quyết trương lĩnh vực biên giới, không còn là mơ hồ năng lượng bích trướng, mà là do vô số càng thêm rõ ràng, càng thêm phức tạp, chảy xuôi hỗn độn khí tức màu ám kim phủ văn cấu thành. Những phủ văn này như là vật sống giống như lưu chuyển, tổ hợp, hình thành từng đạo huyền ảo khó lường pháp tắc xiển xích hư ảnh, đem toàn bộ quyết trương sau lĩnh vực không gian triệt để giam cầm. Trong lĩnh vực, trọng lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Không khí sền sệt đến như là thủy ngân. Trước đó còn tại trong lĩnh vực dễ rủa kêu rên địch nhân, bao quát khoảng cách tần dạ gần nhất, đã bị hút nửa người nửa quỷ huyết vô nhai, cùng những cái kia Tử Dương Tông đệ tử, tán tu, như là bị vô hình thái cổ thần sơn vào đầu đập xuống. Phù phù, phù phù. Xương cốt tiếng bạo liệt cùng tuyệt vọng tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Trừ tu vi cao nhất huyết vô nhai còn có thể miễn cưỡng bị một chân trên đất, dùng hai tay gắt gao chống đỡ lấy mặt đất, mà khác tất cả bị bao phủ đang khuyết trương gáy cổ áo vực nội địch nhân, không ngoài dự tính đất bị cái này kinh khủng trọng lực gắt gao đè sấp trên mặt đất. Mặt dán chặt lấy băng lãnh phá toái tinh thần nham, liên động một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Trong cơ thể của bọn hắn linh lực bị triệt để đông kết, áp chế, ngay cả tự bạo đều thành vọng tưởng. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được sinh mệnh bản nguyên ra phủ đỉnh cái kia xoay chậm chậm, bao trùm toàn bộ tầm mắt vòng xoáy đen kịt, như là cẩn thận thăm dò giống như, từng kia, từng sợi cưỡng ép tức đoạn, thôn vệ. Tuyệt vọng sợ hãi như là băng lãnh gián độc, cuốn chặt lấy bọn hắn mỗi một tấc linh hồn. Không. Huyết vô nhai phát ra như dã thú gào thét, hắn nửa quỳ trên mặt đất, hai tay nổi gân xanh, làn da bởi vì áp lực cực lớn mà nứt toát ra vết máu. Hán điên cuồng vận chuyển còn sót lại huyết sát chi lực chống cự lại kinh khủng trọng lực, càng chống cự lại cái kia vô cùng bất nhập thôn vệ chi lực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khổ tu nhiều năm căn cơ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết sát bản nguyên, ngay tại phi tốc trôi qua. Thậm chí ngay cả thọ nguyên đều tại bị cưỡng ép cắt đoạn. Loại này trơ mắt nhìn xem chính mình đi hướng diệt vong cảm giác, so tử vong bản thân càng làm cho hắn sợ hãi cùng điên cuồng. Ngoài lĩnh vực, cái kia như là giống như mưa to gió lớn đánh về phía nguyên lĩnh vực biên giới công kích, tại thôn vệ lĩnh vực đống nhiên khuyết trương trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận đều rơi vào khoảng không. Chỉ có số ít mấy đạo công kích đánh vào mới quyết trương lĩnh vực phủ văn trên bức trướng. Vang trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng mà trong dự đoán lĩnh vực phá toái cũng không phát sinh. Những cái kia ẩn chứa nguyên đan cảnh tu sĩ một kích toàn lực pháp bảo thuật pháp tại tiếp xúc đến do hỗn độn phủ văn tạo thành lĩnh vực bích trướng lúc như là châu đất xuống biển, nó năng lượng ẩn chứa trong nháy mắt bị phủ văn phân giải hấp thu, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể tạo nên. Cái kia màu ám kim phủ văn bích trướng như là tuyên cổ tồn tại bức tường than vãn, không nhúc nhích tí nào. T khi một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên, tất cả ngay tại công kích tu sĩ, bao quát Triệu Huyền Minh ở bên trong, tất cả đều hãi nhiên thất sắc, như là bị bóp lấy cổ con vịt, động tác công kích trong nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn nhìn xem trong nháy mắt kia quyết trương, phù văn lưu chuyển, tản ra tuyệt đối tĩnh mịch cùng áp chế khí tức khổng lồ màu đen lĩnh vực, nhìn xem trong lĩnh vực như là con kiến hôi bị gắt gao đè sấp, khí tức phi tốc suy yếu đồng bạn, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây là nguyên đan cảnh có thể nắm giữ lực lượng sao? Đây quả thực là nguyên anh lão quái lĩnh vực chi uy. Chương 105 chém giết huyết sát tông thiên tiêu, chấn nhiếp quần hùng, 2, chương 105, chém giết huyết sát tông thiên tiêu, chấn nhiếp quần hùng, 2, tần. Thần sư minh tỉnh. Liệu ý nhìn xem trong lĩnh vực chậm rãi đứng lên đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt đẹp buộc phát ra khó nói nên lời kinh hỉ quan mang. Mặc dù thời khắc này tần dạ tán phát khí tức băng lãnh tĩnh mịch đến làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm cùng tim đập nhanh, nhưng này phần cường đại lại làm cho nàng nhìn thấy trong tuyệt cảnh ánh dạng đông. Tần dạ chậm rãi đứng thẳng người, dáng người thẳng tắp như tiêu thương. Hắn tắm rửa tại vòng xoáy đen kịt tản mát ra u ám trong quan mang, mắt trái tinh hà lưu chuyển, mắt phải thôn vệ chi ám, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trong lĩnh vực dây rùa con mồi, cuối cùng dừng lại tại khoảng cách gần hắn nhất, còn tại vùng vây dây chết huyết vô nhai trên thân. Huyết vô nhai. Tần dạ thanh âm bình tĩnh không lay động, lại rõ ràng xuyên thấu lĩnh vực bù bù, giống như tử thần nói nhỏ, truyền vào huyết vô nhai trong hai. Huyết sát tông tiên tiêu. Nửa bước nguyên anh. Không gì hơn cái này. Tần dạ. Người ma đầu này. Ta tu. Người chết không yên lành. Huyết vô nhai hai mắt sung huyết, oán độc nhìn chằm chằm tần dạ, phát ra cuồng loạn nguyên rùa. Hắn ý đồ dãy rùa, nhưng gấp 10 lần trọng lực cùng kinh khủng thôn vệ chi lực như là vô số gông xiềng, đem hắn một mực đính tại nguyên địa, ngay cả nâng lên một ngón tay đều vô cùng gian nan. Ồn ào. Tần dạ ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động. Trong lĩnh vực, cái kia bao trùm thiên khung trong vòng xoáy đen kịt tâm, một chút thâm thủy u quang đống nhiên sáng lên. Ngay sau đó, vô số đạo hoàn toàn do tinh thuần tinh thần chi lực hỗn hợp có bị thôn vệ luyện hóa hỗn tạp năng lượng ngưng tụ mà thành xiềng xích màu xám, như là như mưa to từ trong vòng xoáy rủ xuống. Những xiềng xích này cũng không phải là thực thể, lại tản ra giam cầm không gian, nghiền nát linh lực khí tức khủng bố. Hưu, hưu. Hưu, xiềng xích màu xám vô cùng tinh chuẩn quấn lên trong lĩnh vực mỗi một cái bị áp chế địch nhân, bao quát huyết vô nhai. Xiềng xích gần người trong nháy mắt, bọn hắn còn xuất lại, dùng cho chống cự trọng lực cùng thôn vệ cuối cùng một tia lực lượng cũng bị triệt để phong cấm. ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, chỉ có thể như là dê đợi làm thịt, cảm thụ được sinh mệnh bị phi tốc rút ra băng lãnh tuyệt vọng. Tần Dạ ánh mắt vượt qua huyết vô nhai, lạnh lùng quét về phía lĩnh vực bên ngoài những cái kia sắc mặt trắng bệnh, cơm như hến còn sót lại tu sĩ, cuối cùng dừng lại tại sắc mặt biến đổi không chừng Triệu Huyền Minh trên thân. Tử Dương Tông, Triệu trưởng lão. Tần Dạ thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm băng lãnh, vừa rồi, ngươi tựa hồ cũng nghĩ kiếm một trận canh. Triệu Huyền Minh bị Tần Dạ cái kia hờ hững ánh mắt đảo qua, toàn thân lông tơ dựng thẳng, như là bị hổ hoang hung thú để mắt tới. Trên mặt hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liền vội vàng cong người, thanh âm mang theo trước nay chưa có cung kính cùng sợ hãi, "Tần tiểu hữu hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Lão phu vừa rồi chỉ là lo lắng tiểu hữu an nguy, muốn ngăn cản huyết sát tông hung ác. Tuyệt không ý hắn a, hắn giờ phút này nơi nào còn dám có nửa điểm lòng tham lam. Cái này Tần Dạ cho thấy thủ đoạn, đơn giản như là ma thần giáng thế. Ngay cả nguyên anh hóa thân đều có thể bức lui chọc đường, càng có được khủng bố như thế lĩnh vực, giết bọn hắn những ngày mơn đan, đơn giản như đổ heo chó. Có đúng không?" Tần Dạ khẽ miệng đường cong lạnh hơn, mang theo một chút xíu không che giấu niềm ai. Hắn không tiếp tục nhìn Triệu Huyền Minh, phản phất đối phương chỉ là một cái không đáng để ý sâu kiến. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống huyết vô nhai trên thân, ánh mắt kia như cùng ở tại dò xét một kiện tử vật. "Huyết sát tông, nhiều lần phạm ta. Hôm nay, liền dùng ngươi chỗ này vị thiên kiêu đầu lâu, thế ta lĩnh vực đại thành, cũng tế điện ta vẫn lạc đồng môn." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Dạ động. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thuật pháp, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Năm ngón tay mở ra, đối với bị xiềng xích màu xám gắt gao trói buộc, không thể động đậy huyết vô nhai, hư không một nắm. "Thôn vệ." "Oan." Lĩnh vực hạch tâm vòng xoáy đen kịt bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hấp lực khủng bố. Lần này, không còn là phân tán thôn vệ, mà là đem tất cả thôn vệ chi lực, như là vô hình cái phễu giống như, trong nháy mắt tập trung tại huyết vô nhai trên người một người. "Không." Huyết vô nhai chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không cam lòng rú thảm. Hắn thân thể khô quắt như là bị đầu nhập vào vô hình cối xay thịt. Làn da, cơ bắp, xương cốt. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn thành từng mảnh, tan rã, chôn bụi. Hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh tinh khí cùng hỗn tạp huyết sát bản nguyên. Trong cơ thể hắn viên kia đại biểu cho nửa bước nguyên anh tu vi, tản ra nồng đậm huyết quang nguyên đan ngụy nguyên anh sơ hình bẹn bẹn vùng vẫy một cái trước mắt, mặt ngoài liền hiện đầy vết rách, ngay sau đó ầm vang phá toái. Tinh thuần năng lượng bản nguyên như là vỡ đê hồng thủy, bị cái kia vòng xoáy đen kịt tham lam một ngụm nuốt hết. Trước sau bất quá một cái hô hấp, huyết sát tông thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu, nửa bước nguyên anh cường giả huyết vô nhai, tính cả hắn tất cả tu vi, huyết nục, linh hồn, tại Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực bên trong, bị triệt để xóa đi. Ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng lưu lại. Phản phất hắn chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Thôn phệ lĩnh vực bên trong, những cái kia bị xiềng xích màu xám trói buộc, mắt thấy huyết vô nhai bị trong nháy mắt thôn phệ chôn vùi toàn bộ quá trình bị nhân, triệt để bị sợ vỡ mật. Vô tận sợ hãi che mất bọn hắn, ngay cả kêu rên đều không phát ra được. Chỉ còn lại có thân thể không cách nào ức chế run rẩy kịch liệt cùng bài tiết không kiềm chế hôi thối. Ngoài lĩnh vực, bao quát Triệu Huyền Minh ở bên trong tất cả còn sót lại tu sĩ, như là bị làm định thân pháp, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng, tràn đầy cực hạn sợ hãi. Huyết vô nhai, cái kia trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng, hung uy hiển hách huyết sát tông tiên tiêu, vậy mà cứ như vậy không có, bị cái kia quỷ dị vòng xoáy giống xóa đi cho bụi một dạng gạt bỏ. Liêu Ý cùng Vân Khê tông đệ tử cũng triệt để ngây dại, nhìn xem trong lĩnh vực cái kia đạo như là ma thần giống như thân ảnh, trong lòng tràn đầy rung động cùng một loại khó nói nên lời kính sợ. Tần Dạ chậm rãi thu tay lại, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn quanh người thôn phệ lĩnh vực chậm rãi qua vào, cuối cùng hóa thành một cái hơn một trượng phương viên thâm thúy vòng xoáy, lơ lửng tại phía sau hắn, xoay chậm chậm, như là trung thành hộ vệ. Trong lĩnh vực những cái kia bị trói buộc địch nhân, theo lĩnh vực co bảo, như là đã mất đi chèo chống bao tải rách, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, hấp hối, tu vi mất hết, triệt để thành phế nhân. Hắn ánh mắt lạnh như băng lần nữa đảo qua toàn trường, như là thực chất hàn băng, đông kết mỗi người linh hồn. Còn có ai? Chương 106, Liên hợp Vân Khê tông đệ tử, phản kích. 1. Chương 106, Liên hợp Vân Khê tông đệ tử, phản kích. 1. Tĩnh mịch chiến trường, chỉ có thôn vệ lĩnh vực co vào sau lưu lại thâm thúy vòng xoáy tại Tần Dạ sau lưng xoay chậm chậm, phát ra trầm thấp bù bù, như là vực sâu cự thú hô hấp. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh, khét lẹt cùng một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, băng lãnh tĩnh mịch khí tức. Tần Dạ ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, chậm rãi đảo qua toàn trường. Trong tầm mắt, vô luận là sủi lơ tại lĩnh vực trong phế tích tu vi mất hết, như là bùn nhão tu binh, hay là lĩnh vực bên ngoài những cái kia như là bị đông cứng giống như đứng thẳng bất động còn sót lại tu sĩ, đều sợ vỡ mật, vô ý thức tránh khỏi hắn ánh mắt, thân thể không cách nào khống chế run rẩy. Huyết vô nhai bị trong nháy mắt thôn vệ chôn vùi khủng bố chẳng cảnh, như là lạc ấn giống như khắc vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, triệt để đánh tan tất cả tham lam cùng may mắn. Tử Dương Tông Triệu Huyền Minh mặt mo trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, tiếp xúc đến Tần Dạ cái kia hờ hững ánh mắt lúc, như là bị rắn độc để mắt tới, toàn thân run lên. Hắn cũng không dám có mảy may do dự, đột nhiên khẽ không lời, thanh âm mang theo trước nay chưa có sợ hãi cùng cung kính, Thần công tử thần uy cái thế, chu sát máu sát ma đầu, quả thật ta chính đạo may mắn. Ta Tử Dương Tông tuyệt không mạo phạm chi ý. Vừa rồi tất cả đều là bị huyết sát tông bức hiếp. Đối với là bị bức hiếp, chúng ta cái này rời đi. Tuyệt không dám lại quấy rầy công tử thanh tu. Nói đi, hắn căn bản không chờ Tần Dạ đáp lại, như là giống như gắn motor vào đít, đối với sau lưng đồng dạng mặt không còn chút máu Tử Dương Tông đệ tử khàn giọng gầm nhẹ, còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau, rời đi nơi này, hắn dẫn đầu, chật vật không chịu nổi xoay người, lộn nhào hướng lây rời xa chuyển thừa điện phương hướng hoảng hốt bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, phảng phất sau lưng có hồng hoàng manh thú đuổi theo. Những cái kia Tử Dương Tông đệ tử càng là như được đại xá, lộn nhào đuổi theo, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Triệu Huyền Minh cái này vừa trốn, như là đốt lên dây dẫn nổ. Chạy mau a, ma đầu. Không, thần công tử tha mạng. Chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Những cái kia còn sót lại tán tu cùng thế lực khác nhân mã, trong nháy mắt xôi trào, kêu cha gọi mẹ, đánh tới bời, như là bị hoảng sợ chim thú, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Một lát trước đó còn ồn ào náo động hỗn loạn, sát cơ tứ phía chiến trường, giờ phút này trừ đầy đất bừa bộn chân cụt tay đứt cùng những cái kia bị phế sạch tu vi, sủi lơ trên mặt đất rên rỉ tù binh, lại lộ ra không gì sánh được trống trải. Tần Dạ đối với những người này thoát đi, ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Một đám bị sợ mất mật đám ô hợp, sớm đã không xứng trở thành uy hiếp của hắn. Phía sau hắn vòng xoáy thôn vệ chậm rãi ẩn vào thể nội, cái kia cố làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch uy áp cũng theo đó thu liễm. Trên người hắn khí tức ổn định tại nguyên đan cảnh hậu kỳ, tinh thần chi lực tại thể nội chảy xuôi, thôn vệ bản nguyên ẩn nút tại nguyên đan chỗ sâu, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng này cố tinh khí thần lại như là ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang nội liễm, càng lộ vẻ thâm trầm. Hắn xoay người, ánh mắt rốt cục rơi vào Liêu Yiyi cùng còn sót lại mấy tên Vân Khê Tông trên người đệ tử. Tần Sư Minh. Liêu Yiyi dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng thẳng, nhưng trước đó ngạnh kháng huyết vô nhai tiện tay một kích, lại bị tử khí cương phong chấn thương, nội phủ bị thương không nhẹ, giờ phút này tâm thần buông lỏng phía dưới, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, thân thể nhoáng một cái, lại là một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Sau lưng nàng ba tên đệ tử càng là lung lay sắp đổ, người người mang thương, khí tức bệ bại, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn kích động, kính sợ, cùng một tia khó nói nên lời cảm giác xa lạ, vừa rồi cái kia như là ma thần giống như lanh khốc gạt bỏ huyết vô nhai thân ảnh, cùng trong trí nhớ cái kia tại tông môn tiểu bị thượng ý khí phong phát Tần Sư Minh, tựa hồ có vi diệu khác biệt. Đừng động. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh như trước, lại thiếu đi mấy phần trước đó băng lãnh. Hắn một bước phóng ra, thân hình đã tới Liễu Yiyi trước mặt, tốc độ nhanh đến chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo nhàn nhạt tinh huy tàn ảnh. Hắn đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nu hòa mà tinh thuần tinh thần chi lực, mang theo một loại an ủi thần hồn khí tức thanh lương, nhẹ nhàng điểm hướng Liễu Yiyi mi tâm. Tần Sư Minh Liễu Yiyi vô ý thức muốn tránh, lại bị Tần Dạ cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt định trụ. Đầu ngón tay chạm đến mi tâm trong mắt, một cỗ ôn hòa to lớn, phản phất ẩn chứa tinh thần sinh diệt chi lực dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào nàng kinh mạch bị tổn thương cùng chấn động trong thần hồn. Nguồn lực lượng này tinh thuần không gì sánh được, mang theo sinh cơ cường đại, cấp tốc luốt lên lấy trong cơ thể nàng thương tích, xua tan lấy xâm nhập huyết sắc tà khí. Nàng trên khuôn mặt tái nhợt cấp tốc hiện ra một vòng huyết sắc, khí tức hỗn loạn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình ổn xuống tới. Vận chuyển công pháp, dẫn đạo tinh thần chi lực chữa thương. Tần Dạ thu tay lại, thanh âm trầm thấp. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt khác ba tên thương thế không nhẹ đệ tử, co ngón tay bắn liền, ba đạo đồng dạng tinh thuần tinh thần chi lực hóa thành lưu quang, chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Ba người thân thể chấn động, trên mặt lộ ra thống khổ làm dịu sau sảng khoái thần sắc, vội vàng quanh chân ngồi xuống, theo lời vận chuyển công pháp chữa thương. Làm xong đây hết thảy, Tần Dạ ánh mắt mới nhìn về phía nơi xa mảnh kia bừa bộn chiến trường. Vân Khê Tông đệ tử khác thi thể, tàn mát tại phế tích các nơi, im lặng nói trước đó thảm liệt. Ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, lập tức bị một loại càng thêm băng lãnh kiên định thay thế. Người của chúng ta đều ở nơi này sao? Tần Dạ thanh âm nghe không ra cảm xúc. Liêu Yiyi cảm thụ được thể nội khôi phục nhanh chóng lực lượng, trong lòng an tâm một chút, nghe vậy đôi mắt đẹp đỏ lên, thấp giọng nói, tiến vào khu vực hạch tâm đồng môn, trừ chúng ta mấy cái, còn có Trần Phong sư minh mang theo 5-6 người, trước đó bị huyết sát tông người tách ra, hướng phía đông dược viên phương hướng đi, không rõ sống chết. Mặt khác, đều nàng nói không được nữa, trong mắt nổi lên thủy quang. Lúc đến hơn 10 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại có cái này giải rác mấy người, tổn thất nặng nề. Trần Phong Tần Dạ đối với danh tự này có chút ấn tượng, là trong nội môn một cái thực lực không tệ đệ tử, tính cách trầm ổn. Phía đông dược viên hắn dương mắt nhìn hướng phương hướng kia, bí cảnh khu vực hạch tâm không gian bặm mẻo, năng lượng hỗn loạn, linh thức dò xét phạm vi có hạn. Đúng lúc này, Tần Dạ trong thức hải Hắc Châu hơi động một chút, truyền lại ra một cỗ sóng ý thức nhỏ bé động. Cũng không phải là dự cảnh nguy hiểm, mà là một loại chỉ hướng tính tin tức, là trước kia bị hắn thôn vệ huyết vô nhai lưu lại, liên quan tới huyết sát tông tại trong bí cảnh nhân viên phân bố bộ phận vụn vặt mảnh vỡ ký ức. Trong đó có liên quan tới phía đông dược viên đoạn ngắn. Huyết sát tông còn có một chi tiểu đội tại dược viên phụ cận tìm kiếm linh dược, dẫn đội là nguyên đan hậu kỳ. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt làm rõ manh mối. Trần Phong bọn hắn hướng phía đông trốn, vô cùng có khả năng đụng vào chi này huyết sát tông tiểu đội. Thần sư minh, thế nào? Liêu Yiyi phát giác được Tần Dạ ánh mắt biến hóa, liền đội vàng hỏi. Trần Phong bọn hắn gặp nguy hiểm. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều, huyết sát tông dương nhiệt tại dược viên phụ cận. Các ngươi lưu ở nơi đây chữa thương, giữ vững truyền thừa điện cửa vào, nếu có dị động, bóp nát phù này. Hắn vứt cho Liêu Yiyi một viên dùng tinh thần chi lực lâm thời ngưng tụ, tản ra ánh sáng nhạt ngọc phù. Truyền thừa điện khu vực hạch tâm tạm thời an toàn, còn có tinh thần chi lực lưu lại, lợi cho bọn hắn khôi phục. Sư minh ngươi muốn một người đi? Liêu Yiyi tiếp nhận ngọc phù, lo lắng nói, thương thế của ngươi không sao? Tần Dạ đánh gãy nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ, huyết sát tông nên thanh toán. Đồng môn chi huyết không có khả năng chạy vô ích, trong mắt của hắn bệnh kia sát ý lạnh như băng lần nữa hiện hiện. Liêu Y Y Y nhìn xem Tần Dạ trong mắt cái kia không dung dao động quyết tâm, cùng cái kia sâu không thấy đáy băng lãnh, trong lòng run lên, biết quên can vô dụng, chỉ có thể dùng sức gật đầu, Tần sư minh coi chừng. Chúng ta chờ ngươi ở đây. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, tinh thần dẫn khí quyết vận chuyển, thân hình hóa thành một đạo mông lung tinh huy, trong nháy mắt dung nhập bí cảnh hỗn loạn quang ảnh bên trong, hướng phía đông dược viên phương hướng mau chóng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu phổ thông đột quang, như cùng ở tại trong không gian nhảy vọt lấp lóe. Phía đông dược viên, nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng linh dược khắp nơi trên đất tiến cảnh, ngược lại là một mảnh bị đại chiến liên lụy bừa bộn chi địa. Nguyên bản tỉ mỉ bồi dưỡng linh điền bị năng lượng cuồng bạo xé rách, chân quý linh dược hoặc bị nổ tận gốc, hoặc bị đốt cháy khét, rơi lả tả trên đất. Trong không khí tràn ngập linh dược hải cốt dị hương cùng nồng đậm mùi máu tươi. Một mảnh tương đối hoàn hảo vườn thuốc biên giới, chính buộc phát chiến đấu kịch liệt. Chương 106, liên hợp Vân Khê Tông đệ tử, phản kích. 2, chương 106, liên hợp Vân Khê Tông đệ tử, phản kích. 2, năm tên thân mang Vân Khê Tông nội môn phục sức đệ tử, chính dựa lưng vào một tòa tán phá thạch đỉnh, kết thành một cái nho nhỏ tam tài phòng ngự trận hình, đau khổ chèo chống. Một người cầm đầu dáng người khôi ngô, cầm trong tay một thanh hậu trọng quát kiếm, chính là Trần Phong. Hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, cánh tay trái vô lực rủ xuống, hiển nhiên bị trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, kiếm bản rộng vung vẩy ở giữa, màu vàng đất cương khí nặng nề trầm ổn, gắt gao ngăn cản đến từ chính diện điên cuồng tấn công. Vây công bọn hắn là 7 tên thân mang huyết sắc tông hắc bảo tu sĩ. Một người cầm đầu khí tức hung hãn, đạt đến nguyên đan cảnh hậu kỳ, cầm trong tay một thanh dị máu cư sĩ luân đao, đao quang như là giải lụa màu đỏ ngòm, mỗi một lần chém vào đều mang chói hai quỷ khiếu, chấn động đến Trần Phong bọn người khí huyết sôi trào. Còn lại 6 người tu vi tại nguyên đan sơ, trung kỳ, như là đàn sói, phối hợp ăn ý, từ khác nhau góc độ phát động âm tàn công kích, huyết sắc trảo, ô huyết tiễn, thực cốt âm phong, các loại ác độc thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Khắc khắc. Vân Khê Tông phế bật, đừng bùng ấy. Ngoan ngoãn dâng lên tinh huyết, trở thành bản tọa huyết đao chất dinh dưỡng đi. Cầm đầu nguyên đan hậu kỳ huyết sát tu sĩ phát ra chói tai cười quái dị, thế công càng phát ra lăng lệ. Trần Phong bọn người tạo thành trận hình phòng ngự lung lay sắp đổ, một tên đệ tử không tránh kịp, bị một đạo ô huyết tiễn quẹt vào bả vai, lập tức vết thương biến thành màu đen tối giữa, phát ra thống khổ kêu rên, trận hình trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Ngay tại lúc này, huyết lang vệ, huyết sát đầu lĩnh trong mắt hung quang nổ bắn ra, cứ sĩ loan đao huyết quang đại thịnh, hóa thành một đầu giữ tận huyết lang hư ảnh, mang theo gió canh, lao thẳng tới trận hình sơ hở chỗ. Sư đệ coi chừng. Trần Phong muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện, lại bị mặt khác hai đạo huyết sát công kích kéo chặt lấy, phân thân thiếu phương pháp. Mắt thấy tên kia thụ thương đệ tử liền bị huyết lang thôn phệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, suy, một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất do tinh quang áp xúc mà thành màu ám kim chỉ mang, như là vạch phá đêm tối lưu tinh, không có dấu hiệu nào từ trong khi đâm nghiêng kích xạ mà tới. Chỉ mang tốc độ nhanh chóng, siêu việt tư duy cực hạn, vô cùng tinh chuẩn điểm tại huyết lang hư ảnh mỹ tâm. Phúc, một tiếng vang nhỏ, khí thế kia rào rạt huyết lang hư ảnh như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tán loạn. Ẩn chứa trong đó hung lệ huyết sát chi lực bị chỉ mang bên trong ẩn chứa tinh thần phá diệt chân ý trực tiếp chôn bụi. Ai, huyết sát đầu lĩnh sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỉ mang phóng tới phương hướng. Chỉ gặp một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chẳng biết lúc nào đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại chiến trường biên giới. Quanh người hắn tinh huy mông lung, khí tức trầm ngưng như núi, chính là Tần Dạ. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua chiến trường, khi thấy Trần Phong bọn người đẫm máu khổ chiến, hiện tượng hoàn sinh thảm trạng lúc, trong mắt hàn ý bỗng nhiên ngưng kết thành băng. Tần sư minh. Trần Phong thấy rõ người tới, đầu tiên là sửng sợ, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Là Tần sư minh, chúng ta được cứu rồi, mặt khác mấy tên Vân Khê Tông đệ tử cũng như tuyệt sử phùng sinh, tinh thần đại chấn. Tần Dạ, huyết sát đầu lĩnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn nhận ra Tần Dạ, nhưng trong tình báo Tần Dạ không phải hẳn là tại truyền thừa điện bên kia bị vô nhai sư minh bọn hắn vây quét sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, trên người hắn khí tức, nguyên đan hậu kỳ, cái này sao có thể? Giết hắn, huyết sát đầu lĩnh trong lòng kinh nghi, nhưng hung tính không giảm, nghiêm nghị hạ lệnh. Hắn không tin Tần Dạ có thể lật trời. Chỉ là một cái nguyên đan hậu kỳ, bọn hắn 7 người bây công, một dạng có thể cầm xuống. Chỉ cần cầm xuống Tần Dạ, chính là một cái công lớn. 6 tên huyết sát tông đệ tử nghe lệnh, lập tức phân ra 4 người, từ bỏ vây công Trần Phong bọn người, hóa thành 4 đạo huyết ảnh, mang theo gai mùi gió tanh, từ khác nhau phương hướng nhào về phía Tần Dạ. Huyết sát trảo, ô huyết tiên, thực cốt đinh. Các loại ác độc công kích trong nháy mắt đem Tần Dạ bao phủ. Đối mặt cái này từ phía đánh tới sát chiêu, Tần Dạ trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Hắn thậm chí không có sử dụng sau lưng vòng xoáy thôn vệ. Tinh thần bộ trong lòng mặc niệm, dưới chân hắn tinh huy lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, như là dung nhập một mảnh vặn vẹo tinh quang bên trong. 4 đạo hung ác công kích, lại quỷ dị xuyên qua hắn lưu tại nguyên điệu tàn ảnh, toàn bộ là không. Cái gì? 4 tên huyết sát đệ tử vô hụt, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Mà Tần Dạ chân thân, đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trong đó một tên huyết sát đệ tử sau lưng. Tay phải của hắn chẳng biết lúc nào đã trở nên như là ám kim rèn đúc, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, một chút áp xúc đến cực hạn tinh mang đột nhiên sáng lên. Tinh bạo. Lòng bàn tay tinh mang ý mắng đặt tại tên kia huyết sát đệ tử hậu tâm. Oeng. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tên kia huyết sát đệ tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể như là bị nội bộ nổ tung thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Huyết nhục xương cốt hỗn hợp có cường bạo tinh thần chi lực, hóa thành một vòng tính hủy diệt sóng xung kích, đem bên cạnh hai gã khác né tránh không kịp huyết sát đệ tử hung hăng tung bay ra ngoài, đứt gân gãy xương. Thuần sát một người. trọng thương 2 người. T, còn lại 3 tên vây công Tần Dạ huyết sát đệ tử cùng tên kia huyết sát đầu lĩnh, tất cả đều hít một hơi linh khí, hãi nhiên thất sắc. Đây là cái gì tốc độ? Đây là lực lượng gì? Kết trận. Nhanh kết huyết sát trận, huyết sát đầu lĩnh vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị gào thét, rốt cuộc không lo được Trần Phong bọn người, cứ sĩ loan đao huyết quang tăng gọn, mang theo còn lại 3 tên đệ tử, ý đồ kết thành chiến trận đối kháng Tần Dạ. Nhưng mà, Tần Dạ căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Trễ thanh âm băng lãnh giống như tử thần tuyên án. Tần Dạ thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này, hắn trực tiếp xuất hiện tại tên kia huyết sát đầu lĩnh ngay phía trước. Tốc độ nhanh đến đối phương căn bản không kịp phản ứng. Phá tinh quyền. Vẫn như cũng là đơn giản, trực tiếp, lại ẩn chứa tinh thần phá diệt chân ý một quyền. Trên nắm tay, tinh huy cùng thôn phệ chi lực hoàn mỹ dung hợp, mang theo nghiền nát hết thể uy thế khủng bố, không nhìn đối phương vội vàng vùng ra huyết sát đao cương, hung hăng đánh phía huyết sát đầu lĩnh lồng ngực. Không. Huyết sát hộ thể, huyết sát đầu lĩnh vong hồn bay lên, bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng tụ ra thật dày huyết sát khải giáp. Giang giáp. Như là trọng truy nện ở gỗ mục. Huyết sát khải giáp như là giấy giống như vỡ vụn. Nắm đấm không trở ngại chút nào khắc ở trên ngực hắn. Phốc phốc. Huyết sát đầu lĩnh thân thể như là diều bị đứt dây, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, lồng ngực hoàn toàn sụp đổ, trong miệng máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cuồn phún mà ra. Trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán, như là bao tải rách nặng đập mạnh ở phía xa trên một tảng đá lớn, bị mất mạng tại chỗ. Đầu lĩnh, còn lại 3 tên huyết sát đệ tử triệt để sợ vỡ mật, đấu trí hoàn toàn không có, quay người liền muốn chạy trốn. Còn muốn chạy? Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, chập ngón tay như kiếm, lăng không hư điểm. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo cô động tinh thần kiếm khí phá không mà ra, phát sau mà đến trước. Tinh chuẩn địa động xuyên qua cái kia 3 tên huyết sát đệ tử hậu tâm. Ba người thân thể cứng đờ, ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Trong chớp mắt, 7 tên hung hãn huyết sát tông tu sĩ, bao quát một tên nguyên đan hậu kỳ đầu lĩnh, tại Tần Dạ trước mặt, như là gà đất chó sành, bị dễ như trở bàn tay giống như đều chém giết. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, lãnh khốc hiệu suất cao, không có một tia dư thừa động tác. Tàn phá vườn thuốc biên giới, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Trần Phong cùng may mắn còn sống sót mấy tên Vân Khê tông đệ tử, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, như là hóa đá. Bọn hắn liều chết khổ chiến đều khó mà ngăn cản cương địch, tại Tần Dạ trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này, đây chính là nguyên đan cảnh hậu kỳ thực lực. Không, cái này tuyệt không bèn bèn cảnh giới chênh lệch. Tần sư minh chiến lực đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tần Dạ thu tay lại, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, đồng dạng bắn ra một đạo tinh thuần tinh thần chi lực giúp đỡ ổn định thương thế. Tần sư minh, đa tạ ân cứu mạng. Trần Phong lấy lại tinh thần, kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, dãy rủa lấy muốn hành lễ. Đồng môn ở giữa, không cần đa lễ. Tần Dạ đỡ lấy hắn, ánh mắt đảo qua đám người, còn có thể động sao? Có thể. Đa tạ Tần sư minh, mấy tên đệ tử liền đội vàng gật đầu, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng Tần Dạ đưa vào tinh thần chi lực như là cam lâm, để bọn hắn khôi phục không ít khí lực. Nơi đây không nên ở lâu, bí cảnh đóng lại sắp đến. Tần Dạ ngẩng đầu nhìn một cái bí cảnh chỗ sâu mảnh kia càng phát ra không ổn định không gian ba động, theo ta về chuyển thừa điện, cùng với những cái khác đồng môn tụ hợp. Là Tần sư minh. Trần Phong bọn người cùng kêu lên đáp, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy không gì sánh được sùng kính cùng tín phục. Thời khắc này Tần Dạ trong lòng bọn họ đã trở thành chủ tâm cốt, trở thành có thể dẫn đầu bọn hắn tại trong hiểm cảnh này sống tiếp duy nhất hy vọng. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, quay người phía trước dẫn đường. Trần Phong bọn người theo sát phía sau, mặc dù đi lại tập tễnh, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Một đoàn người cấp tốc rời đi mảnh này huyết tinh vườn thuốc, hướng phía chuyển thừa điện phương hướng đi nhanh mà đi. Chương 107, bí cảnh đóng lại, thắng lợi trở về. Chương 107, bí cảnh đóng lại, thắng lợi trở về. Khi Tần Dạ mang theo Trần Phong các loại mấy tên vết thương chồng chất đệ tử, xuyên qua hỗn loạn năng lượng loạn lưu, trở lại chuyển thừa điện lúc trước phiến bừa bộn phế tích lúc, Liêu Yiyi cùng mặt khác 3 tên đệ tử đã dựa vào Tần Dạ lưu lại tinh thần chi lực, cơ bản ổn định tương thế, chính lo lắng mong mỏi cùng trông mong. Tần sư minh, Trần sư minh, nhìn thấy Tần Dạ bọn người bình an trở về, Liêu Yiyi trong mắt trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Liêu sư muội, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Trần Phong nhìn thấy Liêu Yiyi mấy người cũng bình yên vô sự, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Sống sót sau hai nạn đồng môn gặp nhau, lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy may mắn cùng kích động. Tần sư minh, phía đông Liêu Yiyi nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt mang theo hỏi thăm. Huyết sát tông dương nghiệt đã dọn dẹp sạch sẽ. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều, ánh mắt đảo qua hội tụ vào một chỗ 10 tên Vân Khê tông đệ tử bao quát Liêu Yiyi, Trần Phong các loại hai nhóm người. Mặc dù người người mang hương, khí tức bề ngoài, nhưng ánh mắt lại so trước đó càng thêm kiên nghị, kinh lịch máu và lửa tẩy lễ sau, thần ẩn có một loại thoát thai hoán cốt khí chất. Khu vực hạch tâm một trận chiến, Vân Khê tông tổn thất nặng nề, nhưng cái này còn sống sót 10 người, không thể nghi ngờ chính là tông môn tương lai lực lượng trung kiên. Quá tốt rồi, đám người nghe vậy, tinh thần đều là chấn động, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt càng thêm kính sợ. Tần sư minh độc thân tiến về, trong chốc lát liền dọn sạch một chi huyết sát tông tiểu đội, nó lôi đỉnh thủ đoạn, làm cho lòng người gãy. Tần sư minh, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Trần Phong làm nội môn uy tín lâu năm đệ tử, kinh nghiệm phong phú, lập tức đã hỏi tới mấu chốt, bí cảnh không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, chỉ sợ đóng lại sắp đến. Những tù binh này ánh mắt của hắn đảo qua trong phế tích những cái kia bị phế sạch tu vi, giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất mười mấy tên tù binh chủ yếu là trước đó bị thôn vệ lĩnh vực phế bỏ tử dương tông, tán tu các loại. Xử lý như thế nào những người này là cái vấn đề. Mang theo là vương miễu, giết lại sợ gây nhiều người tức giận. Tần Dạ ánh mắt cũng rơi vào đám kia tù binh trên thân. Những người kia tiếp xúc đến Tần Dạ băng lãnh ánh mắt, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao rẽ rủa lấy dập đầu cầu xin tha thứ, "Tần công tử tha mạng." "Tha mạng a? Chúng ta có mắt không trọng, cũng không dám nữa. Cầu công tử lòng từ bi, thả chúng ta một con đường sống đi." Tần Dạ ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng. Những người này trước đó vây công hắn lúc, nhưng không có nửa phần lòng từ bi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thức hải Hắc Châu có chút xoay tròn, một cỗ vô hình linh hồn ba động khuyết tán ra đến, trong nháy mắt khóa chặt trong tù binh mấy cái khí tức nhất là hung lệ, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên oán hận chưa tiêu ra hỏa. Ngươi, còn có ngươi Tần Dạ tiện tay điểm ra 5 người, chính là Hắc Châu cảm ứng bên trong oán niệm sâu nhất, ngày sau trả thù khả năng lớn nhất mấy cái, tự sát đi. 5 người kia trong nháy mắt mặt xám như cho, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng oán độc. Không, Tần Dạ, ngươi ma đầu này, không được tốt một người trong đó trong tuyệt vọng, chửi lầm lên. Tần Dạ ánh mắt mãnh liệt, căn bản không chờ hắn mang xong, chập ngón tay như kiếm, cách không liền chút. Nam đạo cô động tinh thần chỉ mang giống như tử thần thì mời, trong nháy mắt xuyên thủng 5 người kia mi tâm. Tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, 5 người trừng lớn lấy không cam lòng con mắt, mềm nhũn ngã xuống đất. Còn lại tù binh dọa đến toàn thân run rẩy, tức đái cùng lưu, cũng không dám có mảy may lời oán giận, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng hèn mọn thần cầu. Đám người còn lại Tần Dạ thanh âm như là vạn năm hàn băng, phế bỏ đan điền, hủy đi tùy thân tất cả pháp khí chứa đồ, nhét vào nơi đây, tự sinh tự diệt đây đã là hắn lớn nhất nhân tử. Phế bỏ đan điền, hủy đi pháp khí chứa đồ, tại nguy cơ này từ phía bí cảnh hải tâm, bọn hắn có thể còn sống đi ra tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cho dù may mắn ra ngoài, cũng thành triệt để phế nhân, lại khó nhấc lên sóng gió. Là Thần Sư Minh, Trần Phong bọn người không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, bọn tù binh tiếng kêu thảm thiết cùng pháp khí chứa đồ bị hủy tiếng bạo liệt vang lên, sau đó liền bị giống như chó chết nhét vào phế tích nơi hẻo lánh. Xử lý xong tù binh, Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía tòa kia vẫn như cũ rộng lớn phong cách cổ xưa, tản ra nhàn nhạt tinh huy truyền thừa điện. Nơi đây không nên ở lâu. Bí cảnh đóng lại sắp đến, không gian thông đạo cực không ổn định. Tần Dạ trầm giọng nói, "Ta nhập điện thu lấy cuối cùng truyền thừa, các ngươi ở bên ngoài cảnh giới, nếu có dị động, lập tức cảnh báo." Thần Sư Minh yên tâm, "Chúng ta liều chết cũng sẽ giữ vững." Trần Phong, Liều Y bọn người cùng kêu lên đáp, ánh mắt kiên định. Bọn hắn biết, Tần Dạ tiến vào truyền thừa điện hạch tâm, thu lấy ngày đó giai công pháp sau cùng truyền thừa là cấn, không cho phép nửa điểm quấy rầy. Tần Dạ không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, lần nữa bước vào tinh thần phù văn tạo thành cửa lớn. Trong điện cảnh tượng vẫn như cũ, to lớn tinh thần thạch bia lặng lặng đứng sừng sững, chỉ là mặt ngoài quang mang càng thêm nội liễm, phảng phất hao hết lực lượng. Tần Dạ đi đến trước tấm bia đá, tâm niệm câu thông trong thức hải tinh thần lệnh. Ông, tinh thần lệnh từ Hắc Châu không gian hiện hiện, trôi nổi tại Tần Dạ lòng bàn tay, tản mát ra ánh sáng lưu hòa, cùng bia đá sinh ra cộng minh. Bia đá mặt ngoài, những cái kia cổ lão tinh thần phù văn lần nữa sáng lên, một đạo cô đọng, do thuần túy tinh thần bản nguyên tạo thành chùm sáng màu bạc bắn ra mà ra, đem Tần Dạ bao phủ. Vô số huyền ảo tin tức, cảm ngộ, cùng tinh thần dẫn khí quyết hoạch tâm nhất dấu ấn đại đạo, như là dòng lũ giống như tràn vào Tần Dạ thức hải. Lần này, có tinh thần lệnh làm môi giới, có Hắc Châu phụ trợ phân tích, quá trình không gì sánh được thông thuận. Tần Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với môn này thiên giai thượng phẩm công pháp lý giải, đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới viên mãn. Trong đan điền tinh thần nguyên đan càng thêm cô đọng, hạch tâm vòng xoáy thôn vệ cùng tinh thần chi lực dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Truyền thừa thời gian kéo dài không hề dài. Khi chùm sáng tiêu tán, tinh thần lệnh quang mang nội liễm, một lần nữa rơi vào Tần Dạ trong tay lúc, cái kia to lớn tinh thần thạch bia phát ra một tiếng kéo dài bù bù, mặt ngoài phù văn triệt để ảm đạm đi, phảng phất hoàn thành sau cùng sứ mệnh, trở nên như là phản thạch. Tần Dạ đối với bia đá chỉnh trọng đi lễ. Hắn biết, tấm bia đá này ẩn chứa tinh thần lực lượng bản nguyên, đại bộ phận đã bị lúc trước hắn đột phá cùng lúc chiến đấu dẫn động tiêu hao, bây giờ chuyển thừa lạc ấn đã đến, bia đá bản thân đã mất đại dụng, cưỡng ép thu lấy ngược lại khả năng dẫn động bí cảnh không gian sụp đổ. Hắn không còn lưu luyến, quay người bước ra chuyển thừa điện. Ngoài điện, Trần Phong, Liều Y bọn người chính cảnh giác đề phòng bốn phía. Nơi xa, bí cảnh bầu trời như là phá toái lưu ly, bày biện ra càng ngày càng nhiều vết nứt màu đen, không gian loạn lưu như là ngân xà giống như tại vết rách biên giới toán loạn, phát ra làm người sợ hãi gào thét. Đại địa chấn động cũng càng phát ra kịch liệt, toàn bộ bí cảnh khu vực hải tâm như là ngày tận thế tới. Tần Sư Minh nhìn thấy Tần Dạ đi ra, đám người nhẹ nhàng thở ra. Đi. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều, vung tay lên, một cô nhu hòa tinh thần chi lực nâng lên đám người, theo sát ta. Hắn căn cứ tinh thần lệnh bên trong ẩn chứa bí cảnh không gian tọa độ tin tức, cùng Hắc Châu đối với không gian ba động cảm giác bén nhạy, tuyển định một cái không gian tương đối yếu kém, năng lượng loạn lưu hơi chậm phương hướng, hóa thành một đạo sáng chói tinh cầu đồng, lôi cuốn lấy Liều Y để mười người hướng phía bí cảnh biên giới mau chóng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu lúc đến. Tại phía sau bọn họ, truyền thừa điện tại kịch liệt không gian chấn động bên trong bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Cái kia to lớn tinh thần thạch bia im lặng vỡ vụn, hóa thành đầy trời bạch sao, tiêu tán tại năng lượng cuồng bạo trong loạn lưu. Toàn bộ khu vực hạch tâm, đại địa giãn nứt, ngọn núi sụp đổ, linh mạch vỡ nát, một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Tần Dạ mang theo đám người, như cùng ở tại trong kinh đảo hải lãng xuyên thẳng qua mũi tên. Quanh người hắn tinh huy lưu chuyển, hình thành một đạo hộ thể cương cháo, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Gặp được cuồng bạo không gian loạn lưu, hắn liền thi triển tinh thần dẫn khí quyết bên trong Na Di chi pháp, phối hợp thôn phệ lĩnh vực ngắn ngủi không gian và mèo. Hiểm lại càng hiểm tránh đi. Gặp được sụp đổ núi đá hoặc năng lượng phong bạo, lợi dụng tinh thần quyền cương hoặc chỉ mang cương ép vênh mở. Nắm chặt. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, phía trước xuất hiện một đạo to lớn, như là thác nước rủ xuống không gian hỗn loạn vết nứt. đây là rời đi khu vực hạch tâm, thông hướng ngoài bí cảnh vây con đường phải đi qua, nhưng giờ phút này vết nứt cực không ổn định, tràn đầy tính hủy diệt lực xé rách. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong đan điền tinh thần nguyên đan cùng vòng xoáy thôn vệ đồng thời bộc phát. Một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực hỗn hợp có thôn vệ chi lực, trước người ngưng tụ thành một cây to lớn, cuốn quanh lấy hỗn độn phù văn tinh quang mũi khoan. Phá giới. Tinh quang mũi khoan mang theo chói hai rít lên, hung hăng chui vào cuồng bạo trong không gian loạn lưu. Cưỡng ép mở ra một đầu ngắn ngủi, thông đạo chợt hẹp. Đi. Tần Dạ mang theo đám người, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua thông đạo. Ầm ầm. Bọn hắn vừa xuyên qua, sau lưng thông đạo liền bị càng thêm cuồng bạo không gian loạn lưu bao phủ hoàn toàn, xé nát. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, mặc dù vẫn như cũ có thể nhìn thấy nơi xa thiên băng địa liệt tận thế cảnh tượng, không gian chấn động không ngớt, nhưng đã thoát ly nguy hiểm nhất khu vực hạch tâm, về tới tương đối ổn định trong bí cảnh tầng khu vực. Nơi này đồng dạng một mảnh hỗn độn, nhưng không gian thông đạo ba động đã rõ ràng có thể cảm giác. Là lối ra phương hướng. Trần Phong chỉ vào nơi xa chân trời, nơi đó ẩn ẩn có mấy đạo vận bẹo cổ sáng sáng lên, chính là bí cảnh mở ra lúc không gian thông đạo vị trí, mặc dù giờ phút này thông đạo cũng cực không ổn định, quang mang lấp lóe, hiển nhiên sắp đóng lại. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tần Dạ lần nữa tăng tốc, mang theo đám người hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía gần nhất không gian thông đạo bắn nhanh mà đi. Khi bọn hắn đến thông đạo cửa vào lúc, nơi này đã tụ tập không ít đồng dạng hoảng hốt chạy ra khu vực hạch tâm, toàn thân mang thương tu sĩ. Nhìn thấy Tần Dạ bọn người, nhất là nhìn thấy Tần Dạ ánh mắt lạnh như băng kia lúc, những người này như là con thỏ con bị giật mình, nhao nhao hoảng sợ tránh ra con đường, căn bản không dám tới gần. Thông đạo quang mang kịch liệt lấp lóe, truyền tống chi lực đã bắt đầu hỗn loạn. Tiến nhanh đi. Tần Dạ đem mọi người đẩy hướng thông đạo cửa vào. Tần sư minh, ngươi đi trước. Liêu Y Ý cùng Trần Phong đồng thời hô. Bớt nói nhảm. Tần Dạ không thể nghi ngờ, lực lượng cường đại trực tiếp đem bọn hắn đưa vào trong bộ sáng. Chính hắn cái cuối cùng bước vào. Ông. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt nuốt sống đám người. Tại thân thể bị truyền tống chi lực lôi kéo trong nháy mắt, Tần Dạ quay đầu nhìn một cái kia ngay tại gia tốc sụp đổ, như là chói lọi pháo đông đi hướng hủy diệt bí cảnh hải tâm, ánh mắt thâm thúy. Lần này bí cảnh chi hành, hắn thu được thiên giai truyền thừa tinh thần dẫn khí quyết thôn vệ lĩnh vực tiến hóa, tu vi liên tiếp phá hai giai đạt tới nguyên đan hậu kỳ, chém giết huyết sát tông thiên tiêu huyết vô nhai cực kỳ vây cánh, trọng thương nguyên anh hóa thân, cẳng cứu 10 tên đồng môn. Thu hoạch không thể bảo là không phong. Quang mang lóe lên, kịch liệt không gian xé rách cảm giác truyền đến. Sau một khắc, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, hỗn tạp cỏ xanh khí tức không khí mát mẻ tràn vào xoắn mũi. Bên hai truyền đến đinh thai nhức óc tiếng ồn ào. Vân Khê bí cảnh cửa vào, đoạn hồn nhai bên ngoài, người ta tấp nập. Khi Tần Dạ một nhóm 11 người, mang theo vết máu đầy người, mọi mệt lại tinh quang nội liễm khí tức, xuất hiện tại cổ sáng di chuyển bên trong lúc, toàn bộ ngoài bách núi quảng trường, trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, như là đèn tụ quang giống như, đồng loạt tập trung tại cầm đầu cái kia đạo thẳng tắp như tùng, khí tức trầm ngưng, ánh mắt thâm thúy như tinh không thân ảnh phía trên. Tần Dạ, hắn đi ra, mang theo Vân Khê tông đệ tử, còn sống đi ra. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, là như là trời long đất lở xôn xao. Chương 108, tông môn chấn động, thái thượng trưởng lão Triệu Kiến, 1, chương 108, tông môn chấn động, thái thượng trưởng lão Triệu Kiến, 1, đoạn hồn nhai bên ngoài, tiếng người huyên náo như là đồn sôi trào dầu. Các tông trưởng lão, đệ tử, tán tu ánh mắt như là vô số đạo vô hình đèn pha, gắt gao tập trung tại vừa mới bước ra cổ sáng Tần Dạ một đoàn người trên thân. Ngắn ngủi tĩnh mịch, như là yên tĩnh trước bao tác, bị một tiếng thê lương oán độc đến cực hạn gào thét triệt để xé nát. Tần Dạ, tiểu xuất sinh, đưa ta đổ nhi mệnh đến. Huyết quang trùng thiên, một bóng người lôi cuốn lấy ngập trời huyết sắc cùng cuồng bạo sát ý, như là huyết sắc thiên thạch giống như từ huyết sắc tông trong trận doanh mãnh liệt bắn mà ra. Chính là huyết sắc tông lần này dẫn đội nguyên đan cảnh đỉnh phong trưởng lão, Huyết Đồ. Hắn hai mắt xích hồng như máu, khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng tang đồ thống khổ mà vặn bèo biến hình. Huyết vô nhai lưu tại tông môn hồn đang triệt để dập tắt, mệnh bài vỡ vụn, tin dữ này như là vạn tiễn xuyên tâm. Mà giờ khắc này, Tần Dạ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, bên cạnh hắn Vân Khê tông đệ tử mặc dù mang thương lại còn sống, đôi này so càng làm cho hắn triệt để điên cuồng. Một cái bao trùm lấy sền sệt máu đen, móng tay bén nhọn như dao khủng bố huyết trảo, mang theo xé liệt không ở giữa rít lên, không nhìn trên quảng trường đông đảo tu sĩ, thẳng bắt Tần Dạ đầu lâu. Nguyên đan cảnh đỉnh phong nén giận một kích, uy thế kinh thiên động địa. Không khí bị đè ép ra gợn sóng mắt trần có thể thấy, gió tanh đập vào mặt, để đến gần tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao lui lại. Một kích này, nhanh, hung ác, độc. Ẩn chứa huyết đồ suốt đời tu vi cùng khắc cốt hận ý, thế phải đem Tần Dạ tại chỗ đánh chết ở dưới bước. Huyết đồ lão ma, ngươi dám? Vân Khê tông trong trận doanh, phụ trách tiếp ứng nội môn trưởng lão Lý Trường Phong sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị gầm thét, trên thân cương khí kim màu xanh bộc phát, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng Huyết Đồ ôm hận xuất thủ, tốc độ quá nhanh, khoảng cách cũng quá gần. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông nguyên đan hậu kỳ tu sĩ trong nháy mắt mất mạng khủng bố huyết trảo, Tần Dạ trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nháy một chút. Chỉ là tại cái kia huyết trảo sắp chạm đến hắn sợi tóc trong nháy mắt, phía sau hắn không khí im lặng và mèo, sụp đổ. Một cái thâm thủy u ám, chỉ có hơn một trượng phương biên. Biên giới chạy xuôi hỗn độn phủ văn vòng xoáy đen kịt, như là vực sâu cự thú mở ra rất hút, không có dấu hiệu nào hiện hiện. Vòng xoáy uy mắng xoay tròn, tàn mát ra băng lãnh tĩnh mịch, thôn vệ vạn vật khí tức khủng bố. Oanh! Ô hế cùng bạo huyết trào hung hăng chộp vào vòng xoáy đen kịt phía trên. Trong dự đoán kinh thiên va chạm cũng không phát sinh, như là châu đất xuống biển. Cái kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc huyết sát chi lực, tại tiếp xúc đến vòng xoáy biên giới sát na, liền bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm bản nguyên thôn phệ chi lực điên cuồng xé rách, phân giải, chôn vùi. huyết trào bên trên sền sệt huyết quang như là bị đầu nhập axit mạnh băng tuyết, cấp tốc cảm đạm, tán loạn. Thứ quỷ gì? Huyết đồ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên kinh hãi. Hắn cảm giác máu của mình trào như là lâm vào vũ trụ quy khư vũ bùn, không chỉ có lực lượng bị điên cuồng thôn vệ, càng có một cỗ băng lãnh tính mịch ý chí thuận năng lượng kết nối, giống như rắn độc cắn xé hướng thần hồn của hắn. Lan. Tần Dạ trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia đen kịt vòng xoáy thôn vệ chấn động mạnh một cái. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố sức đẩy hỗn hợp có băng lãnh thôn vệ ý chí, ầm vang một phát. Phúc. Huyết độ như gặp phải trọng truy hoành kích, cái kia nhô ra huyết trào trong nháy mắt nổ tung một đoàn ô hế huyết vụ. Cả người hắn kêu lên một tiếng đau đớn, như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Vẹn vẹn vừa đối mặt, nguyên đan cảnh đỉnh phong huyết sát trưởng lao huyết đồ, ôm hận xuất thủ, lại bị Tần Dạ sau lưng cái kia quỷ dị vòng xoáy đen kịt hời hợt đẩy lui trọng thương. Tĩnh mịch. So trước đó càng thêm triệt để tĩnh mịch. Toàn bộ đoạn hồn ngay bên ngoài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người như là bị làm hóa đá ma pháp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia chậm rãi đem vòng xoáy thôn vệ thu hồi thể nội, thần sắc đạm mạc như thường thân ảnh tuổi trẻ, cùng phía sau hắn cái kia giống như chó chết đập xuống tại huyết sát tông trận doanh trước, chật vật không chịu nổi, khí tức hỗn loạn huyết đồ trưởng lão. Cái này sao có thể? Đây chính là nguyên đan cảnh đỉnh phong huyết đồ lao ma a, lại bị Tần Dạ dễ dàng như vậy trọng thương. Cái kia quỷ dị vòng xoáy, đến cùng là cái gì? Tê Tử Dương Tông phương hướng, Triệu Huyền Minh nhìn xem Tần Dạ sau lưng biến mất vòng xoáy, hồi tưởng lại tại trong bí cảnh cái kia làm người tuyệt vọng lĩnh vực, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vô ý thức lui về sau một bước, không dám tiếp tục cùng Tần Dạ ánh mắt tiếp xúc. Thần sư Minh, Uy Vũ, ngắn ngủi rung động đằng sau, Vân Khê Tông đệ tử trong trận doanh bộc phát ra đình thai nhức óc reo hò. Tất cả Vân Khê Tông đệ tử, vô luận là có hay không nhận biết Tần Dạ, giờ phút này đều kích động đến sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tần Dạ không chỉ có còn sống mang về đồng môn, càng là tại trước mắt bao người, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp hung danh hiển hách huyết đồ trưởng lão. Đây quả thực là vì tông môn mở mày mở mặt. Tốt, 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 nội môn trưởng lão Lý Trường Phong vỗ tay cười to, liền nói ba tiếng tốt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hắn bước nhanh về phía trước, đi vào Tần Dạ bọn người trước mặt, ánh mắt đảo qua Liễu Ilya, Trần Phong 10 tên mặc dù mang thương lại tinh thần phân chấn đệ tử, cuối cùng rơi vào Tần Dạ trên thân, tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng. Tần Dạ, hảo tiểu tử, làm tốt lắm, các ngươi đều là ta Vân Khê Tông công thần, nhanh chóng theo ta về tông chữa thương, nơi đây không nên ở lâu. Là Lý trưởng lão. Tần Dạ khẽ bước cằm, cũng không tiêu căng chi sắc. Lý Trường Phong lập tức tế ra một chiếc thanh ngọc phi trù, thân thuyền phù văn lưu chuyển, đón gió mà lớn dần. Tần Dạ bọn người cấp tốc trèo lên thuyền. Lý Trường Phong lạnh lùng nhìn lướt qua huyết sát tông phương hướng, ánh mắt oán độc cùng những tông môn khác vẻ phức tạp, hừ lạnh một tiếng, khống chế phi trù hóa thành một đạo thanh quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại đoạn hồn nhai trên không. Trên phi thuyền, Lý Trường Phong tự thân vì thương thế nặng hơn đệ tử đưa vào linh lực chữa thương, đồng thời không kịp chờ đợi hỏi thăm về trong bí cảnh tường tình. Liệu ý thì cùng Trần Phong ngươi một lời ta một câu, đem bí cảnh hạch tâm phát sinh kinh tâm động phách sự tình em hay nói. Từ truyền thừa điện trước Tần Dạ độc chiến quân hùng, thu hoạch được thiên giai truyền thừa dẫn động kinh thiên dị tượng, đến huyết sát tông huyết vô nhai, Tử Dương Tông Triệu Huyền Minh liên thủ vây giết, lại đến nguyên anh lão tổ hóa thân giáng lâm uy áp kinh khủng, cuối cùng là Tần Dạ như thế nào tuyệt cảnh phản kích, lấy thủ đoạn thần bí trọng thương nguyên anh hóa thân, thôn phệ huyết vô nhai, tiến hóa ra khủng bố lĩnh vực, quét ngang bảy địch, cứu đồng môn. Mỗi một đoạn tự thuật đều để Lý Trường Phong nghe được hãi hùng kết vía, sắc mặt biến đổi không chừng. Nghe tới Tần Dạ bước lui nguyên anh hóa thân, thôn phệ huyết vô nhai lúc, hắn càng là kích động đến râu ria đều đang run rẩy. Chương 108, tông môn chấn động, thái thượng trưởng lão Triệu Kiến, 2, chương 108, tông môn chấn động, thái thượng trưởng lão Triệu Kiến, 2, thiên giai thượng phẩm công pháp, tinh thần dẫn khí quyết. Lý Trường Phong nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt, đã không chỉ là tán thưởng, mà là mang theo một loại gần như kính ý rung động. Bước lui nguyên anh hóa thân, thôn phệ huyết sát thiên tiêu. Tần Dạ, ngươi đến tột cùng. Hắn phát hiện mình đã tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung trước mắt cái này sáng tạo ra kỳ tích người trẻ tuổi. Tần Dạ khoanh chân ngồi ở phi thuyền một góc, nhắm mắt điều tức, cũng không nhiều lời. Trong cơ thể hắn nguyên đan hậu kỳ tu vi vững chắc như núi, tinh thần chi lực chạy xuôi không thôi, thôn vệ bản nguyên ẩn nút tại nguyên đan hạch tâm, tản mát ra thâm thúy khí tức. Mặc dù thương thế chưa lành, nhưng này cỗ tinh khí thần lại như là trải qua tôi lửa thần binh, phong mang nội liễm, càng lộ vẻ nặng nề. Phi chu tốc độ cực nhanh, phía dưới sơn hà phi tốc lùi lại. Vân Khê Tông mây mù kia lượn lờ, Linh Phong đứng vững hình dáng đã đang nhìn. Nhưng mà phi chu cũng không đáp xuống chủ phong quảng trường, mà là trực tiếp xuyên thấu đại trận hộ sơn, hướng phía Vân Khê Tông chỗ sâu, linh khí nồng nặc nhất, quanh năm bị mây mù phong tỏa vài tòa hạch tâm linh phong bay đi. Đây là đi Thiên Xu Phong phương hướng. Trần Phong nhìn xem phi chu hướng đi, kinh ngạc lên tiếng. Thiên Xu Phong chính là Vân Khê Tông thái thượng trưởng lão Thanh Hư chân nhân nơi bế quan. Đó là tông môn chân chính định hải thần châm, nguyên anh hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Ngay bình thường, liền xem như tông chủ, không có Triệu Kiến cũng không dám tùy tiện bấy dậy. Phi chu cuối cùng lơ lửng tại một tòa nhìn như phổ thông, lại tản ra vô hình uy áp khoảng không bên trên ngọn núi. Đỉnh núi chỉ có một tòa đơn giản thạch đỉnh, trong đỉnh một cái thân mặc một mạc áo bào cho, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lao giả gầy gò, chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng chắp tay, ngắm nhìn vân hải. Khí tức của hắn bình thản, phản phất cùng chung quanh núi đá mây mù hòa làm một thể, nhưng lại cho người ta một loại sâu không lường được, như là huyền hải cảm giác. chính là Vân Khê Tông thái thượng trưởng lão Thanh Hư chân nhân. Lý Trường Phong thần sắc không gì sánh được cung kính, đối với Thạch Đỉnh Phương hướng thật sâu bái chào, đệ tử Lý Trường Phong mang theo bí cảnh còn sống đệ tử Tần Dạ, Liễu Yiye, Trần Phong bọn người, bái kiến thái thượng trưởng lão. Tần Dạ mấy người cũng liền đội vàng không người hành lễ, trong lòng nghiêm nghị. Đối mặt vị này tông môn chân chính kình thiên cự phách, không người dám chậm trễ chút nào. Thanh Hư chân nhân chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn bình thản ôn nhuận, như là không hề bận tâm, lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, trong nháy mắt rơi vào Tần Dạ trên thân. Tại ánh mắt này nhìn soi mói, Tần Dạ cảm giác mình linh hồn đều phảng phất bị nhìn thấu, trong thức hải hắc châu khẽ run lên, tản mát ra một cỗ vô hình khí tức lạnh buốt, trong nháy mắt ngăn cách cái kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thể ánh mắt. Thanh Hư chân nhân trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, lập tức bình tĩnh lại. Hắn cũng không hỏi thăm trong bí cảnh cụ thể chi tiết, chỉ là đối với Lý Trường Phong khẽ bước cảm, cơn gió mạnh mang đệ tử khác đi dược vương cốc chữa thương, ban thưởng thượng phẩm đan được chữa thương, ký đại công, cần tuân pháp chỉ. Lý Trường Phong không dám hỏi nhiều, lập tức mang theo Liều Yiye, Trần Phong bọn người khống chế phi chu rời đi. Phong đính thạch đỉnh trước, chỉ còn lại có Tần Dạ một người, đối mặt với vị này sâu không lường được thái thượng trưởng lão. Tần Dạ, Thanh Hư chân nhân thanh âm bình thản, lại mang theo một loại thẳng tới linh hồn lực lượng, ngươi có biết, ngươi lần này bí cảnh chi hành, động tĩnh to lớn, đã không phải tông môn có khả năng che giấu. Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, đệ tử biết được. Thiên giai công pháp xuất thế, dẫn động dị tượng, cường địch vây quanh, đệ tử vì cầu tự vệ, không thể không ra tay. Thiên giai thượng phẩm, tinh thần dẫn khí quyết. Như thế cơ duyên, phúc họa tương y. Thanh Hư chân nhân ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu thời không, người bức lui huyết mình tử hóa thân, thôn phệ huyết vô nhai, càng người mang có thể trọng thương nguyên anh chi bí bảo. Huyết sát tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nó tông chủ huyết hạ, chính là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, có thủ tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn. Tử Dương tông các thế lực cũng sẽ bởi vì thiên giai chuyển thừa đối với ngươi nhìn chằm chằm. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, cũng không ngôn ngữ. Những này, hắn sớm đã ngờ tới. Ngươi phải sợ. Thanh Hư chân nhân nhìn xem Tần Dạ con mắt, chậm rãi hỏi. Đại đạo tranh phong, không tiến tắc thối. Đệ tử làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, hà cụ tiêu nhỏ. Tần Dạ thanh âm chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, chỉ có một loại trải qua sinh tử ma luyện sau kiên định cùng phong mang. Hắn người mang thôn vệ thể chất cùng thần bí hắc châu, nhất định đi đến một đầu cấp đoạt tạo hóa, thôn vệ vạn vật con đường vô địch, sao lại bởi vì cường địch vây quanh mà lùi bước? Tốt một cái không thẹn với lương tâm, hà cụ tiêu nhỏ. Thanh Hư chân nhân trong mắt rốt cục lộ ra một tia tán dương ý cười, như là băng tuyết sơ dung. Hắn khẽ bước cằm, tâm tính cứng cỏi, đạo tâm vững chắc, càng thân phụ đại khí vận, đại cơ duyên. Ta Vân Khê Tông có thể được này lương tài, quả thật tông môn may mắn. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tông môn tuy là ngươi hậu thuẫn, nhưng con đường tu hành cuối cùng cần nhờ chính ngươi đi sông. Ngươi bây giờ quá mức xuất sắc, cần biết cứng quá dễ gãy. Tông môn nhưng vì ngươi che gió che mưa nhất thời, lại không cách nào hộ ngươi một thế chu toàn. Cương giả chân chính là ở trong mưa gió ma luyện, tại sát kiếp trung thành giải. Đệ tử minh bạch. Tần Dạ cung kính đáp. Hắn biết rõ Thanh Hư chân nhân lời nói không hoa. Tông môn là dựa vào, nhưng cũng không phải nhà ấm. Vô địch chân chính chi lộ, cần chính hắn dùng nắm đấm đánh ra đến. Vật này, ban cho ngươi. Thanh Hư chân nhân tay áo vung lên, một đạo ôn nhuận lưu quang bay về phía Tần Dạ. Tần Dạ đưa tay tiếp được, lòng bàn tay là một cái không phải vàng không phải ngọc, to bằng trứng bồ câu, toàn thân hiện lên thâm thúy tinh màu lam, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao lưu chuyển kỳ dị ngọc thạch. Ngọc thạch vào tay ôn nhuận, một cỗ tinh thuần mênh mông, mang theo trấn an thần hồn cùng rèn luyện thân thể song trọng hiệu dụng tinh thần chi lực chậm rãi phát ra. Đây là thuần tinh ngọc hái cửu thiên tinh hạch mảnh vỡ luyện chế mà thành. Tùy thân đeo, có thể trợ ngươi vững chắc tâm thần, gia tốc luyện hóa tinh thần chi lực, tập bổ thần hồn, càng có thể chống cự bộ phận công kích linh hồn. Đối với ngươi tu luyện tinh thần dẫn khí quyết rất có ích lợi. Thanh Hư chân nhân giải thích nói. Tạ thái thượng trưởng lão trọng thượng. Tần Dạ trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này thuần tinh ngọc giá trị tuyệt đối không thể coi thường, đối với hắn tu luyện tinh thần công pháp đúng là vô thượng trợ lực. Hắn trịnh trọng cất kỹ. Đi thôi. Thanh Hư chân nhân phất phất tay, một lần nữa xoay người, nhìn về phía mênh mang biển mây, thanh âm mờ mịt, tông môn sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Nhìn ngươi sớm ngày trưởng thành, trở thành ta Vân Khê Tông chân chính kình thiên chi trụ. Tần Dạ đối với Thanh Hư chân nhân bóng lưng thật sâu bái chào, đệ tử, lĩnh không phụ tông môn kỳ vọng cao. Hắn quay người, dưới chân tinh huy lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới núi động phủ của mình phương hướng bay đi. Phong đỉnh thạch đỉnh, lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có vân hải bốc lên, sơn phong nói nhỏ. Thanh Hư chân nhân ánh mắt thâm thúy xuyên thấu mây mù, phản phất thấy được càng thêm tương lai xa xôi, tự lẩm bẩm, thôn vệ tinh thần. Trên người người này, mà ngay cả lão phu cũng nhìn không thấu. Có lẽ hắn thật có thể quay cái này Nam Bực Phong Vân chương 109, đệ tử chân truyền. Địa vị tiêu thăng, 1, chương 109, đệ tử chân truyền. Địa vị tiêu thăng, 1, Tần Dạ trở lại chính mình ở vào nội môn khu vực động phủ, cũng không lập tức bế quan. Hắn đầu tiên là đem Liễu Yiye, Trần Phong 10 tên cùng nhau từ trong bí cảnh trở về đệ tử triệu tập mà đến. Động phủ trong đại sảnh, bầu không khí nghiêm túc. 10 tên đệ tử mặc dù đã ăn vào tông môn ban cho thượng phẩm đan dược, thương thế ổn định, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo mỏi mệt, cùng một tia sống sót sau hai nạn tâm tình rất phức tạp. Tần Dạ ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, lần này bí cảnh chi hành, hữu tử nhất sinh. Chư vị đồng môn có thể còn sống trở về, đều là tâm trí cứng cỏi, khí vận sở trung hạng người. Các ngươi tại trong tuyệt cảnh chưa từng từ bỏ đồng môn, dục huyết phấn chiến, không thẹn Vân Khê Tông đệ tử tên. Lời của hắn mang theo một loại chiếu nặng lực lượng, để trong lòng mọi người ấm áp, cái eo cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên mấy phần. Trải qua sinh tử khảo nghiệm, giữa bọn hắn tình nghĩa sớm đã siêu việt phổ thông đồng môn. Tần Dạ vung tay lên, mấy chục cái kiểu dáng khác nhau, nhưng đô linh quang loẹt loẹt túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật chống rông xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt mọi người, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Đây đều là hắn tại trong bí cảnh chém giết huyết sát tông, Tử Dương tông đệ tử cùng những cái kia vây công hắn tán tu đoạt được chiến lợi phẩm. Trong đó không thiếu nguyên đan cảnh tu sĩ toàn bộ thân gia, thậm chí còn có huyết vô nhai nhận chữ vật. Những này là chúng ta tại trong bí cảnh chiến lợi phẩm. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh, theo tông môn quy củ, chiến lợi phẩm về cá nhân tất cả. Nhưng lần này có thể toàn thân trở ra, không phải một người chi công. Những tài nguyên này, ta lấy trong đó 3 thành, dùng cho tự thân tu luyện cần thiết. Còn lại 7 thành, do các ngươi 10 người chia đều. Lời vừa nói ra, Liễu Y Y Y, Trần Phong bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ. Trước mắt đống này tích như núi pháp khí chứa đồ, nó ẩn chứa tài nguyên giá trị, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Viễn siêu bọn hắn đi qua mấy năm thậm chí mười mấy năm tích lũy. Tần Sư Minh càng như thế hào phóng, chỉ lấy 3 thành, đem đầu to phân cho bọn hắn. Tần Sư Minh, cái này như thế nào cho phải? Trần Phong kích động đến thanh âm phát run, nếu không có Sư Minh ngăn cơn sóng dữ, chúng ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Những tài nguyên này, lẽ ra Sư Minh độc chiếm mới là. Đúng vậy a Tần Sư Minh, chúng ta nhận lấy thì ngại. Liêu Y cũng liền nói gấp, không cần nhiều lời. Tần Dạ đưa tay ngăn lại, ngữ khí không thể nghi ngờ, đồng môn chi nghĩa, quý ở đến đỡ. Các ngươi căn cơ bị hao tổn, tu vi tăng lên, cần đại lượng tài nguyên. Những chiến lợi phẩm này là các ngươi nên được. Mau chóng khôi phục thương thế, tăng thực lực lên, tương lai tông môn còn cần các ngươi xuất lực. Là đa tạ Tần Sư Minh, đám người gặp Tần Dạ thái độ kiên quyết, trong lòng cảm kích tột đỉnh, cùng kêu lên đáp, thanh âm vang dội. Bọn hắn nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt, trừ kinh sợ, càng nhiều một phần phát ra từ nội tâm tin phục cùng trung thành. Đi theo dạng này Sư Minh, lo gì tiền đồ không quang minh. Tần Dạ lại lấy ra mấy cái ngọc giản, bên trong ghi chép hắn căn cứ tinh thần dẫn khí quyết cơ sở thiên thôi diễn đơn giản hóa, càng thích hợp nguyên đan cảnh sơ kỳ đệ tử tu luyện tinh thần tối thể, dẫn khí pháp môn, cùng một chút hắn kết hợp tự thân kinh nghiệm chiến đấu tổng kết ra thực dụng kỹ xảo. Đây là ta căn cứ tinh thần truyền thừa thôi diễn một chút thô thiện pháp môn cùng tâm đắc, có lẽ đối với các ngươi có chỗ giúp ích. Có thể tự hành lĩnh hội, nếu có không hiểu, có thể đến hỏi ta. Hắn đem ngọc giản phân phát cho đám người. Liệu ý bọn người tiếp nhận ngọc giản, linh thức quét qua, lập tức bị về nào trong đó tinh diệu pháp quyết cùng thẳng vào chỗ yếu hại chiến đấu tâm đắc rung động. Thế này sao lại là thô thiện pháp môn? Rõ ràng là giá trị liên thành tôi bảo. So tông môn tàng kinh các bên trong cùng giai công pháp tinh diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Sư Minh càng như thế vô tư đem bực này chân quý truyền thừa chia sẻ cho bọn hắn. Sư Minh đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Đám người lần nữa thật sâu bái tạ, kích động trong lòng không thôi. Có những tài nguyên này cùng công pháp, bọn hắn hoàn toàn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, thậm chí tiến thêm một bước. Đi thôi, cố gắng tu luyện cho tốt. Tần Dạ phất phất tay. Đám người mang kích động cùng lòng cảm ơn tình, mang theo phong phú tài nguyên cùng chân quý công pháp ngọc giản, cung kính tối lui ra khỏi Tần Dạ đạo phủ. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của bọn hắn đã cùng vị này như là sao chổi giống như quật khởi Tần Sư Minh, chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Đuổi đi đồng môn, Tần Dạ mở ra động phủ tất cả cấm chế, bảo đảm không người quấy rầy. Hắn khoanh chân ngồi tại tĩnh thất trung ương trên bồ đoàn, cũng không lập tức bắt đầu tu luyện. Trong thức hải, viên địa thần bí hắc châu nhẹ nhàng trôi nổi, tản mát ra sâu thẳm quang mang. Phân tích, ưu hóa, tinh thần dẫn khí quyết. Tần Dạ đem tâm thần chìm vào thức hải, hướng hắc châu truyền lại ra mãnh liệt ý niệm. Ông, hắc châu nơi trọng yếu điểm này thâm thúy u quang đống nhiên sáng lên. Một cỗ băng lãnh mà mênh mông ý niệm trong nháy mắt đảo qua Tần Dạ trong thần hồn là ấn, hoàn chỉnh tinh thần dẫn khí quyết truyền thừa tin tức. Vô số huyền ảo tinh thần phù văn, năng lượng vận chuyển quy tích, pháp tắc cảm ngộ, tại hắc châu nội bộ như cùng sống đi qua, điên cuồng lấp lóe, phân giải, gây dựng lại. Hắc châu như là hiệu suất cao nhất thôi diễn thần vật, lấy siêu việt tư duy cực hạn tốc độ, phân tích môn này thiên giai thượng phẩm công pháp mỗi một chi tiết nhỏ, tìm kiếm lấy trong đó nhỏ bé không thể nhận ra tí vết, có thể càng phù hợp thôn phệ thể chất vận chuyển lộ tuyến, cùng cấp độ càng sâu tinh thần pháp tắc huyền bí. Thời gian tại tĩnh lặng trung trôi đi, Tần Dạ hoàn toàn đắm chìm tại hắc châu thôi diễn phản hồi mênh mông dòng tin tức bên trong, phản phất linh hồn ly thể, ngao du tại vô ngần tinh hải, tự mình cảm thụ được tinh thần sinh ra, vận chuyển, tịch diệt. Vô số liên quan tới tinh thần bản nguyên cảm ngộ như là thể hồi quán đỉnh giống như tràn vào ý thức của hắn. Không biết qua bao lâu, hắc châu quang mang chậm rãi nội liễm. Một cỗ hoàn toàn mới, càng thêm hoàn thiện, càng thêm huyền ảo, ẩn ẩn cùng Tần Dạ thôn phệ thể chất hoàn mỹ phù hợp công pháp dòng tin tức, như là thanh tuyển giống như trả lại về Tần Dạ thức hải. Tinh thần dẫn khí quyết, hắc châu ưu hóa bản. Không chỉ có bảo lưu lại nguyên bản dẫn động mênh mông tinh thần chi lực hạch tâm, càng tại linh lực vận chuyển lộ tuyến bên trên làm ra rất nhỏ lại cực kỳ trọng yếu điều chỉnh, khiến cho có thể tốt hơn cùng thôn vệ chi lực kiêm dùng, chuyển hóa hiệu suất tăng lên 3 thành không chỉ. Càng quan trọng hơn là, hắc châu thôi diễn chạm đến một tia tinh thần pháp tắc bên trong liên quan tới lực hút triều tịch tinh bạo các loại cấp độ càng sâu, càng thiên hướng về chiến đấu ứng dụng huyền ảo. Những này là nguyên bản trong công pháp chưa từng xâm nhập liên quan đến lĩnh vực. Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt trái tinh thần tốc độ lưu chuyển càng nhanh, uy tích càng thêm huyền ảo khó lường, mắt phải chỗ sâu, cái kia thôn phệ chi ám phảng phất cũng nhiễm lên một tầng ánh sao, càng thâm thúy hơn nội liễm. Thì ra là thế, tinh thần chi lực cũng có thể thôn phệ, cũng có thể hóa thành hủy diệt. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Hắc châu ưu hóa không chỉ có để công pháp uy lực tăng nhiều, càng làm cho hắn mở ra một cánh thông hướng tinh thần pháp tắc chiến đấu ứng dụng cửa lớn. Chương 109, đệ tử chân truyền. địa vị tiêu thăng 2, chương 109, đệ tử chân truyền. Địa vị tiêu thăng 2, đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến một đạo rộng lớn uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Vân Khê Tông nội môn khu vực thanh âm, tông chủ pháp chỉ, đệ tử nội môn Tần Dạng, thiên tư chắc tuyệt, đạo tâm cứng cỏi, tại Vân Khê bí cảnh bên trong ngăn cơn sóng dữ, chu sát tà ma, hộ hữu đồng môn, dương ta Vân Khê Tông uy danh. Càng thu hoạch được thượng cổ tiên giai truyền thừa, phúc duyên thâm hậu. Trải qua thái thượng trưởng lão Thanh Hư chân nhân cho phép, trưởng lão hội nhất trí quyết nghị, thanh âm dừng một chút, toàn bộ nội môn khu vực trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, các đệ tử đều nín thở. Đặc biệt thăng chức Tần Dạng, là Vân Khê Tông vị thứ 8 đệ tử chân truyền. Ban thưởng chân truyền làm cho, thưởng chân truyền tài nguyên, ban thưởng thiên toàn phong đỉnh lãng tinh các là chuyên môn độc vụ, lập tức có hiệu lực. Khắc, theo Tần Dạng tại trong bí cảnh còn sống chi liều ý ý ý, Trần Phong 10 tên đệ tử nội môn, bảo vệ đồng môn có công, tất cả nhớ tông môn đại công một lần, ban thưởng đệ tử hạch tâm lãnh ngộ, nhập tinh vẫn bí cảnh tiềm tu một tháng. Rộng lớn thanh âm như là kinh lôi, tại Vân Khê Tông trên không vang vọng thật lâu. Đệ tử chân truyền, toàn bộ Vân Khê Tông đều sôi trào. Vô số đạo hâm mộ, kính sợ, sùng bái ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại Tần Dạng nơi đặt động phủ ngọn núi. Đệ tử chân truyền, địa vị tôn sùng không gì sánh được, gần như chỉ ở tông chủ và thái thượng trưởng lão phía dưới, có được độc lập linh phong động phủ, hưởng thụ hậu đái nhất tài nguyên tu luyện, có thể tự do tìm đọc tông môn hạch tâm điển tịch, thậm chí có tư cách tham dự tông môn trọng đại quyết sách. Toàn bộ Vân Khê Tông đệ tử chân truyền cũng bất quá giải rác mấy người, đều là thiên tư tuyệt đỉnh, có hy vọng trùng kích nguyên anh tuyệt thế thiên tài. Tần Dạng nhập tông tài bao lâu, lại một bước lên trời, đứng hàng chân truyền. Mà Liêu Yiye, Trần Phong 10 người thu hoạch được đệ tử hạch tâm đãi ngộ cùng tiến vào tinh vẫn bí cảnh tiềm tu tư cách, cũng đủ làm cho vô số đệ tử nội môn đỏ mắt không thôi. Đệ tử hạch tâm đã là nội môn đỉnh tiêm. Tinh vẫn bí cảnh càng là tông môn chân quý nhất tu luyện bảo địa một trong, ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực. Tần Dạng trong động phủ, hắn chậm rãi đứng người lên, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Thái thượng trưởng lão Triệu Kiến đã là cửa hàng. Hắn đẩy ra tính thất cửa đá. Ngoài động phủ, sớm đã có tính toán danh khí hơi thở trầm ngưng, thân mang chấp sự phục sức tu sĩ chờ đợi. Một người cầm đầu tay nâng một cái khay tử đàn, phía trên để đó một viên toàn thân màu tử kim, chính diện có khắc Vân Khê Tông Sơn môn đồ án, mặt sau có khắc chân truyền hai chữ cùng phức tạp tinh thần đường vân lệnh bài, cùng một viên không phải vàng không phải ngọc, tản ra không gian ba động nhận chữ vận. Chúc mừng Tần chân truyền. Đây là chân truyền làm cho cùng chân truyền tài nguyên, xin mời kiểm tra thực hư. Sau đó sẽ có đệ tử dẫn dắt chân truyền tiến về Thiên Toàn Phong Lãng Tinh các chấp sự cung kính vô cùng đem khay dâng lên, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Người tuổi trẻ trước mắt đã là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Tần Dạng tiếp nhận chân truyền làm cho, vào tay ôn nhuận nặng nề, ẩn chứa một tia tông môn khí vận ba động. Hắn đem lệnh bài thu hồi, lại cầm lấy chiếc nhẫn chứa vật kia, linh thức thăm dò vào trong đó. T. Mà lấy Tần Dạng tâm tính, cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút động. Chiếc nhẫn không gian cực lớn, chất đầy giống như núi nhỏ linh thạch trung phẩm, nhìn ra không xuống 100.000 chi cự. Càng có hơn ngàn khối linh khí mờ mịt, phẩm chất cao hơn linh thạch tự phẩm. Các loại bình lọ, bên trong đựng đều là tứ phẩm, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, cố bổn bồi nguyên đan, tôi tinh luyện thể đan, luyện thần đan, sinh sinh tạo hóa đan, rực rỡ muôn màu. Còn có mấy chục gốc tản ra kinh người linh khí ngàn năm linh dược, vài kiện linh quang lập lòe, xem xét liền biết không phải phàm phẩm linh khí phi kiếm, hộ giáp, cùng mấy viên ghi chép tông môn hạch tâm bí thuật, trận đạo, đan đạo điển tịch ngọc giản. Phần này tài nguyên chi phong phú, viễn siêu lúc trước hắn tất cả thu hoạch tổng cộng, đủ để treo chống hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh mà dư xài. Đệ tử chân truyền đãi ngộ, quả nhiên không phải tầm thường. Làm phiền. Tần Dạ thu hồi chiếc nhẫn, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Tại đệ tử chấp sự cung kính dẫn dắt bên dưới, Tần Dạ khống chế đột quang, bay về phía tông môn chỗ sâu linh khí nồng nặc nhất khu vực hải tâm. Rất nhanh, một tòa cao vút trong mây, thế núi kỳ tuấn, đỉnh núi phảng phất đưa tay khả trích tinh thần linh phong xuất hiện ở trước mắt, Thiên Toàn Phong. Trên đỉnh núi, một tòa khí thế rộng rãi, toàn thân do tinh thần nham trúc tạo, khảm nạm lấy vô số tinh thần thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cung điện ngạo nghệ đứng vững, chính là Lãng Tinh Các. Lâu các bốn phía mây mù lờ, nồng đậm tinh thần chi lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hình thành nhàn nhạt màu bạc quang vụ, trong khi hô hấp liền cảm giác tâm thần thanh thản, linh lực sinh động. Nơi đây nồng độ linh khí so với nội môn động phủ mạnh không chỉ gấp 10 lần, càng là tu luyện tinh thần dẫn khí quyết tuyệt hảo bảo địa. Tần Dạ bước vào Lãng Tinh Các, trong các không gian khoáng đạt, tinh thất, đan phòng, khí thất, sân luyện công đầy đủ mọi thứ, bố trí xa hoa mà không mất đi lịch sự tao nhã. Hạch tâm nhất trong tinh thất tu luyện, mặt đất khắc rõ phức tạp tụ linh trận văn, vị trí trung ương càng có một chút ảo ạt bước lên tinh thuần tinh thần linh dịch linh tuyển. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa, dù là Tần Dạ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Có bảo vật này, tăng thêm chân truyền tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn đem tiến triển cực nhanh. Lui dẫn đường đệ tử, Tần Dạ một mình đứng ở Lãng Tinh các tầng cao nhất sân thượng phía trên. Quan sát phía dưới mây mù lượn lờ ngàn vạn linh phong, cảm thụ được đập vào mặt nồng đậm tinh thần chi lực cùng dưới chân tông môn khí vận nhịp đập. Hắn lấy ra Thanh Hư chân nhân ban cho ẩn tinh ngọc thiếp thân đeo. Một cỗ ôn nhuận thanh lương, mang theo trấn an thần hồn cùng gia tốc dẫn động tinh thần chi lực khí tức trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ phù hợp. Đệ tử chân truyền, chỉ là bắt đầu. Tần Dạ trong mắt, mắt trái tinh thần lưu chuyển, mắt phải thôn phệ thâm thúy, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp mây mù, nhìn về phía càng thêm bao la mênh mông nam vực đại địa, nhìn về phía cái kia nhất định tràn ngập máu và lửa, thôn phệ cùng chinh phục vô địch con đường phía trước. Tinh thần dẫn khí quyết bắt đầu đi, hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu vận chuyển hắc châu ưu hóa sau hoàn toàn mới công pháp. Ông, Lãng Tinh các đỉnh đoan, nồng đậm tinh thần chi lực phảng phất nhận lấy quân vương triệu hoán, điên cuồng hướng lấy Tần Dạ tụ đến. Tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái vi hình, xoay chậm chậm vòng xoáy màu bạc. Trong vòng xoáy, ẩn ẩn có tinh thần sinh diệt, lực hút triều tịch hư ảnh hiện hiện. Một cỗ xa so với tại trong bí cảnh càng thêm tinh thuần, càng thêm mênh mông tinh thần lực lượng bản nguyên, như là thiên hà chảy ngược, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tần Dạ khí tức, tại cái này tinh thần chi lực tẩy lễ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vững bước mà kiên định kéo lên cao. Nguyên đang cảnh hậu kỳ tu vi, đang theo lấy viên mãn chi cảnh, bước dài tiến. Vân Khê Tông trên không, phong vân hội tụ, tinh thần ẩn hiện. Tất cả mọi người biết, một viên đủ để chiếu rọi nam vực, thậm chí rộng lớn hơn thiên địa tinh thần, ngay tại cái này lãng tinh các bên trong, từ từ bay lên. Chương 110, Thiên giai công pháp tinh thần dẫn khí quyết huyền bí cùng Hắc Châu thôi diễn, 1, chương 110, Thiên giai công pháp tinh thần dẫn khí quyết huyền bí cùng Hắc Châu thôi diễn, 1, Thiên toàn phong đỉnh, lãng tinh các. Thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại tinh thất trung ương, dưới thân là ảo ảo chạy xuôi tinh thần linh truyền, đỉnh đầu là tụ linh đại trận dẫn dắt mà đến, nồng đậm đến hóa thành màu bạc quang vụ tinh thần chi lực. Hắn như là một vòng xoáy khổng lồ hải tâm, điên cuồng tuôn vệ, luyện hóa cái này rộng lượng tinh thần tinh túy. Nhưng mà, giờ phút này vận chuyển với hắn thể nội công pháp, đã không còn là đơn thuần tinh thần dẫn khí quyết. Thức hải Hắc Châu cái kia băng lãnh mênh mông thôi diễn chi lực, như là cao minh nhất công tượng, đem môn này thiên giai thượng phẩm công pháp triệt để phá giải, phân tích, ưu hóa, tái tạo. Công pháp hoàn toàn mới lộ tuyến ở trong kinh mạch lao nhanh. Nếu như nói nguyên bản tinh thần dẫn khí quyết là dẫn động tinh thần chi lực nhập thể, như là giang hà hợp dòng, như vậy giờ phút này Tần Dạ vận chuyển công pháp, thì như cùng ở tại thể nội mở ra một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh hải. Trong đan điền khí hải, viên địa cựu phẩm tinh thần nguyên đan, không còn là treo cô độc tinh thần, mà là hóa thành mảnh tinh hải này hạch tâm, tinh hạch. Nguyên đan nơi trọng yếu, cái kia thâm thúy vòng xoáy thôn vệ, giờ phút này đang cùng bên ngông tinh thần chi lực hoàn mỹ giao hòa. Nó không còn bèn bèn cướp đoạt cùng thôn vệ, càng có hơn chuyển hóa dung hợp thống ngự huyền ảo đặc tính. Tràn vào thể nội tinh thần chi lực, một bộ phận bị nguyên đan trực tiếp hấp thu luyện hóa, lớn mạnh linh lực tu vi, một bộ phận khác thì bị thôn vệ vòng xoáy tinh chuẩn bát, phân giải, bóc ra ẩn chứa trong đó, khác biệt tinh thần đặc hữu tinh tính, kim tinh sắc bén, mộc tinh sinh cơ, thủy tinh trí nhu, hỏa tinh bạo liệt, thổ tinh nặng nghề. Những này tinh thuần tinh thần bản nguyên thuộc tính bị thôn phệ vòng xoáy thu nạp chuyển hóa, sau đó như là trăm sông đổ về một biển, phản hồi tư dưỡng Tần Dạ nhục thân, gân cốt, huyết mạch, thậm chí thần hồn. Tần Dạ xương cốt tại tinh thần bản nguyên cùng thôn phệ chi lực song trọng rèn luyện bên dưới, ẩn ẩn tản mát ra như là thiên thạch ngôi sao giống như ánh sáng vàng sậm, mật độ cùng cường độ tăng lên mấy lần. Kinh mạch bị phát triển đến càng thêm rộng lớn cứng cỏi, như là tinh hà hàng đạo, trào lên lấy tinh thuần cô đọng, ẩn chứa tinh thần phá diệt chân ý linh lực. Dưới da, vô số nhỏ bé tinh thần phù văn như ẩn như hiện, hình thành tự nhiên phòng ngự trận văn. Càng thần dị chính là hắn thần hồn. Không gian thức hải tại tinh thần chi lực tẩm bổ bên dưới, trở nên càng thêm vững chắc, bao la. Nguyên bản sức mạnh tinh thần vô hình, giờ phút này lại nhiễm lên một tầng nhàn nhạt tinh huy, trở nên càng thêm cô đọng, nhạy cảm, ẩn ẩn có tinh thần nhìn rõ cùng thôi diễn đặc tính. Viên kia thần bí Hắc Châu, lơ lửng tại tinh huy thức hải trung ương, như là vũ trụ kỳ điểm, nó hoạch tâm u quang tựa hồ cũng sáng một kia, cùng ngoại giới tràn vào tinh thần chi lực sinh ra lấy kỳ diệu của mình. Thì ra là thế. Tinh thần chi lực cũng không phải là đơn nhất năng lượng. Nó như là vũ trụ hô hấp, ẩn chứa vạn vật bản nguyên thuộc tính. Dẫn khí, không phải dẫn kỳ lực, chính là dẫn nó đạo. Tần Dạ trong lòng minh ngộ giống như thủy triều vào tới. Hắc Châu thôi diễn, không chỉ có ưu hóa công pháp lộ tuyến, càng làm cho hắn chạm đến tinh thần dẫn khí quyết hoạch tâm nhất huyền bí, tinh thần pháp tắc gia lông. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Tâm niệm vừa động ở giữa, trên lòng bàn tay hơn một xích không gian, đột nhiên bật mèo. Cũng không phải là linh lực ngưng tụ, mà là không gian bản thân tại một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới, hướng vào phía trong sụp đổ, áp xúc. Một cái chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra yếu ớt áp lực, phản phất có thể thôn vệ tia sáng lực hút kỳ điểm trong nháy mắt thành hình. Trung quanh màu bạc tinh vụ như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy cái này kỳ điểm hội tụ, sụp đổ. Lực hút. Đây cũng là tinh thần pháp tắc cơ sở nhất lực lượng một trong a. Tần Dạ cảm thụ được lòng bàn tay cái kia nhỏ bé kỳ điểm ẩn chứa, đủ để không gian vặn bẹo lực lượng kinh khủng, rung động trong lòng. Đây cũng không phải là thuật pháp, mà là hắn sơ bộ lĩnh ngộ tinh thần lực hút pháp tắc sau, lấy tự thân ý chí khiêu động không gian quy tắc hình thành hiện tượng. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng nó bản chất đã viễn siêu bình thường nguyên đan cảnh tu sĩ vận dụng linh lực phạm chủ. Hắn tán đi lực hút kỳ điểm, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ ra một sợi tinh thuần tinh thần linh lực. Lần này, linh lực không còn là ổn định trùng sáng, mà là như thủy triều chập trùng ba động, khi thì tăng vọt như sóng dữ vô bờ, ẩn chứa tính hủy diệt lực trùng kích, khi thì xa suốt như tia nước nhỏ, mang theo nhuận bật vô thanh thẩm thấu cùng ăn mòn chi lực. Triều tịch. Tinh thần chi lực tác dụng tại vật, dẫn động thủy triều lên xuống, sinh diệt luân chuyển tần dạ trong mắt tinh quang càng tăng lên. Đối với tinh thần triều tịch chi lực càng nộ, để hắn đối với lực lượng vận dụng đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, công thủ chuyển đổi, cương nhu cùng tồn tại, tùy tâm sử dụng. Hắn đắm chìm tại công pháp vận chuyển cùng pháp tắc cảm ngộ huyền diệu trong cùng cảnh giới, không biết tuyến nguyện. Nguyên đan cảnh hậu kỳ tu vi sớm đã vững chắc, cũng hướng phía nguyên đan cảnh viên mãn chi cảnh vững bước dạo bước tiến lên. Linh lực trong cơ thể tại tinh thần bản nguyên cùng thôn vệ chi lực song trọng rèn luyện bên dưới, tinh thuần cô động đến cực hạn, mỗi một sợi đều ẩn chứa chịu nặng tinh thần uy áp cùng phá diệt chân ý không biết qua bao lâu, thần dạ từ cấp độ sâu trong tu luyện chậm rãi rời khỏi. Hắn cũng không nóng lòng trùng kích nguyên đan viên mãn, mà là đưa ánh mắt về phía chân truyền tài nguyên bên trong cái kia mấy cái ghi lại luyện khí, luyện đan, trận đạo hạch tâm điện tịch mộc giản. Chân truyền chi lộ không phải bèn bèn chiến lực, đan, khí, trận cũng là hộ đạo chi pháp, càng là cướp lấy tài nguyên lợi khí. Tần Dạ biết rõ, có được Hắc Châu cái này lịch thiên thôi diễn lợi khí, nếu không tốt thêm lợi dụng, quả thực là phung phí của trời. Hắn tương lai cần rộng lượng tài nguyên trèo chống thôn vệ thể chất cùng tinh thần công pháp tiêu hao, chỉ dựa vào tông môn cung cấp cùng cấp đoạn, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nếu có thể nắm giữ cao giai luyện đan, thuật luyện khí, tự cấp tự túc đồng thời, càng có thể đổi lấy khó có thể tưởng tượng tài phú. Hắn cầm lấy một viên lạc ấn lấy đan đỉnh đồ án ngọc giản, linh thức thăm dò vào. Rộng lượng liên quan tới linh dược nhận ra, dược lý phối hợp, hỏa hầu khống chế, đan quyết thủ ấn, cùng Vân Khê tông chân tàng mấy chục chủng tam phẩm, tứ phẩm đan phương tin tức tràn vào trong đầu. Phân tích, ưu hóa tần dạ tâm niệm câu thông thức hải Hắc Châu. Ông Hắc Châu u quang lưu chuyển, trong nháy mắt đem tràn vào đan đạo tin tức tuôn về. Vô số liên quan tới dược liệu tuổi thọ, dược tính xung đột, quân thần tá sử, hỏa hầu vi khống chi tiết tại Hắc Châu nội bộ bị điên cuồng thôi diễn, tính toán, ưu hóa. Nguyên bản phức tạp đan phương, tại Hắc Châu phân tích bên dưới, bị xóa phồn liền giản, tẩy thô tổ tinh, thậm chí thôi diễn ra càng có ưu thế dược liệu phương án thay thế, chính xác hơn hỏa hầu đường cong, càng hiệu suất cao hơn ngưng đan thủ ấn. Một chút trong đan phương nguyên bản tồn tại nhỏ bé thì vết, cũng bị hoàn mỹ sửa đổi. Sau một lát, một cố càng thêm tinh luyện, càng thêm hoàn thiện, thậm chí ẩn ẩn vượt qua nguyên đan phương phẩm giai hạn mức cao nhất đan đạo dòng tin tức trả lại về tần dạ thức hải. Chương 110, thiên giai công pháp tinh thần dẫn khí quyết huyền bí cùng Hắc Châu thôi diễn, 2, chương 110, thiên giai công pháp tinh thần dẫn khí quyết huyền bí cùng Hắc Châu thôi diễn, 2, rượu. Nguyên lai cái này cấu nguyên đan phụ dược thanh lâm có tuổi thọ như không chế tại 70 năm mà không phải 100 năm, dược tính xung đột ngược lại càng nhỏ hơn, tỷ lệ thành đan có thể tăng lên một thành. Cái này tôi tinh luyện thể đàn chủ tại tinh văn thiết cốt hoa như tại nguyện hoa thịnh nhất giờ tí ngắt lấy, ẩn chứa tinh thần chi lực hoạt tính cao hơn, thối thể hiệu quả có thể tăng lên 3 thành. Còn có cái này ngưng đan thủ ấn cựu chuyển quy nguyên ấn đệ tam chuyển cùng đệ thất chuyển ở giữa, dính liền chỗ như dung nhập một tia tinh thần triều tịch vật luật, có thể diện rộng hạ thấp nổ lô phong hiểm, để thăng đan dược phẩm tướng. Tần dại trong mắt dị sắc liên tục. Hắc Châu đối với đan đạo thôi diễn ưu hóa, đơn giản như là mở cho hắn thượng đế thị giác. Hắn cảm giác chính mình đối với đan đạo lý giải, trong nháy mắt vượt qua phổ thông đan sư mấy chục năm khổ công, trực tiếp đụng chạm đến đại sư cấp bậc cửa. Hắn bắt chước làm theo, lại cầm lấy luyện khí, trận đạo ngọc giản. Hắc Châu đồng dạng không phụ kỳ vọng, đem bên trong ghi lại vật liệu luyện khí dung luyện phối trộn, trận pháp phù văn tổ hợp, linh lực tiết điểm tạo dựng các loại phức tạp chi thức, tiến hành chiều sâu phân tích cùng ưu hóa, loại bỏ dư thừa rườm rà, bù đắp khuyết điểm, thậm chí thôi diễn ra càng hiệu suất cao hơn, cường đại hơn tổ hợp phương án. Một chút nguyên bản cần đặc thù thiên phú hoặc cao dài tu vi mới có thể nắm giữ phương pháp luyện khí, trận pháp bố trí kỹ xảo, tại Hắc Châu phân tích bên dưới, trở nên rõ ràng dễ hiểu, phảng phất cho hắn đo thân mà làm. Có này Hắc Châu, đan, khí, trận ba đạo, tại ta mà nói, lại không bật cửa. Tần Dại trong lòng hào tình và trượng, hắn lập tức đứng dậy, đi hướng Lam Tinh các phân phối phòng luyện đan cùng luyện khí thất. Trong phòng luyện đan, một tòa toàn thân do xích viêm tinh chế tạo, khắc rõ phức tạp cứng hỏa trận văn địa hỏa đan lô tản ra nóng dược khí tức. Tần Dại phất tay lấy ra luyện chế tôi tinh luyện thể đan cần thiết dược liệu. Những dược liệu này tại chân truyền tài nguyên bên trong đều có phân phối, lại phẩm chất thượng giai. Hắn dựa theo Hắc Châu ưu hóa sau phương án, chính xác khống chế dược liệu đưa lên trình tự cùng phân lượng. Tâm niệm vừa động, đan điền vòng xoáy thôn vệ có chút xoay tròn, một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực hỗn hợp có nguyên đan linh lực, dựa theo ưu hóa sau cựu chuyển quy nguyên ấn quy tích, rót vào đan lô khống hỏa trong trận pháp. Hô, lô hỏa cũng không phải là nóng bỏng xích hồng, mà là bày biện ra một loại kỳ dị ngân lam sắc, như là nhảy lên tinh thần chi hỏa. Hỏa diễm dao động, lại ẩn ẩn mang theo tinh thần triều tịch vật luật. Dược liệu ở trong lò phi tốc hòa tan, chiết xuất, dược tính tại tinh thần chi hỏa cùng triều tịch vật luật thôi hóa bên dưới, phát sinh huyền diệu biến hóa, dung hợp đến vô cùng hoàn mỹ. Tần Dạ động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào bừng hữu, phản phất đã diễn luyện quá ngàn mấy biến. Sau nửa canh giờ, đan lô bù bù, nắp lò mở ra. 9 quả lớn trừng trái nhãn, toàn thân ngân bạch, mặt ngoài chảy xuôi tinh mịn tinh văn, tản mát ra nồng đậm tinh thần khí tức cùng sinh mệnh cường đại ba động đan dược quay tròn bay ra, rơi vào Tần Dạ sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đan thành 9 quả. Quả quả mượt mà sung mãn, đan hương nội liễm, tinh văn rõ ràng là tôi tinh luyện thể trong đan thực phẩm. Dược hiệu viễn siêu phổ thông thực phẩm. Tần Dạ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lần thứ nhất khai lò luyện đan, tại Hắc Châu tinh chuẩn chỉ đạo cùng tinh thần chi lực đặc biệt ra chỉ bên dưới, lại nhất cử thành công, lại luyện ra cực phẩm đan dược. Hắn không có ngừng, lại đi tới phòng luyện khí. Nơi này địa hỏa càng thêm mãnh liệt, luyện khí này, rèn truy, tôi lửa ao đầy đủ mọi thứ. Hắn lấy ra một khối to bằng đầu người, lóe ra điểm điểm tinh mang tinh thần thiết, đây là luyện chế tinh thần thuộc tính linh khí thượng giai chủ tài. Phân tích, du luyện, tạo hình. Phù văn khắc họa Tần Dạ tâm niệm câu thông Hắc Châu, đồng thời đem tinh thần chi lực rót vào luyện khí đài địa hỏa trận pháp. Hô, địa hỏa bốc lên, nhan sắc đồng dạng bị nhiễm lên một tầng ngân huy. Tinh thần thiết tại tinh thần chi hỏa dung luyện bên dưới, cấp tốc hóa thành màu bạc trắng nước ép. Tần Dạ hai tay kết ấn, từng đạo do tinh thần chi lực ngưng tụ phù văn đánh vào trong nước ép, đồng thời cường đại linh thức thao túng nước ép tạo hình. Một thanh trường kiếm hình thức ban đầu cấp tốc tại trong hỏa diễm thành hình. Kiếm vôi sơ thành, Tần Dạ cầm lấy bên cạnh một thanh khắc rõ tăng phúc lực lượng trận văn huyền thiết trọng truy. Hắn cũng không ngủ quá rèn, mà là linh thức chìm vào kiếm vôi. Phối hợp Hắc Châu thôi diễn, tinh chuẩn cảm ứng đến kiếm vôi nội bộ chất liệu mỗi một tia rất nhỏ hoa văn cùng năng lượng tiết điểm. Rơi. Tần Dạ trong mắt tinh mang lóe lên, trọng truy mang theo kỳ lạ vận luật rơi xuống. Mỗi một lần mệnh gõ, đều tinh chuẩn rơi vào kiếm vôi kết cấu cần có nhất cường hóa tiết điểm bên trên, đồng thời một cô động tinh thần chi lực theo nện gõ rót vào kiếm vôi nội bộ, kích ra tinh thần thiết bản thân linh tính. Đốt, đốt, đốt. Thanh thúy mà có tiết tấu rèn âm thanh tại phòng luyện khí quanh quẩn. Kiếm vôi tại dưới truy phi tốc kéo dài tới, cô động, mặt ngoài hiện ra tự nhiên, như là tinh thần quỹ tích giống như tinh mịn đường vân, tản mát ra càng ngày càng mạnh tinh thần nguyệt khí. Tôi lửa. Tần Dạ cũng không sử dụng phổ thông hàn tuyển, mà là dẫn động tinh thất tinh thần linh tuyển bên trong ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực nước suối. Suy. Nóng hổi kiếm phôi xuyên vào linh tuyển, bộc phát ra đại đoàn màu bạc trắng sương mù. Thân kiếm tại lạnh nóng rèn luyện cùng tinh thần chi lực tập bổ bên dưới, phát ra từng tiếng càng kéo dài kiếm minh. Thân kiếm triệt để thành hình, toàn thân ngân bạch, dài ba thước ba tấc, thân kiếm mỏng như cánh ve, lại nặng hơn thiên quân. Trên kiếm tích, tự nhiên hình thành tinh quỹ đường vân như là vật sống giống như chảy xuôi, tản mát ra băng lãnh mà mênh mông tinh thần uy áp. Một bước cuối cùng, khắc họa hạch tâm phù văn. Tần Dạ chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ tinh thuần tinh thần chi lực cùng một tia thôn vệ pháp tắc áo nghĩa, tại thân kiếm nơi trọng yếu, lăng không phát họa. Tụ tinh, phá phong, lực hút triều tịch. Ba đạo do tinh thần phù văn cùng thôn vệ pháp tắc đường cong tạo thành phức tạp trận văn, bị Tần Dạ lấy cường đại linh thức cùng tinh diệu lực khống chế, hoàn mỹ lạc ấn tại trong thân kiếm bộ hải tâm. Thân kiếm hào quang tỏa sáng, phát ra một tiếng càng cao hơn càng long ngâm. Một cỗ lăng lệ vô địch, phản phất có thể dẫn động tinh thần chi lực, xé liệt không ở giữa sắc bén khí tức phóng lên tận trời. Linh khí trường kiếm, tinh vẫn, thành, phẩm giai, cực phẩm linh khí, ẩn chứa tinh thần phá diệt chân ý cùng một tia thôn vệ đặc tính, có thể dẫn động chu thiên tinh lực gia trì, sắc bén vô địch, càng có thể ngắn ngủi chế tạo phạm vi nhỏ trường hấp dẫn quá nhiều địch nhân. Uy lực của nó đã vô hạn tiếp cận hạ phẩm bảo khí. Nhìn xem trong tay chuôi này chạy xuôi tinh huy, cùng mình tâm thần tương liên trường kiếm, Tần Dạ trong lòng hào khí tỏa ra. Đan khí song tuyệt chi lộ đã tại dưới chân hắn trải rộng ra. Có Hắc Châu cái này nghịch thiên thôi diễn chi năng, dựa vào thôn phệ thể chất cùng tinh thần công pháp, tương lai của hắn đem không chỉ là chiến lực vô song tu sĩ, càng chính là khống chế tài nguyên mệnh mạch cự phách. Chương 111, chân truyền chi lộ thành lập thành viên tổ chức. Chương 111, chân truyền chi lộ thành lập thành viên tổ chức Thiên Toàn Phong, Lam Tinh Các. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại tinh thần linh truyền bên cạnh, trước người lơ lửng mới luyện chế cực phẩm linh khí tinh vẫn. Trường kiếm bù bù, tinh huy chảy xuôi, cùng hắn thể nội tinh thần nguyên đan hô ứng lẫn nhau. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt thân kiếm, cảm thụ được ẩn chứa trong đó phá diệt chân ý cùng cái kia một tia yêu đất thôn vệ đặc tính, như cùng ở tại vuốt ve chính mình thân thể kéo dài. Nên bắt đầu. Tần Dạ thu hồi tinh vẫn, ánh mắt nhìn về phía các bên ngoài mây mù lượn lờ tông môn cảnh tượng. Đệ tử chân truyền, địa vị tôn sùng, tài nguyên phong phú, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa càng nặng trách nhiệm cũng phức tạp hơn cục diện. Hắn cần thuộc về mình lực lượng, thuộc về mình thành viên tổ chức. Đơn đả độc đấu, cuối cùng khó mà ứng đối tương lai cuồng phong sóng lớn. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo tinh quang ngưng tụ phù truyền tin bay ra lãng tinh cát, xẹt qua chân trời. Không bao lâu, ba đạo khống chế lấy độn quang thân ảnh, mang theo cung kính cùng tâm tình kích động, đáp xuống lãng tinh cát trước trên bình đài. Chính là Liêu Yiye, Trần Phong, cùng một tên khác tại trong bí cảnh biểu hiện trầm ổn, am hiểu trận pháp chi đạo đệ tử, Lâm Phong. Bái kiến Tần sư huynh Tần chân truyện, ba người không mình hành lễ, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn biết rõ, nếu không có Tần Dạ, bọn hắn sớm đã táng thân bí cảnh. Bây giờ không chỉ có còn sống trở về, càng bởi vì Tần Dạ mà thu được đệ tử hạch tâm đãi ngộ cùng tiến vào tinh vẫn bí cảnh tiềm tu cơ duyên, tu vi đều có chỗ tinh tiến. Liêu Yiye đã là nguyên đan trung kỳ đỉnh phong, Trần Phong vững chắc tại nguyên đan trung kỳ, Lâm Phong cũng đột phá nguyên đan sơ kỳ. Không cần đa lễ, ngồi. Tần Dạ chỉ bên cạnh bộ đoàn, ngữ khí bình thản, lại tự có một cô uy nghiêm. Ba người theo lời tòa hạ, thấp thỏm trong lòng lại chờ mong. Bọn hắn biết, thần sư huynh triệu kiến, tất có chuyện quan trọng. Trong bí cảnh, đồng sinh cộng tử, tình nghĩa không thể tầm thường so sánh. Tần Dạ đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đảo qua ba người, ta muốn tổ kiến chân truyền bệ đội, cần tin được, có tiềm lực, dám đánh dám liều huynh đệ sánh vai mà đi. Ba người các ngươi, có thể nguyện đi theo tại ta. Chân truyền bệ đội, đi theo Tần sư huynh. Liêu Yiye, Trần Phong, Lâm Phong ba người hô hấp trong nháy mắt cứng lại, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Đệ tử chân truyền tổ kiến bệ đội, mời chào tùy tùng, đây là tông môn ngầm đồng ý quy tắc. Có thể trở thành đệ tử chân truyền hạch tâm thành viên tổ chức, mang ý nghĩa sẽ thu hoạch được viễn siêu phổ thông đệ tử hạch tâm tài nguyên nghiêng, công pháp chỉ điểm, cùng một cái không gì sánh được quang minh đấy tương lai. Nhất là đi theo chính là Tần Dạ bực này kinh tài tuyệt diễm, tiền đồ vô lượng chân truyền. Nguyện ý. Đệ tử Trần Phong nguyện thể chết cũng đi theo Tần sư mình. Núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Trần Phong cái thứ nhất kích động đứng lên, ôm quyền không người, thanh âm vang dội như chuông. Hắn tính cách ngay thẳng cương liệt, nặng nhất tình nghĩa, Tần Dạ tại trong bí cảnh ngăn cơn sóng dữ cứu bọn hắn, càng chia sẻ tài nguyên công pháp, sớm đã để hắn tâm phục khẩu phục, cam nguyện quên mình phục vụ. Ý Lý Y nguyện đi theo sư huynh tả hữu, vĩnh viễn không dùng bỏ. Liêu Ý thì trong đôi mắt đẹp thủy quang nguyện chuyển, ngữ khí lại kiên định lạ thường. Nàng đối với Tần Dạ tình cảm, sớm đã siêu việt tình đồng môn, giờ phút này càng là không chút do dự. Lâm Phong nguyện vì sư huynh ra sức châu ngựa, nhưng có thúc đẩy, tuyệt không hai lời. Lâm Phong cũng lập tức đứng dậy, chỉnh trọng tỏ thái độ. Tâm tư hắn kín đáo, biết rõ đi theo Tần Dạ ý vị như thế nào, đây tuyệt đối là cải biến vận mệnh cơ hội trời cho. Tần Dạ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đã nhập chúng ta, chính là ta Tần Dạ chi huynh đệ. Tài nguyên, công pháp, ta tất không keo kiệt. Nhưng cần ghi nhớ, đi theo tại ta, liền mang ý nghĩa cùng ta chung gánh mưa gió, cùng phó sát kiếp. Nếu có dị tâm, hoặc lâm trận sợ hãi, đừng trách ta không niệm tình xưa. Cần tuân sư minh dạy bảo, ba người nghiêm nghị, cùng theo lên đáp. Bọn hắn biết rõ Tần Dạ thủ đoạn, hiểu hơn đi theo cường giả muốn trả ra đại giới. Đây là tinh thần thối thể quyết cùng chu thiên dẫn khí pháp là ta căn cứ tinh thần dẫn khí quyết thôi diễn đơn giản hóa, chuyên bị nguyên đang cảnh rèn luyện căn cơ, tăng lên linh lực sáng tạo, so tông môn cùng giai công pháp mạnh lên mấy bậc. Các ngươi cầm lấy đi lĩnh hội. Tần Dạ cong ngón đúng ra, ba viên ngọc giản bay vào ba người trong tay. Ba người linh thức quét qua, lập tức bị trong ngọc giản tinh diệu tuyệt luân, trực chỉ tinh thần bản nguyên công pháp rung động. Công pháp này chi tinh diệu, viễn siêu bọn hắn trước đó sở học, giá trị không cách nào đánh giá. Tạ sư minh trọng thượng, ba người kích động đến thanh âm phát run, lần nữa thật sâu bái tạ. Lâm Phong, Tần Dạ nhìn về phía vị này am hiểu trận pháp đệ tử, người tâm tư kỳ náo, tại trận đạo rất có thiên phú. Đây là ta thôi diễn ưu hóa qua cơ sở trận đạo tinh yếu cùng dẫn tinh tụ linh trận tường giải, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu. Trong vòng một tháng, ta muốn ngươi đem cái này lãng tinh các bên ngoài bố trí xuống một tòa nhỏ chu thiên tinh đấu dẫn linh trận, không cầu khốn địch sát phạt, nhưng cầu hội tụ tinh thần chi lực, che đậy trong ngoài dò xét. Lâm Phong tiếp nhận ghi lại huyền ảo trận đạo chi thức ngọc giản, như nhặt được chí bảo, liền vội vàng con người, sư minh yên tâm. Lâm Phong định không phụ nhờ bà, tất tại trong một tháng hoàn thành trận pháp. Trần Phong, Tần Dạ ánh mắt chuyển hướng hán tử Khôi Ngô, ngươi tính cách cứng mãnh, căn cơ vững chắc, nhưng kỹ xảo chiến đấu hơi có vẻ thô ráp. Đây là ta tổng kết phá quân chiến pháp dung hợp tinh thần chi lực cương mãnh bộc phát cùng thôn vệ chi lực lấy chiến dưỡng chiến tinh thúy, phối hợp ngươi thổ hệ công pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cực kỳ linh hội, mau chóng tăng lên chiến lực. Trần Phong kích động tiếp nhận ngọc giản, vỗ bộ ngực cam đoan, sư minh yên tâm. Ta lão Trần nhất định đem chiến pháp này luyện đến trong lòng. Nếu ai dám đối với sư minh bất lợi, ta cái thứ nhất xông đi lên đem hắn nện thành thịt nát. Tần Dạ gật gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Liễu Y Y, ánh mắt nhu hòa một chút, Y Y, ngươi tâm tư cẩn thận, linh lực thuộc tính lệnh đu, cùng tinh thần chi lực sinh cơ một mặt phù hợp. Đây là Thanh Lâm Vận Tinh Quyết chủ thẩm bổ, khôi phục, tinh hóa, dựa vào tinh thần sinh diệt chi huyền ảo, công thủ gồm nhiều mặt, lại là đánh lâu dài cùng phụ trợ chữa thương. Cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai vệ đội hậu cần cùng phụ trợ, cần ngươi gánh vác. Liễu Y Y tiếp nhận ngọc giản, cảm thụ được cẩn chứa trong đó sinh cơ bừng bừng cùng tinh thần vận luật, trong lòng dòng nước ấm phun trào, dùng sức gật đầu, sư minh yên tâm, Y minh bạch, định không phụ sư minh kỳ vọng. Tài nguyên phương diện, không cần lo lắng. Tần Dạ vung tay lên, ba cái căng phòng túi chứa vật bay về phía ba người, trong túi có 50,000 linh thạch trung phẩm, cùng cấu nguyên đan, thối thể đan các loại tu luyện cần thiết đan dược. Sử dụng hết, lại tới tìm ta. 50,000 linh thạch trung phẩm, còn có đại lượng đan dược. Ba người tiếp nhận túi chứa vật, tay đều có chút run rẩy. Đây cơ hồ là bọn hắn đi qua không dám tưởng tượng tài phú. Đi theo Tần sư mình, quả nhiên một bước lên trời. Tốt, xuống dưới tu luyện đi, mau chóng tăng thực lực lên. Không lâu sau đó, tự có nhiệm vụ đưa cho các ngươi. Tần Dạ phất phất tay. Là sư minh, ba người cưỡng chế lấy kích động, cung kính lui ra, không kịp chờ đợi muốn đi lĩnh hội mới được công pháp và tài nguyên. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Ba người này là hắn thành viên tổ chức nền tảng. Liệu Y thì trung thành tinh tế tỉ mỉ, Trần Phong dũng manh đáng tin, Lâm Phong tâm tư kỳ não, đều có đặc điểm. Tiến hành ngồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêng, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành hắn đắc lực giúp đỡ. Thành lập thành viên tổ chức, không phải một ngày chi công. Trừ hạch tâm tín nhiệm, càng cần hơn thu nạp càng có nhiều tiềm lực, người có năng lực mới. Tần Dạ trong lòng đã có so đo. Hắn đi đến lãm tinh các tầng cao nhất sân thượng, quan sát phía dưới mây mù lượn lờ tông môn. Nội môn khu vực, ngoại môn khu vực, vô số đệ tử như là kiến hôi tại riêng phần mình ngọn núi động phủ ở giữa xuyên thẳng qua. Là thời điểm để Tần Dạ cái tên này tại tông môn tầng dưới chốt cũng vang dội đi lên. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn cần thanh danh, cần hy vọng, cần để cho những cái kia có thiên phú lại khuyết thiếu tài nguyên, khát vọng trở nên nổi bật tầng dưới chốt đệ tử nhìn thấy hy vọng. Chân truyền vệ đội chính là tốt nhất bình đài. Hắn lấy ra một viên ngọc giản trống không, linh thức chi bảo, cấp tốc khắc lục xuống mấy dòng chữ, đệ tử chân truyền Tần Dạ muốn tổ kiến tinh vấn vệ. Hiện chiêu mộ người có chi khí, Phạm Vân Khê tông bên trong, đệ tử ngoại môn, thỏa mãn phía dưới điều kiện người, đều có thể tại sau 3 ngày giờ ngọ, đến Thiên Toàn Phong bên dưới điểm tinh đài tham dự tuyển chọn, 1, cốt linh 30 phía dưới, tu vi không hạn. 2, tâm tính cứng cỏi, đạo tâm vững chắc, đều lương việc xấu. 3, có thành thạo một nghề chiến đấu, luyện đan, luyện khí, trận pháp, ngự thú, tình báo v.v. Có thể hoặc thân có đặc thù thiên phú huyết mạch giả ưu tiên. Người trúng tuyển, thượng đệ tử hạch tâm cơ sở tài nguyên hạng ngạch, đến thụ thượng thừa công pháp chiến kỹ, biểu hiện ưu dị người, càng có cơ hội lấy được chân truyền sư minh tự mình chỉ điểm. Ký tên, chân truyền lệnh nhớ. Khắc lục hoàn tất, Tần Dạ con ngón đúng ra, ngọc giản hóa thành mấy chục đạo lưu quang, bay về phía tông môn các nơi cột công cáo, nhiệm vụ điện, cùng dòng người dày đặc quảng trường trên không, như là giống như tinh thần lơ lửng, tản mát ra bắt mắt quang mang. Cái này thì chiêu mộ lệnh, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt tại Vân Khê tông tầng dưới chốt đệ tử bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Tinh vấn vệ, thần chân truyền muốn nhận người. Đệ tử hạch tâm cơ sở tài nguyên hạng lệnh, thượng thừa công pháp chiến kỹ, còn có cơ hội đến chân truyền sư minh tự mình chỉ điểm. Chơi ạ, đây là cá chép bọt long môn cơ hội. Nhanh, nhanh đi báo danh, coi như tuyển không lên, có thể gặp Tần chân truyền một mặt cũng đáng. Ta am hiểu chế phủ, ta có cơ hội, ta khiếu giác linh mẫn, có thể nhận ra mấy trăm loại linh dược, có tính không thành thạo một nghề. Toàn bộ Vân Khê tông ngoại môn cùng nội môn tầng dưới chót khu vực triệt để sôi trào, vô số dấu trong lòng mộng tưởng và dã tâm đệ tử trẻ tuổi, như là người được mùi máu tươi cá mập, đỏ ngầu cả mắt. Trong bọn họ có thiên phú chắc tuyệt lại phi tiêu tài nguyên hàn môn tử đệ, có trưởng nghi ngờ tuyệt kỹ lại không người thưởng thức lệnh mới, có khát vọng chiến đấu chứng minh chính mình thanh niên nhiệt huyết. Tần Dạ cái này thì không hạn tu vi, chỉ nhìn tiềm lực cùng năng khiếu chiêu mộ lệnh, như là trong hắc ám hải đăng, cho bọn hắn một cái cải biến vận mệnh hy vọng. Thiên Toàn Phong bên dưới, điểm tinh đài trung quanh, ngắn ngủi trong một ngày liền đã người ta tấp nập. Vô số đạo lửa nóng, chờ đợi, khẩn trương ánh mắt, tập trung tại tòa kia thông hướng Lam Tinh các đường núi, tập trung tại vị kia như là chuyển kỳ giống như quật khởi đệ tử chân truyền trên thân. Tần Dạ đứng tại Lam Tinh các đỉnh, nhìn phía dưới mãnh liệt dòng người, cảm thụ được cái kia tụ đến, tràn ngập khát vọng cùng tín niệm vô hình khí vận, khóe miệng đường còn càng rõ ràng. Chân truyền chi lộ, thế lực chi cơ, hôm nay bắt đầu chúc. Tinh vẫn vệ phong mang, sẽ từ cái này mãnh liệt trong biển người, rèn luyện mà ra. Chương 112, luyện đan luyện khí, tự cấp tự túc bạo lợi chương 112, luyện đan luyện khí, tự cấp tự túc bạo lợi tiên và phòng, Lam Tinh các chỗ sâu. Chuyên môn phòng luyện đan cùng phòng luyện khí, giờ phút này đang tản ra hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng làm cho người chú mục năng lượng ba động. Trong phòng luyện đan, xích viêm tinh đan lô lô hỏa bốc lên, hỏa diễm cũng không phải là bình thường xích hồng, mà là bày biện ra một loại thâm thúy ngân lam màu sắc, như là nhảy lên tinh thần chi diễm. Lô hỏa dao động ở giữa, lại ẩn ẩn mang theo tinh thần triều tịch vật luật, mỗi một lần chập trùng đều không bàn mà hợp lấy một loại nào đó thiên địa chí lý. Tần Dạ cũng không tự mình thủ lô, hắn khoanh chân ngồi tại đan thất một góc tinh thần trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, linh thức lại như là vô hình lưới kia, tinh chuẩn bao trùm lấy trong lò đan. Trong lò, mấy mươi phần luyện chế cấu nguyên đan dược liệu, chính dựa theo Hắc Châu ưu hóa sau chính xác phối trộn cùng đưa lên trình tự, tại tinh thần chi hỏa bọc vào phi tốc hòa tan, chiết xuất, dung hợp. Dược dịch quay cuồng quy tích, bị Tần Dạ cường đại linh thức dẫn dắt đến, tuần hoàn theo hoàn mỹ nhất năng lượng giao hội đường đi. Mà tại bên cạnh lò luyện đan, Liễu Y Y chính hết sức chăm chú, hai tay bấm niệm pháp quyết, cẩn thận từng ly từng tí thao túng Tần Dạ truyền thụ cho phiên bản đơn giản hóa triều tịch ngưng đan ấn. Nàng cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thần sắc lại không gì sánh được chuyên chú. Tương đạo ôn hòa mà tinh thuần tinh thần chi lực, theo tay nàng ấn biến hóa, như là tia nước nhỏ giống như rót vào đan lô, phụ trợ lấy trong lò dược tính ổn định dung hợp cùng đan dược hình thức ban đầu ngưng tụ. Trong cơ thể nàng thanh lâm vận tinh quyết lặng yên vận chuyển, linh lực mang theo sinh cơ bừng bừng, cùng tinh thần chi lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để nàng khống hỏa cùng ngưng đan quá trình càng thêm trôi chảy ổn định. Mở. Tần Dạ từ từ nhắm hai mắt, trong miệng lại nhẹ nhàng phun ra một chữ. Liễu Y Y liền nghe tiếng, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Nắp lò vù vù mở ra. Một cỗ nồng đậm, mang theo cỏ cây thanh hương cùng tinh thần khí tức đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan thất. 12 quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc ôn nhuận như ngọc, mặt ngoài ẩn có tinh điểm lưu chuyển đáng lượng, như là nhận dẫn dắt giống như nối đuôi nhau bay ra, rơi vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đan thành 12 quả. Quả quả đều là thượng phẩm cấu nguyên đan. Trong đó thậm chí có 3 viên, đan văn càng thêm rõ ràng, tinh điểm càng thêm sáng tỏ, ẩn ẩn đạt đến cực phẩm biên giới. Thành. Thần sư minh. 12 quả thượng phẩm, 3 viên gần cực phẩm. Liễu Y Y liền bưng lấy bình ngọc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đây chính là nàng lần thứ nhất độc lập chủ đạo luyện chế tứ phẩm đan dược, hay là tại Tần sư huynh đơn giản hóa ưu hóa sau đan phương cùng khống hỏa pháp môn bên dưới hoàn thành. Hiệu suất cùng phẩm chất viễn siêu tưởng tượng của nàng. Tần Dạ mở mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, đảo qua bình ngọc, khẽ gật đầu, khống hỏa tiết tấu còn có thể, ngưng đan lúc đối với đất phục linh dược tính bộ phát áp chế hơi có vẻ chần chờ, ảnh hưởng tới trong đó ba viên phẩm tướng. Lần sau chú ý tại giờ tí ba khắc đầu nhập, mượn nhờ ánh trăng âm lực trung hòa nó khô tính. Là ý nhớ kỹ. Liệu ý khiêm tốn tụ giáo, trong lòng càng là sợ hai thán phục Tần sư huynh đối với luyện đan chi tiết khống chế chi tinh vi. Những đan dược này, tính cả trước đó luyện chế tôi tinh luyện thể đan, luyện thần đan, ngươi phân loại vô keo. Tần Dạ chỉ bên cạnh mấy cái đã tràn đầy đan dược bình ngọc, xuất ra ba thành, lấy tinh vấn vệ danh nghĩa, giao cho tông môn đan điện, đổi lấy điểm công hiến, ưu tiên trên danh sách hối đoái mấy loại kia khan hiếm ngàn năm phụ dược. Còn lại bảy thành, tạm thời nhập kho, làm trong vệ đội bộ tu luyện hạng ngạch cùng dự trữ. Minh bạch. Liêu Ý nhiệt tình 10 phần, lập tức bắt đầu bận rộn. Nàng biết rõ, những này do Tần sư huynh ưu hóa phối phương, lấy đặc biệt tinh thần chi hỏa luyện chế, phẩm chất viễn siêu cùng giai đang dược, tại tông môn nội bộ tuyệt đối cũng không đủ cầu. Đổi lấy điểm cống hiến cùng tài nguyên khan hiếm dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, sát vách trong phòng luyện khí thì là một phen khác khí thế ngất trời cảnh tượng. Địa hỏa gào thét, ngân lam sắc tinh thần chi diễm liếm láp lấy một tòa to lớn lò luyện. Lâm Phong chính chỉ huy mấy tên chọn lựa ra, có luyện khí cơ sở hoặc khí lực hơn người tinh vấn vệ đội biên, sắp thành chồng tinh thiết xích đồng huyền thiết các loại cơ sở vật liệu luyện khí đầu nhập lò luyện. Nhiệt độ, bảo trì lô tâm tinh thần lửa ổn định tại ly vị. Vương Hổ, ngươi phụ trách thông gió trận pháp, tiết tấu muốn ổn. Lý Sơn, xem trọng hàn tinh cắt đưa lên thời cơ. Lâm Phong cái chán đầy mồ hôi, lại đều đâu vào đấy ra lệnh. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, thường đạo do tinh thần chi lực tạo thành phù văn bị đánh nhập lò luyện, dẫn dắt đến trong lò kim loại dung dịch dung hợp cùng tạp chất loại bỏ. Những đội viên này mặc dù thủ pháp lạnh nhạt, nhưng ở Lâm Phong chính xác đến mỹ lì dây chỉ lệnh cùng Tần Dạ truyền thụ cho phiên bản đơn giản hóa tinh hỏa đoán tài quyết dẫn đạo bên dưới, lại cũng miễn cưỡng có thể hoàn thành cơ sở tài liệu dung luyện chiết xuất làm việc. Mà tại phòng luyện khí vị trí hạch tâm, Tần Dạ chân thân đang đứng tại một tòa ngôi sao to lớn cái đè sắt trước. Hắn ở trần, cơ bắp đường cong trôi chảy, dưới làn da ẩn ẩn có ánh sao chảy xuôi. Trong tay nắm chính là chuôi kia khắc rõ tăng phúc lực lượng trận văn huyền thiết trọng truy. Trước người hắn lơ lửng mấy khối đã chiết xuất hoàn tất, lóe ra tinh mang tinh thần thiết tinh hoa. Tần Dạ ánh mắt chuyên chú, linh thức như là tinh mật nhất đao khắc, quét nhìn mỗi một khối tài liệu nội bộ hoa văn. Hắn cũng không lập tức động thủ, mà là tại trong thức hải cùng Hắc Châu tiến hành cao tốc thôi diễn mô phỏng, phân tích, tốt nhất tạo hình đường đi, năng lượng tiết điểm cường hóa. Phù văn khảm vào vị trí một lát, Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn động, tay trái nắm vào trong hư không một cái, một khối tinh thần thiết tinh hoa bị lực lượng vô hình thu tới cái đè sắt phía trên. Tay phải trọng truy mang theo kỳ lạ, phản phất dẫn động tinh thần triều tịch vận luật ngang nhiên đập xuống. Keng, tia lửa tung tóe. Chú ý rơi chỗ, cũng không phải là man lực trùng kích, mà là một cô động đến cực hạn tinh thần chi lực theo nện gõ tinh chuẩn rót vào vật liệu nội bộ, như là cao minh nhất điểm huyệt, trong nháy mắt kích phát nó linh tính, cải biến rất nhỏ xem kết cấu. Khối sắt tại dưới truy như là mì vắt giống như kéo dài tới biến hình, nội bộ tạp chất bị tiến một bước đánh sơ sát, chôn bụi. Tần Dạ động tác nhanh như thiểm điện, nhưng lại mang theo một loại tựa như nước chảy mây trôi mỹ cảm. Mỗi một lần nện gõ đều tinh chuẩn rơi vào vật liệu kết cấu cần có nhất cường hóa tiết điểm bên trên, mỗi một lần điểm rơi đều ẩn chứa khác biệt tinh thần chi lực chấn động tần suất. Trọng truy trong tay hắn, phản phất có sinh mệnh, hóa thành tinh thần ý chí kéo dài. Đốt, ken, vang. Dầu có tiết tấu rèn tiếng như cùng sục sôi chống trận, tại phòng luyện khí quanh quẩn. Khối kia tinh thần thiết tại dưới truy phi tốc thành hình, dần dần biến thành một thanh nặng nghề chiến đao hình thức ban đầu. Đao phôi phía trên, tự nhiên hình thành tinh quỹ đường vân càng rõ ràng. Tôi lửa, dẫn động tinh thần linh tuyển. Suy, nóng hổi đao phôi xuyên vào linh tuyển, bộc phát ra đại đoàn ngân vụ. Thân đao vù vù rung động, một cỗ lăng lệ nặng nghề tinh thần đao ý thấu thể mà ra. Một bước cuối cùng, khắc họa hạch tâm phù văn. Tần Dạ chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay tinh mang ngưng tụ như thực chất, tại thân đao nơi trọng yếu lăng không phát họa. Phá giáp, chấn nhạc, tinh lực gia trì. Ba đạo do tinh thần phù văn tạo thành trận văn bị hoàn mỹ là cấn. Thân đao hào quang tỏa sáng, phát ra một tiếng nặng nề như núi lâm minh. Hạ phẩm linh khí chiến đao, phá quân. Thành. Đao dài năm thước, khoan bối dày lưỡi đao, toàn thân ám trầm, chỉ có lưỡi dao chạy xuôi một đường băng lãnh tinh mang. Thân đao nặng nề vô cùng, vung vậy ở giữa tự mang phong lôi chi thế, càng ẩn chứa phá giáp chấn động chi uy, có thể dẫn động một tia tinh thần trọng lực gia trì chém bảo. Tuy chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng nó uy thế cùng trình độ chắc chắn, viễn siêu cùng giai. Hào đao, bên cạnh quan sát Trần Phong nhịn không được lớn tiếng khen hay lên tiếng, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Đao này phong cách, quá đối với hắn khẩu vị. Tần Dạ tiện tay đem phá quân đao vứt cho Trần Phong, thử nghiệm. Trần Phong đại hỉ, tiếp nhận nặng nghề trên đao, vào tay hơi trầm xuống, lại cảm giác không gì sánh được tiện tay. Hán quan chú linh lực, đông nhiên hướng bên cạnh một khối khảo thí dùng huyền thiết quặc bổ tới. Ông, thân đao tinh mang tăng vọt. Một đạo cô đọng đao cương xé liệt không khí, mang theo trầm muộn phong lôi chi thanh. Và anh, cứng rắn huyền thiết quặc cứng thanh mà đứt. Chỗ đứt bóng loáng như gương, càng có vô số tinh mịn vết dạn lan tràn. Một cỗ lực chấn động xuyên vào mặt đất, để người chung quanh đều cảm thấy dưới chân tê dần. Ha ha ha, tốt, hảo đao, quá hợp ta khẩu vị. Tạ sư minh. Trần Phong yêu thích không buông tay vuốt ve thân đao, cảm thụ được cẩn chứa trong đó lực lượng của bạo, hận không thể lập tức tìm người đại chiến 300 hiệp. Tần Dạ khẽ bước cằm, ánh mắt quét về phía lò luyện bên cạnh những cái kia do Lâm Phong chỉ huy đội viên chiết xuất tốt đại lượng cơ sở thỏi kim loại. Lâm Phong, sư minh. Lâm Phong lập tức tiến lên, đem những cơ sở này vật liệu dựa theo ta đưa cho ngươi chế thức tinh văn kiếm bản vẽ, tiến hành phôi thô rèn đúc. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, thân kiếm dự lưu tinh văn rãnh, yêu cầu không cao, kiên cố, sắc bén, có thể tiếp nhận cơ sở tinh thần phù văn lạc ấn liền có thể. Tần Dạ phân phó nói, bản vẽ là Hắc Châu thôi diễn ra tối giản hóa phiên bản, thích hợp đại lượng sinh sản. Là sư minh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong lòng tin tràn đầy, có ưu hóa sau đoán tài quyết cùng Tần Dạ cung cấp tiêu chuẩn bản vẽ, tăng thêm các đội viên trợ thủ, đại lượng rèn đúc loại yêu cầu này không cao chế thức vũ khí phôi thô hoàn toàn có thể thực hiện. Tần Dạ lại chuyển hướng vừa mới kiểm kê xong đan dược liều sư minh xin phân phó mang lên mới luyện chế nhóm này đan dược, còn có Trần Phong thử đào trôi kia phá quân đi một chuyến vạn bảo lâu. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tinh minh quan mang, đan dược theo thị trường cùng giai thượng phẩm đan dược giá cả gấp 2 bán ra. Nói cho bọn hắn, đây là ta Tần Dạ lấy độc môn tinh thần đan hỏa luyện chế, dược tính ôn hòa tinh thuần, tạp chất tự ít, đột phá bình cảnh lúc phục dụng, xác suất thành công có thể tăng lên nửa thành. Phá quân đao, định giá 3000 linh thạch trung phẩm. Gấp 2, 3000 linh thạch trung phẩm. Liệu ý thì có chút líu lưỡi. Thị trường phổ thông hạ phẩm linh khí chiến đao, cao nữa là 1500 linh thạch trung phẩm. Sư minh cái này định giá, có thể xương bảo lợi. Vật hiếm thì quý. Tần Dạ thản nhiên nói, tinh thần đan hỏa luyện đan dược, duy nhất cái này một nhà. Phá quân đao uy lực, ngươi cũng thấy đấy, viễn siêu phổ thông hạ phẩm linh khí. Vạn bảo lâu người không đốc, bọn hắn sẽ biết giá trị. Nói cho bọn hắn, đây chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau sẽ có càng nhiều phẩm chất cao hơn đan dược và đặc sắc linh khí cung ứng. Nhưng muốn độc nhất vô nhị quyền đại lý, cần xuất ra thành ý. Minh mạch. Ý thì cái này đi làm. Liệu ý lập tức lĩnh hội Tần Dạ ý đồ, không chỉ có muốn bán hàng, càng phải khai hỏa tinh thần xuất phẩm chiêu bài, thành lập cao cấp con đường. Nhìn xem Liệu ý mang theo đan dược và chiến đao rời đi, nhìn xem Lâm Phong chỉ huy đội viên khí thế ngất trời rèn đúc chế thức kiếm phôi thô, nhìn xem Trần Phong ở một bên như si như say diễn luyện mới được phá quân đao pháp, Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Luyện đan luyện khí, tự cấp tự túc, đồng thời cướp lấy bảo lợi. Hắc Châu thôi diễn ưu hóa năng lực, phối hợp hắn đặc biệt tinh thần chi lực cùng thôn vệ thể chất, ngay tại đem hắn chế tạo thành một cái khống chế hạch tâm sinh sản liên cự phách. Liên tục không ngừng tài phú cùng tài nguyên, đem chống đỡ lấy tinh vấn vệ nhanh chóng trưởng thành, càng sẽ thành hắn tương lai thôn vệ chi lộ kiên cố nhất hậu thuẫn. Chương 113, chỉ điểm tùy tùng, đại lượng chế tạo cao thủ, 1, chương 113, chỉ điểm tùy tùng, đại lượng chế tạo cao thủ, 1, thiên toàn phong bên dưới, một mảnh bị Lâm Thời Vương bước đi ra to lớn diễn võ trường. Giờ phút này đang bị một tòa vừa mới bố trí xong huyền ảo trận pháp bao phủ. Trận pháp do Lâm Phong dẫn đầu mấy tên tinh thông trận đạo tinh vẫn vệ đội viên, dựa theo Tần Dạ cho bản vẽ, hao phí đại lượng tinh thần thạch cùng cơ sở vật liệu, cuối cùng nửa tháng vất vả bố trí mà thành. Trận tên, nhỏ Chu Thiên Tinh Đấu dẫn linh trận. Trận pháp phạm vi bao trùm toàn bộ diễn võ trường, mặt đất khắc do phức tạp tinh thần phù văn, cùng bầu trời ẩn ẩn hô ứng. Tám cây do tinh thần thiết chế tạo trận trụ đứng sừng sững ở diễn võ trường bát phương, trụ đỉnh khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm tinh thần tinh hạch, tàn mát ra mịt mờ ánh sao. Trận pháp khởi động lúc, có thể dẫn động phương viên hơn 10 dặm mỏng manh tinh thần chi lực hội tụ ở này, hình thành một mảnh nồng độ viễn siêu ngoại giới, nhưng lại tương đối ôn hòa, thích hợp nguyên đan cảnh trở xuống tu sĩ hấp thu luyện hóa tinh thần linh vụ hoàn cảnh. Mặc dù kém xa Lãng Tinh các đỉnh đoàn tinh thần linh tuyển, nhưng đối với đệ tử bình thường mà nói, đã là tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Giờ phút này, trên diễn võ trường, tinh vụ lượn lờ. Dòng dã 100 tên thông qua nghiêm ngặt sàng chọn, cuối cùng chúng tuyển tinh vẫn vệ đệ tử, chính chia 10 cái phương trận, khoanh chân ngồi tại trong trận pháp, toàn lực vận chuyển tần dạ chuyển thụ cho phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên dẫn khí pháp cùng tinh thần tối thể quyết. Nồng đậm tinh thần linh vụ theo hô hấp của bọn hắn thổ nạp, từng kia từng sợi dung nhập thể nội, rèn luyện gân của bọn hắn xương mỏng ra, tự dưỡng đang điền linh lực. Trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn cùng chuyên chú. Tần Dạ chắp tay đứng ở bên diễn võ trường trên đài cao, mắt trái tinh hà lưu chuyển, mắt phải thôn phệ thâm thúy, cường đại linh thức như là thủy ngân chảy, bao trùm toàn trường. Mỗi một cái tinh vẫn bệ đội viên thể nội linh lực vận chuyển quy tích, tốc độ, cường độ, cơ bắp xương cốt tại tinh thần chi lực rèn luyện dưới biến hóa rất nhỏ, thậm chí tinh thần ba động chập trùng đều rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn, bị Hắc Châu cao tốc phân tích, thôi diễn ưu khuyết được mất. Phe thứ 3 trận, hàng thứ 7 trái 3, linh lực vận chuyển qua thiên chỉ huyệt lúc vướng víu 3 phần, dẫn động tinh thần chi lực không đủ, dẫn đến cánh tay phải rèn luyện không đều đặn. Đổi đi kiên tỉnh phân lưu, lực đạo tăng 3 thành, rèn luyện càng triệt để hơn. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh không lay động, lại dường như sấm sét ở trên diễn võ trường bầu trời vang lên, tinh chuẩn truyền vào tên đệ tử kia trong tai. Tên đệ tử kia thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức dựa theo Tần Dạ chỉ điểm nếm thử cải biến linh lực lộ tuyến, lập tức cảm giác cánh tay phải tràn vào tinh thần chi lực trôi chảy mấy lần, rèn luyện hiệu quả nhanh chóng. Hắn kích động nhìn về phía đài cao phương hướng, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng cuồng nhiệt. Thứ 5 phương trận, nơi trọng yếu tên kia thổ hệ linh căn người, linh lực quá ngưng trệ, tinh thần chi lực nhập thể như sa vào đầm lầy. Nếm thử vận chuyển công pháp lúc, ý niệm quan tưởng sao băng rơi xuống đất lấy nó nặng nề phá diệt chi ý, kéo theo linh lực lưu chuyển. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía Trần Phong chỗ phương trận vị trí hạch tâm, nơi đó một tên dáng người chắc địch, làn da hiện ra màu vàng đất quang trạch đội viên chính cao mày. Đội viên kia nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức theo lời quan tưởng. Trong đầu hiện hiện một viên ngôi sao to lớn thiêu đốt lên liệt diễm, xé rách thức hùng, hung hăng đập xuống đại địa cảnh tượng. Một cỗ nặng nề, phá diệt, thẳng tiến không lùi ý cảnh trong nháy mắt dung nhập hắn nguyên bản ngưng trệ thổ hệ linh lực bên trong. Oanh! Thể nội như là đê đập vỡ đê, ngưng trệ linh lực trong nháy mắt lao nhanh đứng lên, tham lam thôn phệ lấy chúng quanh tinh thần chi lực, rèn luyện hiệu suất tăng vọt. Thứ 6 phương trận, dựa vào sau tên nữ đệ tử kia, ngươi một hệ linh lực cùng tinh thần sinh cơ thân hòa độ khá cao, nhưng dẫn đạo quá tán loạn. Nếm thử đem ý niệm tập trung ở đan điền, quan tưởng ánh sao gần trùng dẫn tinh quang tầm bổ mục linh, tú mà không tiêu tan, hiệu quả càng tốt. Tần Dạ ánh mắt lại rơi vào một tên khí tức ôn hòa nữ đệ tử trên thân. Nữ đệ tử theo lời nếm thử, quả nhiên cảm giác nguyên bản tản mát một hệ linh lực tại tinh thần sinh cơ dẫn đạo bên dưới, trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn ngưng tụ, tầm bổ hiệu quả tăng gấp bội. Tần Dạ chỉ điểm, như là tinh chuẩn giao giải phẫu, mỗi lần đánh trúng chỗ yếu hại, trực chỉ bản chất. Hắn cũng không phải là nói sơ lược, mà là căn cứ mỗi người linh căn thuộc tính, công pháp vận hành đặc điểm, thậm chí tính cách đặc chất, kết hợp Hắc Châu thôi diễn phân tích, cho ra nhất phù hợp, hiệu suất cao nhất cải tiến phương án. Thường thường chỉ là cải biến một cái linh lực tiết điểm, một cái quan tưởng ý niệm, liền có thể để hiệu quả tu luyện tăng lên mấy thành. Dưới đài cao, Liễu Y, Trần Phong, Lâm Phong ba người cũng riêng phần mình phụ trách một cái phương trận giám sát. Bọn hắn nhìn xem Tần Dạ như là thần linh giống như tinh chuẩn địa điểm phát lấy mỗi một cái đội viên, rung động trong lòng đột đỉnh. Chính bọn hắn cũng là người được lợi, biết rõ Tần sư minh chỉ điểm giá trị, nhưng nhìn thấy quy mô lớn như thế, hiệu suất cao đại lượng chỉ điểm, hay là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần sư minh, quả thực là thần nhân, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Nói nhảm, không phải vậy như thế nào là bọn ta sư minh? Trần Phong nhếch miệng cười một tiếng, giống như bình yên. Liệu ý trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn xem trên đài cao cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng một tia khó nói nên lời tình cảm. Thời gian tại hiệu suất cao trong tu luyện phi tốc trôi qua, ngắn ngủi một canh giờ, tại nhỏ Chu Thiên tinh đấu dẫn linh trận ra chỉ cùng Tần Dạ tinh chuẩn đến biến thái chỉ điểm, cái này 100 tên tinh vẫn vệ đội viên tu vi cơ hồ đều có mắt trần có thể thấy tinh tiến. Mấy tên kẹt tại bình cảnh đệ tử tại chỗ đột phá. Toàn bộ diễn võ trường tràn ngập một loại tập thể thủy biến, khí thế như hồng không khí. Tu luyện kết thúc, tinh vụ tán đi. 100 tên đội viên chỉnh tề xếp hàng, từng cái tinh thần sung mãn, khí tức trầm ngưng, trong mắt tinh quang lấp lóe, cùng chúng tuyển lúc so sánh, đã thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn nhìn về phía trên đài cao Tần Dạ ánh mắt, tràn đầy phát ra từ nội tâm cùng nhiệt sùng bái cùng tự trung. Con đường tu luyện, quý ở kiên trì bền bỉ, quý hơn tại phương pháp thỏa đáng. Tần Dạ thanh âm truyền khắp toàn trường, hôm nay chỗ thủ chính là căn cơ chi pháp. Tinh vấn bệ, không phải sống an nhàn sung sướng chi địa. Lực lượng cần ở trong thực chiến ma luyện, tại huyết hỏa bên trong kiểm nghiệm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Phong, Trần Phong. Tại. Trần Phong tiến lên trước một bước, tiếng như hùng trung. Do ngươi dẫn theo thứ nhất đến tiểu đội thứ 5, phụ trách thiên toàn phong bên ngoài 300 dặm tuần phòng khu vực. Theo ta chế định lộ tuyến cùng trạm gác ngầm bố trí hình chấp hành. Gặp khả nghi người, trước cảnh cáo, sau bắt. Như gặp phản kháng hoặc tà tu, giết không tha. Ta muốn ngươi tại trong vòng một tháng, đem khu vực này chế tạo thành thùng sắt một khối, để bất luận cái gì si mị võng lượng không dám tới gần. Tuân lệnh. Trần Phong trong mắt chiến ý hừng hực, đống nhiên liền ôm quyền, sư minh yên tâm. Ta lão Trần cam đoan, ngay cả chỉ lòng mang ý đồ xấu con rồi cũng bay không tiến vào. Phía sau hắn 50 tên đội viên cũng giận dữ hét lên, đằng đằng sát khí. bọn hắn phần lớn là chiến đấu hướng tuyển gia đệ tử, khát vọng thực chiến chứng minh chính mình. Lâm Phong.
Tại.
Lâm Phong tiến lên. Do ngươi dẫn theo thứ 6, tiểu đội thứ 7, tòa trấn Thiên Toàn Phong Sơn môn đầu mối then chốt, phụ trách trận pháp giữ gìn, cảnh giới cùng nội bộ cân đối. Dựa theo ta đưa cho ngươi tiểu ngũ hành mê tung trận cùng cảnh báo tinh linh trận bản vẽ, đem sơn môn hệ thống phòng ngự tiến một bước hoàn thiện. Đồng thời, phụ trách tiếp thu liều y phân phối hậu cần vật tư, cũng giám sát chế thức vũ khí rèn đúc tiến độ. Tuân mệnh. Lâm Phong trầm ổn đáp, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Phía sau hắn đội viên cũng nhiều là tâm tư cẩn thận, am hiểu trận pháp hoặc quản lý nhân tài. Liều y. Lưu Luyến Tại. Ngươi thống linh thứ 8 đến thứ 10 tiểu đội, tọa trấn Lãng Tinh các hậu cần trung tâm. 1. Phụ trách đan dược luyện chế, phân phối cùng dự trữ. 2. Phụ trách cùng bạn bảo lâu ngoại hạng bộ con đường kết nối, xử lý tài nguyên giao dịch. 3. Chủ tính chung tất cả tinh vấn vệ đội viên công tích ghi chép, tài nguyên hạng ngạch cấp cho cùng nội bộ thưởng phạt. Hậu cần bảo hộ chính là vệ đội căn cơ, không cho sơ thất. Là Sư Minh. Lưu Luyến chắc chắn dốc hết toàn lực. Liêu Y trịnh trọng đồng ý, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định quan mang. Sau lưng nàng đội viên cũng nhiều là tâm tư cẩn thận, am hiểu luyện đan, linh thực hoặc quản lý đệ tử. Còn lại thời gian, riêng phần mình quý vị chuyên cần không ngừng. Tài nguyên bao no, công pháp tùy ý tuyển, nhưng nếu lười biếng, đừng trách quân pháp vô tình. Tần Dạ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhớ kỹ, các ngươi là tinh vấn vệ. Là ta Tần Dạ kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Vinh quang của các ngươi cùng cường đại, sẽ cùng ta cùng tồn tại. Tinh vẫn chỗ hướng, đánh đâu thắng đó. Thế chết cũng đi theo Tần Sư Minh. 100 tên tinh vẫn vệ đội biên, tính cả Liều Y, Trần Phong, Lâm Phong ba người, giận dữ hét lên. Tiếng gầm như là biển động, xông thẳng lên trời. Một cỗ mới sinh, cũng đã hiển lộ ra cao chót vót phong mang khí thế cường hãn, tại Thiên Toàn Phong bên dưới ầm vang một phát. Chương 113, chỉ điểm tùy tùng, đại lượng chế tạo cao thủ, 2, chương 113, chỉ điểm tùy tùng, đại lượng chế tạo cao thủ, 2, nhìn phía dưới khí thế như hồng, phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình tinh vấn vệ, Tần Dạ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tinh quang. Thành viên tổ chức đã thành, phong mang sơ lộ. Sau đó, chính là dùng máu và lửa, đến rèn luyện chi này tân sinh lực lượng phong mang. Hắn đưa ánh mắt về phía Thiên Toàn Phong bên ngoài cái kia rộng lớn sơn lâm, nơi đó chính là tinh vấn vệ khối thứ nhất đá mài đao. Mấy ngày sau, Thiên Toàn Phong bên ngoài, một mảnh tên là Hắc Phong giản hiểm ác sơn cốc. Nơi đây trướng khí tràn ngập, địa hình phức tạp, thường có yêu thú cấp thấp ẩn hiện, cũng là tà tu giặc cướp dấu kín, cướp bóc qua lại tán tu nơi lý tưởng. Trần Phong mang theo dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất tiểu đội thứ 5, chung 10 tên đội viên, chính dựa theo tuần phòng lộ tuyến, lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua khe đáy ở mức trong bãi đá vụn. Các đội viên thân mang thống nhất màu xanh đen chế thức bị giáp do hậu cần đội dùng yêu thú cấp thấp ra sơ bộ thuộc ra chế cầm trong tay vừa mới phát xuống chế thức tinh văn kiếm thân kiếm khắc rõ phiên bản đơn giản hóa tụ tinh phụ văn, có thể yếu ớt dẫn động tinh thần chi lực ra chỉ sắc bén. Tuy nhiên trang bị đơn sơ, nhưng từng cái ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn, hành động ở giữa phối hợp ăn ý, hiển nhiên đã sơ bộ rèn luyện. Đột nhiên, Trần Phong bước chân dừng lại, đột nhiên đưa tay nắm tay. Sau lưng đội viên trong nháy mắt dừng bước, như là dung nhập bóng ma báo săn, nín hơi ngưng thần. Phía trước cách đó không xa trong rừng rậm, chuyến đến một trận kiểm chế dâm tiếu cùng nữ tử thút thít tiếng cầu khẩn. Hắc hắc hắc, tiểu nữ tử, đừng bùng ấy. Mấy ca mới từ huyết lang bang đi ra, đang cần cái áp trại phu nhân đủ ấm ổ chăn. Đại ca, cô nàng này thủy linh, còn có cái túi chữ vật, xem ra có chút chất béo. Đem đáng tiền giao ra. Lại bồi mấy ca vui a, thà cho ngươi khỏi chết. Xuyên thấu qua bụi cây khe hở, chỉ gặp năm tên mặc lộn xộn, khí tức hung lệ tu sĩ, chính tướng một tên quần áo có chút lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ nữ tu vây vào giữa. Một người cầm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tu vi thình lình đạt đến nguyên đan trung kỳ, còn lại bốn người cũng tại ngưng khí hậu kỳ đến nguyên đan sơ kỳ không đợi. Nữ tu kia chỉ có ngưng khí viên mãn tu vi, hiển nhiên là bị cấp tán tu. Huyết lang bang tạp thoái. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhận ra đối phương góc áo một cái không đáng chú ý đầu sói tiêu ký. Đây là một cái chiếm cứ tại Hắc Phong giản phụ cận, nổi tiếng xấu cỡ nhỏ tà tu đội, làm việc tàn nhẫn. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đối phương có nguyên đan trung kỳ một tên đội viên thấp giọng hỏi thăm, trong mắt cũng không đổi sắc, chỉ có kích động chiến ý làm sao bây giờ? Kệ con mẹ hắn chứ. Trần Phong nét miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, trong mắt lóe ra vẻ hư vấn, tiểu đội thứ 5 nghe lệnh. Kết tiểu tinh đấu chiến trận. Mục tiêu, cứu người, giết địch. Một tên cũng không để lại. Là, 10 tên đội viên cùng kêu lên quá khẽ, trong nháy mắt tảng ra, lấy Trần Phong làm tiến đầu, kết thành một cái cỡ nhỏ tam tải khảm sáo chiến trận. Trận hình một thành, đội viên ở giữa khí tức gần ẩn tương liên, một bộ yếu ớt tinh thần chi lực ở trong trận lưu chuyển. Động thủ. Trần Phong quát to một tiếng, như là kinh lôi nổ vang. Hắn thân thể khôi ngô như là như đạn pháo xông ra, trong tay chuôi kia nặng nề phá quân đao bộc phát ra chói mắt tinh mang, mang theo phong lôi chi thế, chém thẳng vào cái kia cầm đầu nguyên đan trung kỳ tà tu. Đao chưa đến, một cỗ nặng nề trọng lực chàng đã bao phủ đối phương. Người nào? Cái kia nguyên đan trung kỳ tà tu bị đột nhiên xuất hiện tập kích cả kinh lông tơ dựng thẳng, trong lúc đội vã tê ra một mặt huyết sắc cốt thuẫn ngăn cản. Bành! Phá quân đao hung hăng chạm tại cốt thuẫn phía trên. Lực lượng cuồng bạo hỗn hợp có tinh thần phá diệt chân ý bộc phát. Giang giác. Huyết sắc cốt thuẫn lại bị một đao bổ ra mấy đạo vết rách. Tà tu bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Ý tưởng cứng rắn, xoáng vai bên trên. Tà tu vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị gào thét. Mặt khác bốn tên tà tu cũng kịp phản ứng, vái khiếu thi triển thủ đoạn nhào về phía Trần Phong. Huyết sát trảo, khói độc, phi châm, ác độc công kích trong nháy mắt đem Trần Phong bao phủ. Nhưng vào lúc này, tinh liên. Phục. Trần Phong sau lưng tiểu đội thứ 5 đội viên cùng kêu lên quát khẽ. 10 trôi chế thức tinh văn kiếm đồng thời chỉ hướng cái kia 4 tên đánh tới tà tu. Mũi kiếm tinh mang lấp lóe, 10 đạo do yếu ớt tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, gần như trong suốt tinh quang xiển xích trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn quấn quanh hướng 4 tên tà tu tay chân cân đối. Cái này tinh liên chi thuật chính là tần dạ đơn giản hóa tinh thần dẫn khí quyết bên trong cơ sở trói buộc pháp môn, mặc dù uy lực không lớn, nhưng thắng ở phát động cấp tốc, phối hợp ăn ý, dùng cho quái nhiều hạn chế, hiệu quả kỳ giai. 4 tên tà tu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tinh quang xiển xích quấn quanh, động tác trong nháy mắt trì trệ. Mặc dù bọn hắn rất nhanh liền có thể kéo đứt cái này yếu ớt xiển xích, nhưng trong chớp nhoáng này trì trệ, đối với chiến cuộc mà nói, đã đầy đủ. Chết. Trần Phong bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, phá quân đao hành tạo thiên quân. Một đạo cô đọng hình cung đao cương mang theo tinh thần trọng lực cùng phá diệt chân ý, hung hăng chém về phía cái kia 4 tên bị tạm thời trói buộc tà tu. Phốc, 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 phốc. 4 quả đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi phun tung tóe. 4 tên ngưng khí hậu kỳ đến nguyên đan sơ kỳ tà tu, tại Trần Phong cái này xúc thế đã lâu đao cương trước mặt, như là giấy giống như bị trong nháy mắt miểu sát. A, cái kia nguyên đan trung kỳ tà tu đầu mục thấy muốn rách cả mí mắt, trong lòng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương phối hợp an ý như vậy, chiến lược hung hãn như vậy. Hắn lại không chiến ý, quay người liền muốn hóa thành huyết quang trốn chạy. Muốn chạy? Hỏi qua ra ra đạo không có. Trần Phong nhe răng cười một tiếng, trong tay phá quân đao rời tay bay ra, hóa thành một đạo xé rách trường không tinh mang lưu tinh, phát sau mà đến trước. Không. Tà tu đầu mục phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng thôi động huyết độn bị pháp. Nhưng mà, phá quân đao ẩn chứa tinh thần trọng lực chẳng như là vô hình vũ bùn, gắt gao kéo chậm tốc độ của hắn. Phốc phốc. Tinh mang thấu thể mà qua. Tà tu đầu mục thân thể trên không trung cứng đờ, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán, thi thể như là bao tải rách giống như rơi xuống trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá 10 cái hô hấp. 5 tên hung hãng tà tu, bao quát một tên nguyên đan trung kỳ, tại Trần Phong xuất lĩnh tiểu đội thứ 5 phối hợp xuống, như là chém dưa thái rau giống như bị đều chém giết. Phe mình lông tóc không thương. Tên kia được cứu nữ tu sớm đã nhìn ngây người, như là tượng đất. Trần Phong triệu hồi phá quân đao, lắc lắc trên thân đao vết máu, đối với còn có chút choáng váng đội viên quát, làm gì ngẩn ra. Quét dọn chiến trường. Chiến lợi phẩm nhập vào của công. Thi thể xử lý sạch sẽ. Động tác nhanh nhẹn điểm. Là. Đội trưởng, các đội viên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem địa thượng tà tu thi thể. Nhìn lại mình một chút trong tay tinh văn kiếm cùng trên thân đơn sơ bị giáp, một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào cùng lòng cảm mến tự nhiên sinh ra. Đây chính là tinh vấn vệ lực lượng. Đây chính là đi theo tần sư huynh mang tới thuế biến. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong. Trần Phong đi đến cái kia chưa tỉnh hồn nữ tu trước mặt, đưa cho nàng một cái từ tà tu trên thân tìm ra túi chữ vật, cầm, mau chóng rời đi nơi đây. Về sau đi đường lớn, chớ có lại tham đường tắt. Nhiều. Đa tạ ân công. Đa tạ tinh vấn vệ các đại nhân. Nữ tu lấy lại tinh thần, cảm động đến rơi nước mắt, đối với Trần Phong bọn người liên tục lễ bái. Sau đó mới lảo đảo rời đi, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Đội trưởng, nữ tu này một tên đội viên nhìn xem nữ tu rời đi phương hướng. Không sao. Trần Phong khoát qua tay, nhếch miệng cười một tiếng, để nàng đi. Vừa vặn để nàng đem chuyện hôm nay truyền đi. Chúng ta tinh vấn vệ tên tuổi, phải dựa vào nắm đấm đánh ra đến. Để cái này Hắc Phong giản như quỷ xà thần đều biết, Thiên Toàn Phong trong 300 dặm là ta tinh vấn vệ che đậy địa bàn. Dám đưa tay, liền chặt hắn móng đuốt. Là, các đội viên cùng kêu lên đáp, sĩ khí dâng cao. Trần Phong khiêng phá quân đao, mang theo tiểu đội tiếp tục tuần phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua khe rừng, chiếu vào bọn hắn màu xanh đen bị giáp cùng lóe ra tinh mang trên kiếm phong, chết xạ ra mới sinh lưới dao hàn quang. Tin tức như là đã mọc cánh, rất nhanh tại Hắc Phong giản phụ cận tán tu căn cứ truyền ra. Nghe nói không, Huyết Lang Bang 5 cái hảo thủ, bao quát bọn hắn nhị đương ra, tại Hắc Phong giản để cho người ta cho tận diệt. Ai làm? Thử Dương Tông đội tuần tra. Cái rắm, là Vân Khê Tông cái kia tân tấn chân truyền tần dạ vệ đội. Đều cái gì? Tinh vấn vệ. Tinh vấn vệ. Chưa từng nghe qua a. Liên một tiểu đội 10 người, giết Huyết Lang Bang 5 cái. Còn bao gồm nguyên đàn trung kỳ nhị đương ra. Khoác lắp đi. Thiên chân vạn sát. Được cứu nữ tu chính miệng nói. Tinh vấn vệ người phối hợp ăn ý, đội trưởng kia làm một thanh trọng đao, hung đến hung ác. Một đao liền đem Huyết Lang nhị đương ra cho bổ. T. Mạnh như vậy. Xem ra cái này Thiên Toàn Phong phụ cận, sắp biến thiên về sau đi bên kia, nhưng phải cẩn thận một chút, chớ chọc đám kia sát tinh tinh vấn vệ tên, lấy một trận gọn gàng tiếu phỉ chiến, sơ lộ phong mang. Như là đầu nhập bình tĩnh mặt nước đá, bắt đầu ở Nam vực Bắc Cương mảnh này hỗn loạn chi địa, đẩy ra thuộc về mình bờ sóng. Mà hết thảy này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Chương 114, tông môn nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ tà tu cứ điểm. Chương 114, tông môn nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ tà tu cứ điểm Thiên Toàn Phong, Lam Tinh Các. Nồng đậm tinh thần chi lực như là thực chất ngân vụ, tại trong tính thất chậm rãi chảy xuôi. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại tinh thần linh truyền bên cạnh, cửu phẩm tinh thần nguyên đan ở trong đan điền xoay chậm chậm, nơi trọng yếu vòng xoáy thôn vệ cùng mênh mông tinh lực giao hòa, tản mát ra càng thâm trầm bàng bạc khí tức. Nguyên đan cảnh hậu kỳ tu vi sớm đã vững chắc, chính hướng phía viên mãn chi cảnh bước dạo bước tiến lên. Đúng lúc này, một đạo ngọc phù truyền tin xuyên thấu Lam Tinh Các cấm chế phòng ngự, mang theo tông chủ phong đặc tù uy nghiêm khí tức, lơ lửng tại Tần Dạ trước mặt. Tần Dạ mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Hắn đưa tay tiếp nhận ngọc phù, linh thức thăm dò vào. Đệ tử chân truyền Tần Dạ, lập tức đến tông chủ phong Lăng Vân điện nghị sự. Lý Trường Phong ngắn gọn tin tức, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Tần Dạ hơi nhíu mày, tông môn cao tầng trực tiếp triệu kiến, tất có chuyện quan trọng. Hắn vươn người đứng dậy, thân hóa một đạo ánh sao, trong nháy mắt xuyên thấu các đỉnh mây mù, hướng phía tông môn khu vực hạch tâm tông chủ phong bay lượn mà đi. Lăng Vân Điện, trang nghiêm túc mục. Tông chủ Vân Dật Chân Nhân ngồi cao chủ vị, khí tức uyên thâm tựa như biển. Hai bên trái phải, ngồi mấy vị khí tức trầm ngưng trưởng lão, Lý Trường Phong thỉnh lĩnh xuất hiện. Khi Tần Dạ đi vào đại điện lúc, mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, mang theo xem kỹ, khen ngợi, cùng một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Đệ tử Tần Dạ, bái kiến tông chủ, các vị trưởng lão. Tần Dạ không kiêu ngạo không tự ti, không mình hành lễ. Miễn lễ. Vân Dật Chân Nhân thanh âm ôn hòa, lại ẩn chứa vô hình uy nghiêm. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Dạ trên thân, mang theo một tia tán thưởng, "Tần Dạ, ngươi tấn thăng chân truyền, tổ kiến Tinh Vân Vệ, phong mang sơ lộ, tông môn trên dưới đều có nghe thấy. Ngày hôm trước Hắc Phong giản một trận chiến, Tinh Vân Vệ tiêu diệt Huyết Lang Bang Dương Nghiệt, dưỡng ta Vân Khê tông uy danh, làm tốt lắm. Đệ tử việc nằm trong phận sự." Tần Dạ bình tĩnh đáp lại, "Việc nằm trong phận sự, cũng cần có năng lực gánh chịu." Lý Trường Phong tiếp lời nói, hắn nhìn về phía Tần Dạ, vẻ mặt nghiêm túc, "Lần này triệu ngươi đến đây, là có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, không phải ngươi cùng ngươi Tinh Vân Vệ không ai có thể hơn. Xin mời trưởng lão bảo cho biết." Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ. Theo đáng tin tuyển báo, cùng Hắc Phong giản Huyết Lang Bang Dương Nghiệt trong miệng nảy ra manh mối, Lý Trường Phong trầm giọng nói, "Tại ta Vân Khê tông phạm vi thế lực biên giới, tiếp giáp vạn độc triều trạch Hắc Phong giản chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái quy mô không nhỏ tà tu cứ điểm. Cố này tà tu tự xưng Hắc Sát giáo làm việc tàn nhẫn bí ẩn, cướp bóc qua lại thương khách, tàn sát tán tu thôn xóm, càng nhiều lần tập kích quấy rối ta tông môn phụ thuộc mấy chỗ linh thạch khoáng mạch, khí diễm phế lối." Lý Trường Phong vung tay lên, một đạo linh lực màn sáng trong điện triển khai, hiện ra một mảnh chướng khí tràn ngập, thế núi hiểm ác địa đồ, trong đó một chỗ bị huyết sắc tiêu ký khu vực, chính là Hắc Phong giản chỗ sâu. Nơi đây tên là Hắc Sát cốc dễ thủ khó công, độc chướng tràn ngập, càng có tự nhiên hình thành mê tung trận pháp quấy nhiều linh thức rõ xét. Hắc Sát giáo chiếm cứ nơi này nhiều năm, nó giáo chủ nghe nói có nguyên đan hậu kỳ tu vi, thủ hạ giáo chúng mấy trăm, đa số kẻ liều mạng, trong đó không thiếu nguyên đan cảnh hảo thủ. Bọn hắn ỷ vào địa lợi, làm việc giàu hoạt, tông môn mấy lần điều động đội chấp pháp tiêu diệt toàn bộ, đều là bởi vì địa hình không quen, độc chướng khó kháng, tổn binh hao tướng, không công mà lui. Vân Dật Chân Nhân tiếp lời nói, hoạn này chưa trừ diệt, không chỉ có ảnh hưởng tông môn danh dự, càng uy hiếp được vạn độc triều trạch phương hướng một đầu trọng yếu thương lộ an toàn, cùng mấy chỗ mấu chốt khoáng mạch sản xuất. Tần Dạ, ngươi Tinh Vân Vệ vừa lập, chính cần thực chiến ma luyện phong mang. Nhiệm vụ này, tông môn giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Tiêu diệt toàn bộ Hắc Sát cốc, diệt trừ Hắc Sát giáo. Cần thiết nhân thủ, tài nguyên, tông môn toàn lực ủng hộ. Khác Lý Trường Phong nói bổ sung, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, theo Huyết Lang Bang Dương Nghiệt lẻ tẻ khẩu cung, Hắc Sát giáo tựa hồ cùng cái nào đó to lớn hơn ma đạo thế lực có chỗ cấu kết, nhưng chứng cứ còn không xác thực đủ. Ngươi chuyến này, cần phải điều tra rõ việc này. Nếu thật có ma đạo cự bạt ở sau lưng quấy phong vân, nhất định phải đào ra manh mối, chặt đứt nó nanh vuốt, tiêu diệt toàn bộ tà tu cứ điểm, truy tra ma đạo cấu kết. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, nhiệm vụ này chính hợp ý hắn. Tinh Vân Vệ sơ thành, nhu cầu cấp bách một khối đủ phân lượng đá mài đao đến rèn luyện phong mang, kiểm nghiệm chiến lực. Hắc Sát cốc chính là tốt nhất sân thí luyện. Về phần ma đạo cấu kết, nếu thật có việc, vừa vặn mượn cơ hội lập uy, vì tông môn dọn sạch thai hoàng ẩm, càng có thể cướp đoạt tài nguyên. Đệ tử lĩnh mệnh. Tần Dạ ôm quyền, thanh âm chém đinh chặt sắt, tất không phụ tông môn nhờ bả, san bằng Hắc Sát cốc, chém hết Hắc Sát tà tu. Tốt. Vân Dật Chân Nhân gật đầu, nhiệm vụ hồ sơ cùng kỹ càng tình báo, Lý trưởng lão sẽ giao cho ngươi. Buông tay đi làm. Tông môn là ngươi hậu thuẫn. Một lát sau, Tần Dạ mang theo ghi chép Hắc Sát cốc kỹ càng địa hình, độc chướng đặc tính, hư hư thực thực bố phòng đồ cùng Hắc Sát giáo nhân vật chủ yếu tin tức ngọc giản, rời đi Lăng Vân Điện. Hắn không có trở về Lãng Tinh Các, mà là trực tiếp đáp xuống Thiên Toàn Phong dưới điểm tinh đài. Lúc này, điểm tinh đài quảng tràng bên trên, 100 tên tinh vẫn vệ đội viên, tại Liều Y, Trần Phong, Lâm Phong dẫn đầu xuống, sớm đã xếp hàng hoàn tất. Người người thân mang thống nhất chế thức màu xanh đen tinh thần giáp da trải qua hậu cần đội tiến một bước ưu hóa, áo lót đê dài tranh trướng phủ cầm trong tay hàn quang lập lòe, thân kiếm chạy xuôi tinh văn chế thức tinh văn kiếm. Tuy không hoa lệ trang trí, nhưng này cỗ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, tài nguyên đắp lên, sơ trải qua chiến hỏa tẩy lễ túc sát chi khí, đã ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy Tần Dạ giáng lâm, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cuồng nhiệt cùng kiên định, giận dữ hét lên, tinh vẫn chỗ hướng. Đánh đâu thằng đó? Tham kiến thống lĩnh. Tiếng gầm chấn thiên, khí thế như hồng. Tần Dạ đứng ở đài cao, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới từng tấm tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt. Ngọc giản trong tay của hắn quang mang lóe lên, liên quan tới Hắc Sát cốc nhiệm vụ tin tức trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng, tinh chuẩn chui vào mỗi một tên đội viên trong tứ hải. Nhiệm vụ mục tiêu: Hắc Phong giản chỗ sâu, Hắc Sát cốc, diệt trừ Hắc Sát tà giáo. Tần Dạ thanh âm như là sắt thép va chạm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Địch tình, tà tu mấy trăm, nguyên đan cảnh dự tính 10 người trở lên, giáo chủ nguyên đan hậu kỳ. Chiếm cứ nhiều năm, địa lợi hiểm ác, độc chứng tràn ngập, nghi có ma đạo bối cảnh. Ta tình, Tinh Vân Vệ toàn viên xuất động. Trận chiến này chính là ta Tinh Vân Vệ trận đầu, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Dùng đầu của địch nhân cùng máu tươi, đúc thành ta Tinh Vân Vệ vô thượng uy danh. Trần Phong, tại. Trần Phong tiến lên trước một bước, tiếng như hùng trùng. Mệnh ngươi làm tiên phong, xuất thứ nhất, thứ hai, cuộc chiến thứ ba đấu tiểu đội, mang theo tị trưởng đan, phá trướng phủ, theo lộ tuyến này hình, tại ngày mai giờ mão, từ đoạn Long Nhai chui vào Hắc Phong giản, dọn sạch bên ngoài chặng gác, mở thông đạo an toàn. Gặp địch, giết không tha. Tuân lệnh. Trần Phong trong mắt chiến ý hừng hực, tiếp nhận Tần Dạ ném tới lộ tuyến ngọc giản. Lâm Phong, tại. Mệnh ngươi là trung quân, xuất thứ tư, thứ năm, tiểu đội thứ 6 cùng tất cả trận pháp sư theo sát tiên phong đằng sau. Ven đường bố trí giản dị dự cảnh trận, khu chứng trận, vững chắc thông đạo. Đến hắc sát cốc bên ngoài sau, lập tức tay phá giải nó tự nhiên mê tung trận, là tổng tiến công dọn sạch chướng ngại. Đồng thời, mang theo lưu ảnh thạch ghi chép hết thảy khả nghi vết tích. Tuân mệnh. Lâm Phong trầm ổn đáp. Liêu Yiye. Lưu Liên Tại. Mệnh ngươi tọa trấn hậu quân, thống linh thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 tiểu đội. Phụ trách toàn đội đan dược tiếp tế, thương binh cứu chữa, chiến lợi phẩm đoạt lại, cùng tin tức tập hợp truyền lại. Đây là tinh thần tịnh hóa trận bản hệ tâm, ngươi tự mình đảm bảo, khi tất yếu khởi động, có thể tịnh hóa mạng lớn độc chứng, áp chế tà túy. Tần Dạ đem một viên lớn chừng bàn tay, khảm nạm lấy tinh thần tinh hạch màu bạc trận bản giao cho Liêu Yiye là. Sư Minh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Yiye trịnh trọng tiếp nhận. Còn lại thời gian, riêng phần mình kiểm tra trang bị, quen thuộc nhiệm vụ tin tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai giờ thìn, ở nơi này tập kết, binh phát hát phong giản. Tần Dạ cuối cùng hạ lệnh, thanh âm như là chống trận lôi vang, trận chiến này, Dương ta Vân Khê tông uy, đúc ta Tinh vẫn phong mang, Dương mây suối uy, đúc Tinh vẫn phong. Giết, giết, giết. Giống giận rung trời lần nữa vang tận mây xanh, sát khí tách ra thiên toàn phong mây mù. Hôm sau, giờ thìn, thiên toàn phong bên dưới, sát khí ngút trời. 100 tên tinh bất bệ, như là sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, chỉnh tề bảy trận. Xanh đậm giáp ra phản xạ ánh nắng ban mai, tinh văn lưỡi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang. Trần Phong xuất lĩnh tiên phong 30 người, ánh mắt sắc bén như ưng. Lâm Phong trung quân 30 người, trầm ổn như núi. Liêu Yiye thì hậu quân 40 người, ngay ngắn trật tự. Tần Dạ một thân trang phục màu đen, áo khoác một kiện đơn giản tinh thần đường vân áo choàng, đứng ở điểm tinh đài chỗ cao nhất. Hắn cũng không mang theo tinh bất kiếm, nhưng này cố uyên đỉnh nhạc chỉ, phản phất có thể dẫn động chu thiên tinh lực khí tức, đã trở thành toàn bộ đội ngũ hoạch tâm cùng linh hồn. Xuất phát, không có dài dòng động viên, chỉ có đơn giản hai chữ, lại mang theo thiên quân chi lực. Trong đạo đột quang, như là mũi tên rời cùng, tại Tần Dạ dẫn đầu xuống, hóa thành một mảnh tốc sát tinh vân, hướng phía Hắc Phong giản phương hướng, mau chóng bay đi. Lệnh đấu xương sắc ý, xé mở sáng sớm yên tĩnh, tuyên cáo một trận huyết tinh phong bạo giáng lâm. Chương 115, phát hiện âm mưu, tà tu cùng ma đạo đại tông cấu kết. Chương 115, phát hiện âm mưu, tà tu cùng ma đạo đại tông cấu kết. Hắc Phong giản chỗ sâu, chứng khí đậm đến tan không ra, như là sền sệt màu xanh nâu màn tre, che đậy mặt trời, ăn mòn linh lực. Trong không khí tràn ngập hư thối thảm thực vật cùng một loại nào đó ngai ngái độc vật hỗn hợp mùi, làm cho người buồn nôn, càng đối với linh thức có mãnh liệt quấy nhiễu cùng ăn mòn tác dụng. Cổ thụ chọc trời vặn bẹo bản cầu, trên cành lá nhỏ xuống lấy mang theo yếu ớt tính ăn mòn độc lộ. Dưới chân là thật dày, không biết trầm tích bao nhiêu năm mục nát từ tầng, đạp lên mềm nhũn, thỉnh thoảng có độc trùng xà hạt bị kinh động, hoảng hốt chui vào bóng ma. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, cũng là tà túy sinh sôi rừng ấm. Tinh vẫn vệ giống như ưu linh tại xương độc cùng trong rừng rậm ghé qua. Mỗi người đều phục dụng đặc chế tị trướng đan, bên ngoài thân trên bị giáp khắc họa giản dị tị trướng phù văn tản ra ánh sáng nhạt, hình thành một tầng thật mỏng màng ánh sáng, chống cự lấy độc trướng ăn mòn. Bọn hắn hành động mau lẹ mà ý mắng, dựa lẫn nhau dựa vào Lâm Phong truyền thụ cho đơn giản ngôn ngữ tay cùng yếu ớt linh lực ba động tiến hành liên hệ, như là một cái tinh vi cỗ máy rất chóc. Ngừng, tiến lên tại phía trước nhất Trần Phong đống nhiên nắm tay, sau lưng đội viên trong nháy mắt dừng bước, dung nhập bóng ma. Phía trước cách đó không xa khe núi chỗ ngặt, một chỗ cực kỳ ẩn nấp nham động cửa vào bị dây leo che lấp. Cửa hang phụ cận, hai tên thân mang giáp da màu đen, khí tức âm lãnh hắc sát giáo trạm gác ngầm, chính dựa vách đá, buồn bực ngán ngẩm cảnh giới lấy. Trên người bọn họ lượn lờ lấy nhàn nhạt huyết sát chi khí, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó tà công. Hai cái ngưng khí hậu kỳ, giao cho chúng ta. Trần Phong sau lưng, tiểu đội thứ 5 đội trưởng, một tên ánh mắt sắc bén thanh niên, im lặng khoa tay lấy thủ thế. Phía sau hắn hai tên đội viên hiểu ý, như là Li Miêu giống như lặng yên không một tiếng động tiềm hành tới gần. Ngay tại khoảng cách chạm gác ngầm không đủ 10 chỗ lúc, hai tên đội viên đồng thời bạo khởi. Trong tay tinh văn kiếm hóa thành hai đạo y mắng tinh mang, như là độc xà thổ tín, vô cùng tinh chuẩn đâm về chạm gác ngầm hậu tâm yếu hại. Trên mũi kiếm, phá phong phủ văn hơi sáng, tốc độ cùng lực xuyên thấu trong nháy mắt tăng lên. Phốc, phốc. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Hai tên hắc sát giáo chạm gác ngầm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt mang theo khó có thể tin kinh ngạc, mềm nhũn ngã xuống đất, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Miệng vết thương, tinh thần chi lực trong nháy mắt chôn vùi trong cơ thể của bọn hắn tà dị linh lực, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Xử lý sạch sẽ, tiểu đội thứ 5 giải quá khẽ. Lập tức có đội viên tiến lên, đem thi thể kéo vào bên cạnh rậm rạp độc thảo bụi bên trong che giấu. Trần Phong gật gật đầu, đối với hậu phương đánh ra tín hiệu an toàn. Lâm Phong xuất lĩnh trung quân cấp tốc đuổi theo, mấy tên trận pháp sư đội viên lập tức ở cửa hang phụ cận bố trí bên dưới giản dị tinh em phủ cùng nặc tông trận ngăn cách nơi đầy độc tính. Làm rất tốt. Tần Dạ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Trần Phong bên người, tán thưởng gật gật đầu. Một đường đi tới, tiểu đội tiên phong đã lặng yên không một tiếng động nổ xong 7 chỗ chạm gác ngầm, hiệu suất cực cao, phối hợp ăn ý, hiện ra tinh vấn vệ cường đại lực chấp hành. Đều là sư minh có phương pháp giáo dục. Trần Phong nét miệng cười một tiếng, lập tức chỉ hướng cái kia sâu thẳm cửa hang, nham động này là địa đồ bên trên tiêu ký cái cuối cùng bên ngoài tiền tiêu điểm, thanh lý mất nơi này, phía trước chính là hắc sát cốc hoạch tâm cửa vào nhất tuyến thiên. Bất quá, trong động này có cố con mùi máu tươi, không thích hợp. Tần Dạ linh thức sớm đã thăm dò vào trong động. Trong động không sâu, lại tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng một cỗ nhàn nhạt, làm cho người linh hồn rung động âm tà năng lượng. Trên vách động lưu lại khô cạn biến thành màu đen vết máu, mặt đất tán lạc một chút vỡ vụn cốt phiến cùng tàn phá, mang theo quỷ dị phù văn hắc sắc bố phiến. Vào xem, coi chừng. Tần Dạ trầm giọng nói. Trần Phong một ngựa đi đầu, mang theo tiểu đội thứ 5 cẩn thận tiến vào nham động. Tần Dạ, Lâm Phong bọn người theo sát phía sau. Trong động cảnh tượng làm cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Trong động quật rõ ràng là một cái dùng huyết dịch màu đỏ sẫm phát hỏa ra, đường kính hơn một trượng vị dị pháp trận. Pháp trận đường cong vặn vẹo phức tạp, ở trung tâm cắm ba mặt tán phá màu đen lá cờ nhỏ, trên lá cờ vẽ lấy giữ tợn ác quỷ đồ án. Pháp trận trung quanh tán loạn xếp lấy mười mấy bộ khô quắt vặn vẹo thi thể, có nam có nữ, đều là phổ thông tán tu cách ăn mặc, tử trạng thê thảm, toàn thân tinh huyết bị rút khô, như là hồng khô thịt khô. Trên mặt của bọn hắn ngưng kết lấy cực hạn thống khổ cùng sợ hãi. Huyết tế tà trận. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra trận văn cùng những cái kia màu đen lá cờ nhỏ. Thủ pháp này không phải phổ thông hắc sát giáo có thể nắm giữ. Phù văn này kết cấu, cái này dẫn động oán hồn huyết sát chi lực phương thức, giống như là vạn hải tông thủ đoạn. Tần Dạ thanh âm băng lãnh nhận lấy câu chuyện. Trong thức hải của hắn hắc châu khẽ chấn động, đem trận văn cùng lá cờ nhỏ chi tiết trong nháy mắt phân tích, so với cùng lúc trước thôn vệ huyết vô nhai lúc lưu lại liên quan tới ma đạo tông môn lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức căn cơ. Vạn hải tông, nam vực nổi tiếng xấu ma đạo đại tông một trong, lấy luyện thi, khu hồn, huyết tế các loại tà pháp nổi tiếng, hung tàn năng ngược. Vạn hải tông. Trần Phong cùng các đội viên hít một hơi lãnh khí. Như hắc sát giáo phía sau thật sự là vạn hải tông quái vật khổng lồ này, chuyện kia liền nghiêm trọng. Không chỉ như vậy, Tần Dạ đi đến một bộ tương đối tươi mới bên cạnh thi thể, đầu ngón tay ngưng tụ một tia tinh thần chi lực, nhẹ nhàng phất qua thi thể bên hông một cái không đáng chú ý túi da thú. Túi da thú bị tinh thần chi lực chấn khai, bên trong không có linh thạch đang lượn, chỉ có mấy khôi đen nhánh, tản ra nồng đậm ma khí cùng âm lãnh tử khí quan thạch. Ma văn âm quan sát. Lâm Phong la thất thành, đây là luyện chế âm thuộc tính ma khí, bồi dưỡng thi khôi hạch tâm vật liệu. Chỉ sinh tại vạn độc triều trạch chỗ sâu âm ma huyền. Hắc sát giáo ở đâu ra con đường lấy tới nhiều như vậy? Mà lại, nhìn thi thể này mặc, giống như là gần nhất bị cấp thương đội hộ vệ. Điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắc sát giáo một cái chiếm cứ Hắc Phong giản tà tu đội, không chỉ có nắm giữ lấy vạn hải tông bí truyền huyết tế trận pháp, còn có được đại lượng chỉ sinh tại ma đạo cấm địa vật tư chiến lược. Đây cũng không phải là đơn giản cướp bóc có thể giải thích. Tìm kiếm, cẩn thận điều tra, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha. Tần Dạ trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Hắn dự cảm, lần này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, chỉ sợ câu được một đầu không tưởng tượng được cá lớn. Tinh vấn vệ đội viên lập tức hành động, như là cẩn thận nhất công binh, bắt đầu đối với nham động tiến hành địa thám thức điều tra. Rất nhanh, nhiều đầu mối hơn bị khai quật ra, tại nham động chỗ sâu nhất một cái ẩn nấp trong khe đá, phát hiện một cái bị cấm chế phong ấn xương thú hộp. Lâm Phong tự mình xuất thủ, hao phí một lát mới đem giải khai. Trong hộp không có linh thạch pháp bảo, chỉ có mấy cái không phải vàng không phải mộc, điêu khắc giữ tận đầu lâu, mặt sau có khắc vạn xương cốt hai chữ lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài tản ra nồng đậm âm hồn tử khí. Vạn Hải tông ngoại môn chấp sự lệnh bài. Lâm Phong sắc mặt triệt để thay đổi. Lệnh bài này là thân phận bằng chứng, càng là liên lạc tín vật. Tại một đống tán loạn tạp vật bên dưới, để ép một bản dính đầy máu đen sổ sách tàn trang. Liêu Ý cẩn thận từng ly từng tí đem nó thanh lý đi ra, phía trên dùng bản bẹo văn tự ghi chép một chút giao dịch tin tức. Một giáp năm ngày mùng ngày 7 tháng 3, thu âm quặng sắt 300 cân, trên phẩm tướng các loại, giao nhận địa điểm, Hắc Phong giản quỷ khóc rừng. Mùng 5 tháng 4, giao phó sinh hồn châu 50 mai, hoán hồn tinh túy 10 bình, thu Hàn Phương, lệnh bài người nắm giữ. Ghi chú, lần sau giao dịch, cần huyết anh một đôi, quan trên thúc dục gấp sinh hồn châu. Hoán hồn tinh túy. Huyết anh Liêu Ý nhìn xem sổ sách bên trên chữ, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong dạ dày một trận bốc lên. Đây đều là dùng cực đoan thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn, ngược sát sinh linh hồn phách mới có thể luyện chế ma đạo tà vật. Mà quan trên hai chữ, càng là trực chỉ Vạn Hải Tông cao tầng. Thần sư Minh, nơi này có người sống, một tên thanh âm của đội viên từ động quật nơi hẻo lánh truyền đến. Đám người lập tức xuống lại đi qua. Chỉ gặp trong góc, một cái bị xích sắt khóa lại, toàn thân vết thương chồng chất, hấp hối tu sĩ trẻ tuổi bị kéo đi ra. Hắn mặc thương đội hộ vệ phục sức, ánh mắt tan rã, hiển nhiên gặp không phải người tra tấn. Liêu Ý lập tức tiến lên, lấy ra một viên tản ra thanh hương thanh tâm định hồn đan nhét vào trong miệng, đồng thời vận chuyển thanh lâm luận tinh quyết ôn hòa tinh thần sinh cơ chi lực chậm rãi rót vào đối phương thể nội. Một lát, tu sĩ kia tan ra ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, nhìn thấy thân mang Vân Khê Tông phục sức đám người, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động đến nước mắt chảy nàng, mây. Vân Khê Tông tiên trưởng, cứu mạng đừng sợ, chúng ta là Vân Khê Tông tinh vấn vệ, phụ mệnh tiêu diệt toàn bộ tà tu. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vạn Hải Tông người ở nơi nào? Tần Dạ trầm giọng hỏi, thanh âm mang theo trấn an thần hồn lực lượng. Tu sĩ kia như là triệt để giống như mang theo vô tận sợ hãi cùng hận ý nói ra, chúng ta là cơn gió mạnh tiêu cục, áp vận một nhóm phổ thông dữ liệu đi ngang qua Hắc Phong giản, bị Hắc Sát giáo người phục kích. Bọn hắn căn bản không phải vì cướp tiền, bọn hắn đem chúng ta bắt tới đây, ép hỏi chúng ta là không mang theo đặc thù vật phẩm, còn đem chúng ta người từng cái kéo vào huyết chỉ kia bên trong. Luyện hồn hắn run rẩy chỉ hướng trong động quật vết máu kia loang lộ phát trận, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta nghe được bọn hắn đầu mục nói, Vạn Hải Tông đại nhân lập tức tới ngay, muốn nghiệm thu nhóm này hàng. Còn nói cái gì? Huyết tế đại trận đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thanh sư giáng lâm. Mở ra cái gì? U Minh Thông Đạo huyết tế đại trận. U Minh Thông Đạo, thanh sư giáng lâm. Mấy cái này tự như là kinh lôi tại Tần Dạ bọn người trong đầu nổ vang. Cái này tuyệt không vẹn vẹn đơn giản tà tu cứ điểm, Đây là một cái do Vạn Hải Tông ở sau lưng điều khiển, lợi dụng Hắc Sát giáo làm manh mối, bí mật tiến hành quy mô lớn huyết tế, ý đồ mở ra một loại nào đó không biết U Minh thông đạo khủng bố cứ điểm. Nó mưu đồ to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ngoài hang động, Hắc Phong giản chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố đến làm cho người hít thở không thông uy áp, hỗn hợp có nồng đậm đến tan không ra huyết tinh cùng tĩnh mịch khí tức, giống như là biển gầm của tới. Trong nháy mắt tách ra cửa động tĩnh nghiêm phủ cùng nặc tông trận. Nguyên Anh, là Nguyên Anh lão quái khí tức. Lâm Phong sắc mặt kỳ biến, là Thất Thanh. Cỗ uy áp này, so với lúc trước tại bí cảnh gặp phải huyết minh tử hóa thân càng thêm lương thực, càng thêm hung lệ. Tràn đầy thuần túy tử vong cùng ám niệm. Không tốt, là Vạn Hải Tông thánh sư đến. Sớm giáng lâm, cái kia được cứu tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán. Nhanh, khởi động tinh thần tịnh hóa trận bàn. Tất cả mọi người, kết nhỏ chu thiên tinh đấu chiến trận, chuẩn bị nên địch. Tần Dạ trong mắt lệ mang nổ bắn ra, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn bước ra một bước độc quật, quanh thân tinh quang đại phóng, thôn vệ lĩnh vực sơ hình ẩn hiện, một mình đón lấy cái kia phô thiên cái địa vọt tới khủng bố tính mịch uy áp. Trong động, Liễu Y không chút do dự bóp nát trong tay viên kia tinh thần tịnh hóa trận bàn hạch tâm. Ông, một đạo nhu hòa, lại ẩn chứa bàng bạc tinh thần tịnh hóa chi lực quang trụ màu bạc trong nháy mắt phóng lên tận trời, đem toàn bộ nham động bao phủ. Nồng đậm chướng khí như là băng tuyết tan rã, trong động lưu lại âm tà tử khí bị cấp tốc tịnh hóa. Đồng thời, cũng như trong đêm tối hải đăng, bại lộ vị trí của bọn hắn. Giống, phương nào sâu kiến, dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt, một cái như là vạn tái hàn băng ma sát, mang theo vô tận bạo ngược cùng sát ý thanh âm khàn khàn, như là cửu u hàn phong, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng xương động, hung hăng đâm vào mỗi người sâu trong linh hồn. Nương theo lấy thanh âm này, là một đạo xé rách màu xanh nâu xương động, do vô số thống khổ kêu rên oán hồn ngưng tụ mà thành to lớn quỷ trảo màu đen, mang theo xuyên thủng hư không, chôn vùi sinh cơ uy thế khủng bố, hướng phía vừa mới xông ra nham động tần dạng, hung hăng bổ xuống. Trảo phong những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chân chính nguy cơ, giáng lâm. Chương 116, cô quân xâm nhập, trực đảo Hoàng Long, 1, chương 116, cô quân xâm nhập, trực đảo Hoàng Long, 1, oanh. Do vô số kêu rên oán hồn ngưng tụ mà thành to lớn quỷ trảo màu đen, xé rách xương động, mang theo chôn vùi sinh cơ tính mịch uy áp, như là cửu u ma thần nô ra ma trưởng, hung hăng chụp vào vừa mới xông ra nham động tần dạng. Trảo phong những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, không khí phát ra chói tai nổ đùng, phía dưới độc mục cỏ mục trong nháy mắt khô héo hóa thành tro bụi. Tần Sư Minh, trong độc quật, Liễu Y La Thất Thanh, gương mặt xinh đẹp trắng bệ. Quỷ trảo kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, viễn siêu trước đó huyết minh tử hóa thân. Đây mới thực là Nguyên Anh chi nộ. Kết trận. Trần Phong hai mắt xích hồng, phát ra như dã thú gào thét. Phía sau hắn tinh vẫn bệ đội viên tuy bị cái kia kinh khủng Nguyên Anh uy áp chấn nhiếp khí huyết sôi trào, linh hồn run rẩy, nhưng nghe đến mệnh lệnh, vẫn như cũ bằng vào kinh người ý chí lực, cưỡng ép vận chuyển linh lực. Trong người khí tức trong nháy mắt cấu kết, một tòa bao phủ toàn bộ nham động khu vực, do yếu ớt tinh thần chi lực tạo thành nhỏ chu thiên tinh đấu chiến trận màn sáng đột nhiên sáng lên. Nhưng mà, cái này đội vàng kết thành chiến trận, tại Nguyên Anh quỷ trảo lực lượng tuyệt đối trước mặt, như là giấy giống như yếu ớt. Màn sáng vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, ba động kịch liệt, mặt ngoài hiện hiện vô số vết rách. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tần Dạ trong mắt bộc phát ra trước này chưa có lệ mang. Đó là đối với tử vong cực độ kháng cự, tức thì bị cường địch kích thích ngập trời chiến ý. Thôn vệ lĩnh vực. Mở. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ hỗn độn chỗ sâu nặng nề bù bù. Tần Dạ quanh thân không gian bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, và mèo. Một cái thâm thủy u ám, đường kính hơn một trượng, biên giới chảy xuôi hỗn độn phủ văn vòng xoáy đen kịt, như là vực sâu cự thú thức tỉnh rất hút, đột nhiên hiện hiện. Vòng xoáy uy mang xoay tròn, tản mát ra băng lãnh tĩnh mịch, thôn vệ vạn vật khí tức khủng bố. Ầm ầm. To lớn quỷ trảo màu đen, hung hăng chộp vào vòng xoáy đen kịt phía trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có chói tai đến cực hạn, phản phất vạn hồn bị cưỡng ép xé rách thê lương rít lên. Cái kia ẩn chứa Nguyên Anh tĩnh mịch phát tác, đủ để chôn vùi nguyên đan cảnh tu sĩ thần hồn u minh quỷ trảo, tại tiếp xúc đến vòng xoáy thôn vệ biên giới sát na, liền bị một cú càng thêm bá đạo. Càng thêm bản nguyên thôn phệ chi lực điên cuồng xé rách, phân giải. Xuy suy suy, sên sệt như một quán hồn năng lượng như là bị đầu nhập axit mạnh băng tuyết, cấp tốc tan rã, tán loạn. Tinh thuần hồn lực bản nguyên cùng hôn tạp tử vong oán nghiệm bị vòng xoáy cưỡng ép đứt đoạn. Người trước bị vòng xoáy tham lam thôn phệ, chuyển hóa, người sau thì tại hỗn độn phù văn lưu chuyển bên dưới bị cưỡng ép chôn bụi, tinh hóa. Ân, xương độc chỗ sâu, truyền đến cái kia Vạn Hải Tông thánh sứ một tiếng mang theo kinh nghi hừ lạnh. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình nén giận một kích, lại bị một cái nguyên đan cảnh tiểu bối quỷ dị vòng xoáy ngăn trở đại bộ phận uy năng. Nhưng mà, Nguyên Anh chi uy há lại tùy tiện có thể ngăn cản. Cho dù thôn phệ lĩnh vực thần dị không gì sánh được, cưỡng ép phân giải thôn phệ cái này ẩn chứa lực lượng pháp tắc quỷ trảo, cũng làm cho Tần Dạ bỏ ra đại giới to lớn. Thân thể của hắn kịch chấn, như gặp phải trọng truy manh kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong đan điền tinh thần nguyên đan điên cuồng xoay tròn, vòng xoáy thôn phệ siêu phụ tải vận chuyển, truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức kịch liệt. Thất Hải Hắc Châu kịch liệt rung động, tản mát ra băng lãnh ô quang, gắt gao vững chắc lấy thần hồn của hắn, chống cự lấy trong quỷ trảo ẩn chứa tử vong ý chí trùng kích. Anh. Còn sót lại quỷ trảo lực lượng xuyên thấu thôn vệ lĩnh vực suy yếu, hung hăng đánh vào Tần Dạ đội vàng ngưng tụ tinh thần hộ thể cương khí bên trên. Cương khí trong nháy mắt phá toái. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở nham động miệng trên vách núi đá, cứng rắn nham thạch bị nện ra một cái hình người cái hố nhỏ, đá vụn tuôn rơi xuống. sư minh. Liêu Y Y Y Liêu Linh muốn xuống tới. Đừng tới đây. Tần Dạ cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, nghiêm nghị quát. Hắn dây rủa lấy từ trong vách đá đứng lên, xóa đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh sắc bén. Thôn vệ lĩnh vực mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũ ngoan cường mà lơ lửng tại trước người hắn, như là bất diệt bình chướng. Sâu kiến, có thể ngăn lại bản tọa một kích, xương độc cuộn cuộn, một đạo bao phủ tại nồng đậm trong tử khí thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người này dáng người khô gầy, như là hất lên da người khô lâu, mặc một bộ thêu đầy giữ tận đầu quỷ hắc bào rộng thùng thình, khuôn mặt giấu ở mũ trùm dưới bóng ma, chỉ có một đôi thiêu đốt lên màu xanh lục hồn hỏa con mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tần Dạ. Ngươi cái này quỷ dị vòng xoáy, ngược lại là thú vị. Bản tọa thay đổi chủ ý, muốn đem ngươi bắt sống, luyện thành hoàn mỹ nhất hồn khôi, ngày đêm tra tấn, siêu hồn và phách. Kinh khủng nguyên anh uy áp như là thực chất sơn nhạc, gắt gao khóa chặt Tần Dạ. Đồng thời, một cỗ vô hình, tràn đầy ác độc nguyền rủa linh hồn chủ kích, như là ước vạn dễ băng lãnh độc trầm, hung hăng đâm về Tần Dạ thức hải. Giống. Tần Dạ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thức hải hắt châu ấu quang đại phóng. Băng lãnh thâm thúy thôn vệ ý chí bộc phát, đem cái kia cỗ ác độc linh hồn trùng kích gắt gao ngăn tại thức hải bên ngoài, phát ra tư tư ăn mòn âm thanh. Mặc dù ngăn trở, nhưng Tần Dạ sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần hồn chấn động không ngớt. Thánh sứ đại nhân, chính là bọn hắn, giết người của chúng ta, hủy đại trận. Lúc này, một cái tức hồn hệ thanh âm từ hắc sát cốc phương hướng truyền đến. Chỉ gặp mấy đạo huyết quang kích xạ mà tới, một người cầm đầu thân mang đỏ sẫm huyết bào, khí tức hung lệ, rõ ràng là nguyên đan hậu kỳ hắc sát giáo chủ. Phía sau hắn đi theo 7, 8 tên nguyên đan sơ trung kỳ hắc sát giáo trưởng lão, từng cái khí tức căm tà, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Dạ bọn người. Phế vật, cái kia bạn Hải Tông thánh sứ lạnh lùng lườm hắc sát giáo chủ một chút, khô gầy ngón tay chỉ hướng nham động phương hướng, bản tọa muốn sống, nhất là tiểu tử kia. Những người khác, giết sạch. Dùng máu tươi của bọn hắn hồn phách, ra tốc huyết tế đại trận khởi động. U Minh thông đạo, không cho sơ thất. Cần tuân thánh sứ chi mệnh. Hắc sát giáo chủ trên mặt lộ ra nhe răng cười, trong mắt huyết quang tăng vọt, hắc sát giáo chúng nghe lệnh, khởi động vạn quỷ phệ hồn trận, đem những này Vân Khê Tông tạp thoái, cho ta ăn sống nuốt tươi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắc sát cốc chỗ sâu, nguyên bản yên lặng, do vô số hải cốt cùng oán hồn cấu trúc to lớn huyết tế pháp trận bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời huyết quang cùng quỷ khiếu. Đậm đặc huyết vụ hỗn hợp có đen kịt oán khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem toàn bộ hắc phong giản khu vực hạch tâm bao phủ. Một cỗ cường đại hấp lực từ trung tâm pháp trận truyền đến, điên cuồng rút ra lấy phương viên hơn 10 dặm độc trướng, tử khí, cùng sinh linh hồn phách. À, trong nham động, một chút tu vi hơi yếu tinh vẫn vệ đội viên lập tức phát ra thống khổ kêu thảm. Bọn hắn cảm giác mình tinh huyết cùng hồn phách phảng phất muốn bị cưỡng ép rút ra, hướng phía cái kia kinh khủng huyết tế pháp trận bay đi. Liêu Y Y thì toàn lực thôi động tinh thần tịnh hóa trận bàn, nhu hòa tinh quang kiệt lực ngăn cản trận pháp hút nhiếp, nhưng phạm vi có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ khu vực hạch tâm đội viên. Chương 116, cô quân xâm nhập, trực đảo Hoàng Long 2, chương 116, cô quân xâm nhập, trực đảo Hoàng Long 2, Lâm Phong dẫn người bày trận, giữ vững cửa hang, lưu luyến toàn lực duy trì tịnh hóa. Trần Phong muốn rách cả mí mắt, cơ phá quân đao, đối với đánh giết mà đến hắc sát giáo trưởng lao giận dữ hét, các minh đệ, cùng bọn tạp toái này liều mạng, bảo hộ Tần sư minh. Ầm ầm, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Trần Phong xuất lĩnh đội tiên phong viên như là mãnh hổ xuống núi, cùng đánh tới hắc sát giáo trưởng lao hung hăng đụng vào nhau. Đao quang kiếm ảnh, huyết sắt bốc lên, tinh thần chi lực cùng tà dị năng lượng điên cuồng va chạm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, phát bảo tiếng va chạm vang vọng xương độc tràn ngập sân cốc. Trang diện trong nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn cùng huyết tinh. Tinh vẫn vệ bị chia ra bao vây, đã muốn chống cự vạn quỷ phệ hồn trận hút nhiếp, lại phải nên chiến hung hãn hắc sát giáo chủ lực, càng phải tiếp nhận cái kia vạn hải tông thánh sứ giống như rắn độc khóa chặt Tần Dạ uy áp kinh khủng. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Trên bầu trời, cái kia vạn hải tông thánh sứ cũng không lập tức xuất thủ, chỉ là dùng cặp kia thiêu đốt lên xanh lét hồn hỏa con mắt, như là mèo đùa giỡn chuột giống như, lạnh như băng tập trung vào Tần Dạ. Hắn đang quan sát, đang tìm kiếm Tần Dạ cái kia quỷ dị thôn phệ lĩnh vực sơ hở. Hắn tin tưởng, tại mình tuyệt đối nguyên anh uy áp cùng vạn quỷ phệ hồn trận tiếp tục suy yếu bên dưới, cái này nguyên đang cảnh tiểu tử trèo chống không được bao lâu. Nham động miệng vách đá cái hố nhỏ chỗ. Tần Dạ dựa lưng vào băng lãnh nham thạch, kịch liệt thở hào hẹn. Thể nội linh lực tại thôn vệ quỷ trảo lúc tiêu hao rất lớn, kinh mạch ẩn ẩn làm đau. Thân hồn tại Hắc Châu bảo vệ dưới mặc dù vững chắc, nhưng liên tục tiếp nhận nguyên anh uy áp cùng linh hồn trùng kích, cũng cảm thấy trận trận nhói nhói. Hắn mắt trái tinh thần lưu chuyển, mắt phải thôn vệ thâm thúy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo giống như tử thần thân ảnh mặc hắc bào, lại đảo qua phía dưới lâm vào khẩu chiến, không ngừng có đội viên ngã xuống tinh vẫn vệ, cuối cùng dừng lại tại hắc sát cốc chỗ sâu cái kia tản ra ngập trời huyết quang, quỷ khóc sói gào to lớn huyết tế trên pháp trận. U Minh thông đạo, Vạn Hải Tông thánh sứ, huyết tế đại trận Tần Dạ trong đầu, tất cả manh mối tựa như tia chớp sâu chui đứng lên. Hắc sát giáo chỉ là bày ở ngoài sáng quân cờ, chân chính hoạch tâm là cái kia huyết tế pháp trận cùng sắp giáng lâm thánh sứ. Không phá hủy pháp trận, không chém giết hoặc nặng sáng tạo cái này nguyên anh thánh sứ, tinh vẫn vệ chắc chắn toàn quân bị diệt. Mình coi như có thể trốn, cũng tất nhiên bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới, càng biết triệt để bại lộ thôn vệ lĩnh vực bí mật, dẫn tới Vạn Hải Tông không chết không thôi truy sát. Tuyệt cảnh, chân chính thập tử vô sinh chi cục. Nhưng mà, ngay tại cái này cực hạn áp lực cùng dưới sự uy hiếp của cái chết, Tần Dạ trong thức hải Hắc Châu lại bộc phát ra trước nay chưa có hừng hực ô quang. Một cỗ băng lãnh đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa điên cuồng thôi diễn chi lực ý niệm dòng lũ quét sạch ý thức của hắn. Phân tích. Mục tiêu: Vạn Hải Tông Nguyên Anh Thánh Sứ. Mục tiêu: Huyết Tế U Minh Thông Đạo Đại Trận. Thôi diễn. Thối ưu chiến đấu đường đi. Phá cục điểm mấu chốt. Khóa chặt. Hạch tâm mục tiêu: Hắc Sát giáo chủ. Hắn là trận pháp hoạch tâm người điều khiển, cũng là kết nối thánh sứ cùng trận pháp mấu chốt tiết điểm. Chém giết hắn, có thể trọng thương trận pháp, thậm chí dẫn động thánh sứ phân tâm. Phục chế. Vạn quỷ phệ hồn trận năng lượng vận chuyển yếu kém tiết điểm, đông bắc ly hồn vị tây nam huyết sắc mắt. Vô số tin tức mảnh vỡ tại Hắc Châu điên cuồng vận chuyển bên dưới bị chỉnh hợp, thôi diễn, ưu hóa. Một đầu gần như điên cuồng, nhưng lại ẩn chứa một chút hy vọng sống chiến đấu đường đi, rõ ràng hiện ra tại tần dạ trước mắt. Bắt giặc trước bắt vua. Trực đảo Hoàng Long. Mục tiêu, Hắc Sát giáo chủ. Địa điểm, huyết tế đại trận hải tâm. Cực. Tần dạ trong mắt bộc phát ra quyết tuyệt điên cuồng. Hắn không do dự nữa, đem thể nội còn sót lại tinh thần chi lực cùng thôn vệ chi lực không giữ lại chút nào rót vào thức hải Hắc Châu. Giúp ta. Ông. Hắc Châu hạch tâm điểm này tâm thủy u quang đống nhiên sáng đến cực hạn. Một cỗ băng lãnh mà lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập tần dạ toàn thân. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình bị vô hạn gia tốc, cảm giác bị vô hạn phóng đại. Thân thể phảng phất đột phá một loại nào đó cực hạn công siêng. Tinh thần bộ. Cực hạn. Tần dạ thân ảnh, tại Vạn Hải Tông thánh sứ băng lãnh nhìn soi mói, tại Trần Phong đám người gầm thét cùng Hắc Sát giáo trưởng lao nhe răng cười âm thanh bên trong, đống nhiên biến mất. Cũng không phải là thuần di, mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ để lại một đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra ánh sao tàn ảnh. Hắn cũng không phóng tới không trung thánh sứ, cũng chưa đi trợ giúp Lâm vào khổ chiến Trần Phong. Mục tiêu của hắn, trực chỉ Hắc Sát cốc chỗ sâu, trực chỉ huyết quang kiêm ngập trời, quỷ khóc sói gào huyết tế đại trận hải tâm, trực chỉ trận nhãn chỗ, chính một mặt nhe răng cười, toàn lực điều khiển trận pháp áp chế tinh vẫn bệ Hắc Sát giáo chủ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám! Vạn Hải Tông thánh sứ rốt cục đã nhận ra tần dạ ý đồ, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ lệ thiếu. Hắn không nghĩ tới tần dạ điên cuồng như vậy, dám không nhìn hắn cái này nguyên anh tồn tại, lao thẳng tới trận pháp hải tâm. Một cái so trước đó càng thêm cô động, cuốn quanh lấy xiềng xích đen kịt u minh quỷ chảo trong nháy mắt ngưng tụ, xé liệt không ở giữa, hướng phía tần dạ phi nhanh bóng lưng hung hăng chụp tới. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó. Nhưng mà tần dạ tốc độ tại Hắc Châu lực lượng ra chỉ cực hạn tinh thần bộ bên dưới càng nhanh. Hắn như là dung nhập một đạo vạn bẹo tinh quang, hiểm lại càng hiểm cùng cái kia vồ xuống u minh quỷ chảo sượt qua người. Quỷ chảo mang theo khủng bố cương phong xé rách sau lưng của hắn áo choàng, lại không thể thương tới hắn mảy may. Ngăn lại hắn, Hắc Sát giáo chủ cũng nhìn thấy cái kia đạo như là lấy mạng giống như tinh thần kích xạ mà đến thân ảnh, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nghiêm nghị gào thét, mệnh lệnh bên người hai tên nguyên đan trung kỳ hộ pháp trưởng lao chặn đường. Hai tên Hắc Sát giáo trưởng lão một trái một phải, cười gần đập ra. Một người tế ra một mặt quỷ khí âm châm bách hồn viên, vô số lệ quỷ hư ảnh đập ra. Một người hai tay kết ấn, ngưng tụ ra hai đầu ô bế huyết sắc cự mãng, cắn xé mà đến. Đối mặt chặn đường, tần dại trong mắt chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Hắn thậm chí ngay cả kiếm cũng không từng rút ra. Phá tinh quyền, song tinh rơi, song quyền đều xuất hiện. Quyền trái tinh thần lưu chuyển, nặng nề như núi. Hữu quyền thôn phệ u ám, tĩnh mịch phá diện. Hai đạo cô đọng đến cực hạn quyền cương, như là hai viên lưu tinh đang thiêu đốt, không nhìn đánh tới lệ quỷ cùng huyết mãng, vô cùng tinh chuẩn đánh vào hai tên trưởng lão hộ thể cương khí yếu kém tiết điểm phía trên. Vành, vành, hai tiếng trầm đủ. Hai tên nguyên đan trung kỳ trưởng lão hộ thể cương khí như là giấy giống như vỡ vụn. Quyền cương không trở ngại chút nào khắc ở bộ ngực của bọn hắn. Phúc, phúc, thân thể hai người như là bị cự truy đập trúng dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung. Huyết nhục xương cốt hỗn hợp có phá toái nguyên đan năng lượng, bị theo sát phía sau thôn vệ lĩnh vực dư ba một quyển, trong nháy mắt thôn vệ hầu như không còn. Miểu sát, tần dạ thân ảnh không có chút nào đình trệ, như là xuyên qua hai đạo huyết vụ tử vong gió lốc, trong nháy mắt xuất hiện đàng kinh hại muốn tuyệt Hắc Sát giáo chủ trước mặt. Sát ý lạnh như băng, như là thực chất hàn băng, đem nó triệt để đông kết. Chương 117, đối chiến tà tu thủ lĩnh nguyên anh sơ kỳ, vượt hai giai. 1, chương 117, đối chiến tà tu thủ lĩnh nguyên anh sơ kỳ, vượt hai giai. 1, không. Hắc Sát giáo chủ phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn trợn mắt nhìn xem hai tên nguyên đan trung kỳ đắc lực hộ pháp bị tần dạ giống như đập rồi trong nháy mắt miểu sát, thôn vệ. Cái kia kinh khủng quân ý, sát khí lạnh như băng kia, cái kia như là ma thần giống như dáng lâm thân ảnh, triệt để đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Bóng ma tử vong chưa từng như giờ phút này giống như nồng đậm. Hắn muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại bị tần dạ cái kia dung hợp tinh thần uy áp cùng thôn vệ tĩnh mịch khủng bố khí cơ gắt gao khóa chặt, như là lâm vào vô hình vũ bùn, liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Hắn muốn thôi động trận pháp hộ thân, nhưng tâm thần bị to lớn sợ hãi chiếm lấy, linh lực vận chuyển đều xuất hiện vướng víu. Giáo chủ, chung quanh mấy tên Hắc Sát giáo trưởng lão muốn rách cả mí mắt, muốn nhào lên cứu viện, lại bị tần dạ sau lưng cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán thôn phệ lĩnh vực dư uy chấn nhiếp, động tác chậm nửa nhịp. Chết. Tần dạ thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, giống như tử thần tuyên án. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay tinh mang ngưng tụ như thực chất, hỗn hợp có một tia thôn phệ vạn vật u ám, mang theo xuyên thủng hết thể sắc bén, đâm thẳng Hắc Sát giáo chủ mi tâm. Một chỉ này, nhanh như thiểm điện, hung ác như gián độc, ẩn chứa hắn tất sát ý chí cùng Hắc Châu gia chỉ cực hạn lực lượng. Hắc Sát giáo chủ nhãn bên trong chỉ còn lại có cái kia đạo không ngừng phóng đại, lấy mạng tinh mang chỉ kiếm. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong. Nhưng mà, ngay tại chỉ kiếm sắp xuyên thủng Hắc Sát giáo chủ mi tâm sát na, làm cản. Một tiếng như là cửu lũ hàn phong thổi qua linh hồn quát chói tai, đống nhiên nổ vang. Nương theo lấy tiếng quát chói tai này, một cỗ xa so với trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy nguyên anh lĩnh vực chi lực, như là vô hình lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ tần dạ quanh thân 10 trượng phạm vi. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Không gian như là bị đông cứng hộ phách. Tần dạ cái kia nhanh như thiểm điện chỉ kiếm, tại khoảng cách Hắc Sát giáo chủ mi tâm không đủ 3 tấc chỗ, đột nhiên trở nên không gì sánh được chậm chạp. phản phất lâm vào sền sệt đến cực hạn vạn tái trong huyền băng. Đầu ngón tay ngưng tụ tinh mang cùng thôn vệ chi lực, tại đây tuyệt đối lĩnh vực áp chế xuống, ba động kịch liệt, quang mang cấp tốc cảm đạm. Phúc! Tần Dạng như gặp phải trọng kích, cưỡng ép đột phá lĩnh vực áp chế phản vệ để hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác thân thể của mình, linh lực, thậm chí tư duy đều bị một cỗ băng lãnh tĩnh mịch lực lượng pháp tắc cưỡng ép giam cầm, đông kết, như là bị đính tại trong hư không tiêu bản. Trên bầu trời, cái kia bạn Hải Tông Thánh Sứ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại huyết tế trên không pháp trận, bàn tay khô gầy xa xa đối với Tần Dạ phương hướng hư nắm. Đúng là hắn, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phát động chân chính nguyên anh lĩnh vực, U Minh Tử Vực. Sâu kiến, tại trước mặt bản tọa giết người, ai cho ngươi là gan? Bạn Hải Tông Thánh Sứ thanh âm tràn đầy bị mạo phạm nổi giận cùng sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới Tần Dạ như vậy hung hãn không sợ chết, tốc độ nhanh như vậy, kém chút tại hắn không coi vào đầu chém giết mấu chốt hắc sát giáo chủ. Cái này khiến hắn triệt để đã mất đi mèo đùa giỡn chuột kiên nhẫn. Cho bản tọa quỳ xuống. Thánh sứ hư cầm bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Ầm ầm. Tần Dạ quanh thân không gian phản phất bị vô hình cự sơn nghiền ép. Kinh khủng U Minh Tử Vực chi lực điên cuồng co bảo, để ép. Bên ngoài thân hắn tinh thần hộ thể cương khí trong nháy mắt phá toái. Cứng cỏi gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cả người như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đập xuống, hướng phía dưới cứng rắn mặt đất cấp tốc rơi xuống. Sư Minh, nơi xa lâm vào khổ chiến liều y thấy cảnh này, sợ đến vỡ mật. Thần Sư Minh, Trần Phong bọn người càng làm muốn rách cả mí mắt, muốn xuống tới, lại bị càng nhiều hắc sát giáo cao thủ kéo chặt lấy. Ha ha ha, Thánh sứ bị vũ, giết hắn, luyện hắn hồn, trở về từ coi chết hắc sát giáo chủ phát ra điên cuồng nhè răng cười. Mắt thấy Tần Dạ liền bị hung hăng đánh vào mặt đất, rơi phấn thân vài cốt. Thôn phệ, nghịch chuyển. Tần Dạ trong lòng phát ra một tiếng bất khuất gào thét. Thức hải hắc châu hạch tâm ú quang bùng lên, một cỗ càng thêm băng lãnh, càng thêm bá đạo thôn phệ ý chí nghịch sông mà ra. Hắn cưỡng ép thao túng trước người cái kia ảm đạm vòng xoáy thôn vệ, không còn phòng ngự, mà lại như là một cái xoay ngược chiều tua bin, bộc phát ra kinh khủng hấp xả chi lực. Hô! U Minh Tử Vực cái kia nghiền ép xuống lực lượng kinh khủng, tại tiếp xúc đến nghịch hướng vòng xoáy thôn vệ trong nháy mắt, lại bị cưỡng ép xé rách, chết đi một bộ phận. Mặc dù vẫn nặng nề như cũng như núi, nhưng này cỗ tuyệt đối, muốn đem Tần Dạ ép thành thịt nát sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bị suy yếu chi ít ba thành. Vâng. Tần Dạ thân thể đập ầm ầm tại cứng rắn hắc thạch trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, giống mạng nhện vết rách lan tràn ra. Đùi đất hỗn hợp có đá vụn bể ra. Phúc. Tần Dạ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt phảng phất tan ra thành từng mảnh giống như đau nhức kịch liệt, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Nếu không có thôn phệ lĩnh vực thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chết đi bộ phận lực lượng, tăng thêm hắn tinh thần rèn luyện sau nhục thân đủ mạnh mẽ, lần này cũng đủ để cho hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. A. Vạn Hải Tông Thánh Sứ phát ra một tiếng nhẹ đều, hiển nhiên đối với Tần Dạ có thể chống đỡ được một kích này cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn huyết bào dưới khô chảo lần nữa nâng lên, đầu ngón tay lượn lờ chống canh một thêm nồng đậm xanh lét hồn hỏa, ngược lại là cái xương cứng. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần. U Minh hồn hỏa đốt một chút chỉ có lớn chừng ngón cái, lại tản ra đốt hồn thức cốt, làm cho cả sơn cốc nhiệt độ chợt hạ xuống màu xanh lục hỏa diễm, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Dạ đỉnh đầu, vô thanh vô tức rơi xuống. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian đều lưu lại nhàn nhạt vết cháy. Đây không phải đốt cháy nhục thể hỏa diễm, mà là trực tiếp nhằm vào bản nguyên linh hồn ma hỏa. Một khi dính vào người, thần hồn câu diệt, bóng ma tử vong, trước nay chưa có nồng đậm. Nhưng mà ngay tại cái này đốt hồn ma hỏa sắp chạm đến Tần Dạ đỉnh đầu trong nháy mắt, Tần Dạ trong mắt cái kia băng lãnh điên cuồng lại đột nhiên hóa thành cực hạn tỉnh táo. Sâu trong thức hải, Hắc Châu thôi diễn chi lực tại sinh tử áp lực bên dưới vận chuyển tới trước nay chưa có đỉnh phong. Phân tích, mục tiêu, U Minh hồn hỏa, năng lượng kết cấu, hoán hồn tinh túy tĩnh mịch pháp tắc vạn hải tông bí pháp ấn ký. Nhược điểm, hạch tâm hồn ấn, cần lấy tinh thuần tinh thần sinh diệt chi lực trùng kích. Phục chế mô phỏng, tinh thần sinh diệt chỉ. Tối ưu phản kích đường đi, hậu phương bên trái bảy trượng, huyết tế pháp trận ly hồn bị trợ cơ. Vô số tin tức trong nháy mắt chỉnh hợp. Một đầu tìm đường sống trong chỗ chết phản kích đường đi rõ ràng hiện. Ngay tại lúc này, Tần Dạ trong lòng gầm thét. Hắn cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, thân thể như là chứa đầy lực lò xo, đột nhiên phía bên trái phía sau quay cuồng. Động tác chật vật, lại vô cùng tinh chuẩn tránh đi U Minh hồn hỏa rơi xuống điểm trung tâm. Đồng thời, hắn trong ngón trỏ trái chỉ khép lại, đầu ngón tay không còn là thuần túy tinh mang, mà là ngưng tụ tinh thần sinh ra lúc sáng chói sinh cơ cùng tịch diệt lúc băng lãnh phá diệt chân ý. Một chỉ điểm hướng chính mình vừa mới quay cuồng rời đi mặt đất vị trí, nơi đó chính là huyết tế pháp trận Đông Bắc Ly hồn bị một chỗ mấu chốt trận cơ tiết điểm. Tinh thần sinh diệt, phá, suy. Một đạo cô đọng không gì sánh được, ẩn chứa sinh tử luân chuyển ý cảnh chỉ mang, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào chỗ kia trận cơ phía trên. Ầm ầm, toàn bộ to lớn huyết tế pháp trận chấn động mạnh một cái. Góc Đông Bắc huyết quang bỗng nhiên hỗn loạn, ảm đạm. Chỗ kia trận cơ bị tinh thần sinh diệt chi lực trùng kích, trong nháy mắt sụp đổ. Phản ứng dây chuyền phía dưới, toàn bộ đại trận vận chuyển xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Cái kia phóng lên tận trời huyết quang oán khí cũng vì đó ảm đạm một phần. Chương 117, đối chiến tà tu thủ lĩnh Nguyên Anh sơ kỳ, vượt 2 giai. 2, chương 117, đối chiến tà tu thủ lĩnh Nguyên Anh sơ kỳ, vượt 2 giai. 2, a, đang toàn lực điều khiển trận pháp áp chế tinh bất bệ, cũng ý đồ ra tốc khởi động U Minh thông đạo hắc sát giáo chủ, như là bị trọng truy đập trúng ngực, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cùng trận pháp tâm thần tương liên, trận cơ bị hủy, lập tức gặp phản vệ, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Hô trướng. Vạn Hải Tông Thánh Sứ càng là vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Dạ giáo hoạt như vậy, không cùng hắn liều mạng, ngược lại đi phá hư pháp trận. Càng không có nghĩ tới Tần Dạ có thể tinh chuẩn tìm tới đại trận yếu kém thiết điểm. U Minh hồn hỏa đã mất đi mục tiêu, rơi trên mặt đất, đem một mảnh nham thạch đốt thành màu xanh lục lưu ly trạng, tản mát ra hôi thối. Tần Dạ mượn quay cuồng chi thế, cưỡng đè một ngụm linh lực, thân hóa ánh sao, như du ngư thoát ly U Minh tử vực hạch tâm áp chế phạm vi. Mặc dù vẫn tại lĩnh vực bao phủ xuống, hành động trì trệ, áp lực to lớn, nhưng so trước đó bị đóng đinh trên không trung phải tốt hơn nhiều. Tiểu Súc Sinh, bản tọa muốn đem ngươi chịu hồn luyện phách. Vĩnh thế tra tấn. Vạn Hải Tông thánh sứ triệt để nổi giận, liên tiếp bị một cái nguyên đan cảnh sâu kiến chơi bừa, để hắn mặt mũi mất hết. Hắn khô chảo đống nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. U Minh huyết hạ, mai táng. Ầm ầm, toàn bộ hắc sát cốc bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ sậm. Một đầu hoàn toàn do sền sệt máu đen, phá thoái hải cốt, tiêu diệt đoán hồn tạo thành khủng bố huyết hà, chống rông xuất hiện, như là cửu u hoàng tuyển cuốn ngược, mang theo bao phủ hết thảy, ô bế vạn vật khí tức khủng bố, hướng phía vừa mới đứng bước thân hình Tần Dạ, vào đầu chút xuống. Huyết hà những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn ra suy suy khói trắng, ngay cả nồng đậm độc trướng đều bị trong nháy mắt đồng hóa. Đây mới là nguyên anh lão quái chân chính phạm vi lớn sát chiêu, muốn tránh cũng không được. Tần Sư Minh, tất cả thấy cảnh này tinh vẫn vệ đội viên, tâm đều chìm đến đáy cốc. Cái này hủy thiên diệt địa huyết hà, làm sao có thể cản? Tần Dạ ngửa đầu, nhìn xem cái kia che đậy bầu trời, mang theo diệt thế chi uy chút xuống ố bế huyết hà, trong mắt lại bốc cháy lên trước nay chưa có điên cuồng hỏa diễm. Mắt trái tinh thần lưu chuyển đến cực hạn, mắt phải thôn phệ thâm thúy như lô đen. Hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại giang hai cánh tay, như là ôm tử vong. Muốn thôn phệ ta? Xem ai nuôi ai, một tiếng gần như điên cuồng thét giải vang vọng sân cốc. Thôn phệ lĩnh vực, toàn bộ triển khai, cho tan vỡ. Ông Tần Dạ sau lưng, cái kia một mực cảm đạm lơ lửng đen kịt vòng xoáy thôn phệ, phản phất bị rót vào cuồng bạo hỗn độn bản nguyên, đống nhiên bành trướng, xoay tròn, bộc phát ra trước nay chưa có, đủ để thôn phệ tia sáng cực hạn hắc ám. Vòng xoáy biên giới hỗn độn phù văn điên cuồng lấp lóe, thiêu đốt. Ở trung tâm, một cái nhỏ bé, phản phất có thể thôn phệ vạn vật lỗ đen đống nhiên hiện hiện. Lần này, thôn phệ lĩnh vực không còn là phòng ngự, mà là tiến công, là cướp đoạt, là thôn tính. Ầm ầm, ô bế ngập trời u minh huyết hà, như là cửu thiên ngân hà chảy ngược, hung hăng trùng kích đang điên cuồng xoay tròn, tản ra vô tận thôn phệ chi lực vòng xoáy đen kịt phía trên. Trong dự đoán chôn vùi cũng không phát sinh. Cái kia ẩn chứa nguyên anh pháp tắc, đủ để ô bế linh khí, an mòn thần hồn khủng bố huyết hà, tại tiếp xúc đến vòng xoáy thôn phệ biên giới sát na, như là trăm sông đổ về một biển. Xên xệt máu đen, phá toái hải cốt, tiêu diệt đoán hồn. Bị cái kia bá đạo tuyệt luân thôn phệ chi lực điên cuồng xé rách, phân giải, tịnh hóa. Suy suy suy. Vô số thê lương đến cực hạn tiếng rít vang tận mây xanh. Đó là đoán hồn bị cưỡng ép tịnh hóa chôn vùi tiêu diệt. Ô bế huyết sắc bản nguyên bị tước đoạn, phân giải, tinh thuần sinh mệnh năng lượng cùng hỗn tạp linh lực bản nguyên thì bị vòng xoáy tham lam thôn phệ, chuyển hóa. Từng luồng hỗn tạp ô bế cùng tinh thuần dòng lũ chạy ngược nhập Tần Dạ thể nội. Ai da! Tần Dạ phát ra thống khổ cùng khoái ý xen lẫn gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt. U minh huyết hà năng lượng ẩn chứa quá to lớn, cũng quá dơ bẩn. Điên cuồng tràn vào năng lượng dòng lũ, như là vô số đem lung đỏ cường đào tại hắn trong kinh mạch tàn phá bừa bãi, cọ rửa. Vòng xoáy thôn phệ siêu phụ tải vận chuyển, nguyên đan điên cuồng xoay tròn. Hát châu tại trong thức hải bộc phát ra trước nay chưa có ô quang, trợ giúp hắn ổn định tâm thần, dẫn đạo, thuần phục, chuyển hóa cái này năng lượng của bạo. Trên làn da của hắn, trong nháy mắt hiện đầy màu đỏ sẫm tơ máu, như là mạng nhện. Đó là ô bế huyết sát chi lực ăn mòn dấu hiệu. Nhưng hắn khí tức lại tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tiêu thăng. Nguyên đan cảnh hậu kỳ bình cảnh âm vang rung lỏng, hướng phía nguyên đan cảnh viên mãn chi cảnh báo tác đột tiến. Một cỗ hỗn hợp tinh thần mênh mông, thôn vệ tinh mịch, cùng một tia u minh ô bế khí tức khủng bố từ trên người hắn liên tục tăng lên. Không có khả năng. Vạn Hải Tông Thánh sứ lần thứ nhất thất thố hét dầm lên. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để chôn vùi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ U Minh huyết hà. Chẳng những không có đem Tần Dạ chôn vùi, ngược lại như là thuốc đại bổ giống như bị đối phương điên cuồng thôn vệ. Đối phương khí tức đang nhanh chóng lớn mạnh, mà mình cùng huyết hà liên hệ lại tại phi tốc yếu bớt. Cho ta đoạn. Thánh sứ vừa kinh vừa sợ, liều mạng muốn chặt đứt cùng huyết hà liên hệ. Nhưng Tần Dạ sao lại cho hắn cơ hội? Còn muốn chạy? Đã chậm. Tần Dạ hai mắt xích hồng, như là đấm máu ma thần, thao túng vòng xoáy thôn vệ. Như là như giỏi trong xương giống như gắt gao hút lại ô bế huyết hà, thôn phệ chi lực toàn bộ triển khai. Đồng thời, hắn cố nén kinh mạch xé rách đau nhức kịch liệt, tay phải đối với cái kia bởi vì trận pháp bị hao tổn mà khí tức bể bài hắc sát giáo chủ, lần nữa cũng chỉ một chút. Tinh vẫn chỉ, lần này chỉ mang không còn là đơn thuần tinh thần chi lực, mà là hỗn hợp một tia bị thôn phệ luyện hóa huyết hà tinh túy. Một đạo màu đỏ sậm cuốn quanh lấy từng tia tinh mang chỉ kiếm, mang theo xuyên thủng hư không dứt lên, không nhìn không gian cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc sát giáo chủ trước mặt. Không. Thánh sứ cứu hắc sát giáo chủ vong hồn bay lên, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Phốc phốc, chỉ kiếm tinh chuẩn địa động xuyên qua mi tâm của hắn, sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt xoắn nát hắn nguyên đan cùng thần hồn. Hắc sát giáo chủ nhãn bên trong hoảng sợ cùng oán độc ngưng kết, thân thể mềm nhũn ngã xuống, triệt để mất mạng. Theo hắc sát giáo chủ tử vong, vốn là bởi vì trận cơ bị hủy mà vận chuyển không khoái huyết tế đại trận, triệt để đã mất đi hạch tâm người điều khiển. To lớn pháp trận phát ra gào thét giống như ầm vang, huyết quang ba động kịch liệt, sáng tối chập chờn, cái kia sắp thành hình u minh thông đạo hư ảnh càng lại như làn nến tàn trong gió giống như chập chờn. A, bản tọa muốn ngươi chết, muốn ngươi chết không nơi tán thân. Vạn Hải Tông Thánh sứ triệt để điên cuồng. Tần Dạ không chỉ có ở ngay trước mặt hắn thôn vệ hắn U Minh huyết hà, càng chém giết mấu chốt quân cờ hắc sát giáo chủ, phá hủy huyết tế đại trận. đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn rốt cuộc không lo được giữ lại, khô chảo đông nhiên cắm vào tim của mình, bước ra một giọt tản ra nồng đậm tĩnh mịch cùng khí tức chẳng lành màu ám kim tinh huyết. Lấy ta tinh huyết, gọi U Minh Chi Môn. Vạn hồn nghe lệnh, phệ hồn và phách. Giọt kia ám kim tinh huyết trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một đạo vận mẹo phù văn, bắn về phía ba động kịch liệt huyết tế trung tâm pháp trận. Ầm ầm, toàn bộ hắc sát gốc đất rung núi chuyển. Huyết tế pháp trận bộc phát ra trước nay chưa có, chói mắt huyết quang. Một đạo to lớn vô cùng, phản phất kết nối với cựu địa ngục đen kịt môn hộ hư ảnh, tại trung tâm pháp trận chậm rãi hiện hiện. Trong cánh cửa, chuyển ra vô số làm cho người dùng mình gào thét cùng gào thét. Càng thêm tinh thuần, càng khủng bố hơn, U Minh tử khí giống như là biển gầm từ đó phun ra ngoài. Toàn bộ sơn cốc nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Ngay cả không gian đều phản phất muốn bị đông cứng. U Minh thông đạo bị cưỡng ép mở ra. Mặc dù vẫn chưa ổn định, nhưng kinh khủng U Minh sinh vật sắp giáng lâm. Chương 118, thôn vệ ma khí. Hắc Châu tịnh hóa cùng chuyển hóa. Một, chương 118, thôn vệ ma khí. Hắc Châu tịnh hóa cùng chuyển hóa. Một, giống. Cái kia âm thanh từ đen kịt trong môn hộ truyền ra gào thét, cũng không phải là đơn thuần sóng âm, mà là lôi cuốn quả thực chất tính, đủ để đông kết linh hồn U Minh ma khí. Toàn bộ hắc phong giản khu vực hải tâm, phản phất trong nháy mắt rơi vào cựu lũ luyện ngục. Thấu xương âm hàn cũng không phải là tác dụng tại nhục thể, mà là trực tiếp ăn mòn thần hồn. Mặt đất ngưng kết ra trắng bệnh băng xương, nham thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, trong không khí tràn ngập nồng đậm độc chứng bị cỗ này cấp bậc cao hơn, càng thuần túy ma khí trong nháy mắt đồng hóa, chôn bụi. Vừa mới bởi vì tần dạ thôn vệ huyết hàm mà hơi chậm tinh vẫn vệ các đội viên, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng trái tim. Tu vi hơi yếu mấy người, thần hồn trong nháy mắt bị thương nặng, thất khiếu chảy máu, tiêu thảm ngã xuống đất, mặt ngoài thân thể cấp tốc bao trùm lên một tầng màu cho tàn băng tinh, khí tức cấp tốc suy yếu. Liệu ý ý toàn lực thúc dục tinh thần tịnh hóa trận bàn, tinh quang kịch liệt chợt trợn, như làn nến tàn trong gió, phạm vi bị áp xúc đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Trần Phong mấy cái thành viên hạch tâm, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên thừa nhận áp lực lớn. Thánh sứ đại nhân thần uy, còn sót lại hắc sát giáo các trưởng lão cùng nhiệt gào thét, liều lĩnh hướng phía huyết tế trung tâm pháp trận quỳ lạy, phản phất nên đón thần minh giáng lâm. Hắc sát giáo chủ thi thể đổ vào một bên, không người hỏi thăm. Tiểu xuất sinh, có thể làm cho bản tọa thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tiếp dẫn huyết hàng ngục chủ một tia chiếu ảnh chi lực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vạn Hải Tông thánh sứ lơ lửng tại cự đại môn hộ hư ảnh trước đó, dưới mũ trùm xanh lét hồn hỏa điên cuồng loạn động, khí tức so trước đó suy yếu không ít, nhưng này phần điên cuồng cùng oán độc lại càng thêm nồng đậm. Hiện tại, ngay tại ngục chủ đại nhân uy áp bên dưới, hóa thành tinh khiết nhất hồn nguyên, trở thành mở ra U Minh thông đạo cuối cùng tế phẩm đi. Ầm ầm, cái kia phiến đen kịt môn hộ kịch liệt chấn động, một cái bao trùm lấy lân phiến đỏ sậm, chạy xuôi sền sệt máu đen, cuốn quanh lấy vô số thống khổ kêu rên linh hồn hư ảnh khủng bố cự trảo, đột nhiên từ trong môn hộ nô ra. Vẹn vẹn nô ra nửa cái móng vuốt, nó tán phát uy áp liền biến siêu Vạn Hải Tông thánh sứ. Đó là một loại áp đảo nguyên anh sơ kỳ, đến gần vô hạn nguyên anh trung kỳ khí tức khủng bố, mang theo thuần túy nhất giết chóc, ô uế cùng hủy diệt ý chí. Huyết hà ngục chủ chiếu ảnh chi trảo, mục tiêu trực chỉ phía dưới khí tức cuồng bạo hỗn loạn, ngay tại điên cuồng chuyển hóa U Minh huyết hà năng lượng tần dạng. Tần dạng thời khắc này trạng thái cực kỳ nguy hiểm, cũng cực kỳ vi diệu. U Minh huyết hà cái kia khổng lồ mà ô uế năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, tàn phá bừa bãi. Nguyên đan cảnh hậu kỳ bình cảnh sớm đã xung phá, tu vi của hắn chính hướng phía nguyên đan cảnh viên mãn đỉnh phong báo tác đột tiến, khí tức như là sôi trào núi lửa, liên tục tăng lên. Nhưng cùng lúc đó, cái kia ô uế huyết sát chi lực như là như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn, huyết đủ, thậm chí ý đồ ô nhiễm hắn tinh thần nguyên đan. Dưới làn da của hắn, màu đỏ sẫm tơ máu như là vật sống giống như núc đích, hai mắt càng là hiện đầy dữ tợn tơ máu, một cỗ bạo ngược, khát máu xúc động không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Trong thức hải, hắc châu điên cuồng xoay tròn, cô quang đại phóng, băng lãnh thâm thúy thôn phệ ý chí như là định hải thần châm, áp chế gắt gao lấy cái kia cô đến từ U Minh huyết hà ô uế ăn mòn, cũng dẫn dắt đến năng lượng cuồng bạo dòng lũ dọc theo huyền nguyên chân cương quyết lộ tuyến vận chuyển, kết lực đem nó chuyển hóa làm tinh thuần tinh thần nguyên lực. Nhưng chuyển hóa tốc độ xa xa theo không kịp tràn vào tốc độ, cũng theo không kịp cái kia ô uế ăn mòn tốc độ. Giống cảm nhận được phía trên cái kia càng kinh khủng, càng thuần túy U Minh ma khí khóa chặt, tần dạng phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, đã là thống khổ, cũng là bất khuất gào thét. Hắn cưỡng ép ngẩng đầu, mắt trái tinh thần quang mang ảm đạm hỗn loạn, mắt phải vòng xoáy thôn vệ điên cuồng xoay tròn, lại ẩn ẩn lộ ra một tia bị ô nhiễm đỏ sậm. Huyết hàng ngục chủ cự trảo mang theo đông kết không gian, ô uế vạn vật uy năng kinh khủng, như là sụp đổ ma sơn, ầm vang bổ xuống. Tốc độ nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa tần dạng tất cả né tránh không gian. Một trảo này ẩn chứa một tia chân chính U Minh pháp tắc chi lực, xa không phải trước đó U Minh quỷ trảo nhưng so sánh. Thần sư minh, Liêu Ý Ý tuyệt vọng kêu khóc bị dìm ngập tại ma trảo nhấc lên khủng bố trong cương phong. Trần Phong bọn người muốn rách cả mí mắt, muốn xuống tới, lại bị càng thêm cuồng bạo U Minh ma khí áp chế gắt gao, không thể động đậy. Tử vong, chân chính, không thể kháng cự bóng ma tử vong, đem tần dạ triệt để bảo phủ. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cự trảo lân phiến giữa khe hở kêu rên dãy rủa linh hồn hư ảnh, người được cái kia làm cho người buồn nôn, nguồn gốc từ cựu huyết tinh cùng mục nát khí tức. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, ý thức sắp bị cái kia kinh khủng ma uy triệt để đè sập, thân thể sắp bị ô uế ma trảo xé nát trong nháy mắt. Ông, tần dạ thức hải chỗ sâu nhất, viên kia yên lặng vô số tuyết nguyệt, phản phất tuyên cổ bất biến hắc sắc châu tử, lần thứ nhất không phải là bởi vì tần dạ chủ động thôi động, mà là phản phất nhận lấy một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng khiêu khích cùng ô uế kích thích, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Không còn là băng lãnh ố quang, mà là một loại hỗn độn sơ khai, bao dung vạn vật, lại phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy, hỗn độn thần quang. Quang mang này cũng không phải là nóng bỏng, lại mang theo một loại trí cao vô thượng uy nghiêm. Nó trong nháy mắt quét sạch Tần Dạ toàn bộ thức hải, những nơi đi qua, cái kia điên cuồng trùng kích hắn lý trí bạo ngược khát máu ý niệm, cái kia như là như giỏi trong xương ố hế huyết sát ăn mòn chi lực, thậm chí vậy đến từ huyết hàng ngục chủ cự trảo khủng bố linh hồn uy áp. Như là tuyết động gặp được liệt dương, phát ra suy suy tan rã thanh âm, trong nháy mắt bị tịnh hóa, chôn bụi. Tần Dạ hỗn loạn cuồng bạo suy nghĩ, như là bị nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt khôi phục trước nay chưa có thanh minh cùng tỉnh táo. Một cỗ băng lãnh, mênh mông, phản phất nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ ý chí, ngắn ngủi tiếp quản thân thể của hắn. Hỗn độn, thôn phệ, tinh hóa, một cái băng lãnh mà hùng vĩ ý niệm tại Tần Dạ trong ý thức vang lên, cũng không phải là ngôn ngữ, mà là trực tiếp truyền lại pháp tắc chân ý. Ngoại giới, ngay tại máu đen kia cự trảo sắp bắt lấy Tần Dạ sát na. Tần Dạ sau lưng, cái kia nguyên bản bởi vì thôn phệ u minh huyết hàm mà có vẻ hơi đỏ sậm, khí tức cuồng bạo bất ổn vòng xoáy thôn phệ, đột nhiên phát sinh biến hóa. Ông, hỗn độn thần quang từ Tần Dạ mi tâm lộ ra, trong nháy mắt rót vào vòng xoáy thôn phệ hải tâm. Toàn bộ vòng xoáy bỗng nhiên hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn, ngưng thực. Nhan sắc từ thâm thúy u ám sen lẫn đỏ sậm, trong nháy mắt chuyển biến làm một loại càng thêm thuần túy, càng thâm thúy hơn, phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng hỗn độn chi ám. Vòng xoáy biên giới những cái kia lưu chuyển phù văn, không còn là mơ hồ hỗn độn đường vân, mà là trở nên vô cùng rõ ràng, mỗi một cái phù văn đều phản phất tận chứa khai thiên tích địa, vạn vật quy khư chí lý. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại mang theo một loại nào đó chí cao tịnh hóa ý vị khí tức khủng bố, ầm vang một phát. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, vòng xoáy hải tâm, cái kia nhỏ bé lỗ đen giờ phút này phảng phất liên thông cái nào đó không biết không gian hỗn độn, tản mát ra làm cho vạn vật tim đập nhanh ba động. Với anh, huyết hàng ngục chủ máu đen tự trảo hung hăng chột vào cái này sau khi thuế biến hỗn độn thôn vệ trên vòng xoáy, không có kinh thiên động địa va chạm, không có năng lượng điên cuồng bạo tạc, chỉ có một loại giận người, phảng phất không gian bản thân tại bị cưỡng ép tước đoạn, phân giải từ từ âm thanh. Cái kia ẩn chứa khủng bố u minh phát tắc, đủ để ô uế nguyên anh tu sĩ nguyên thần má trảo, tại tiếp xúc đến hỗn độn thôn vệ vòng xoáy biên giới sát na, phát sinh để vạn hải tông thánh sứ cùng tất cả người sống sót đều trợn mắt hốt hồn, sợ vỡ mật biến hóa. Suy. Chương 118, thôn vệ ma khí. Hắc châu tịnh hóa cùng chuyển hóa. 2. Chương 118, thôn vệ ma khí. Hắc châu tịnh hóa cùng chuyển hóa. 2. Trên tự trào bao trùm lân phiến đỏ sậm, như là bị đầu nhập cường toàn kim loại, trong nháy mắt đã mất đi quang trạch, trở nên hôi bại, mục nát, sau đó hóa thành nguyên thủy nhất, mất đi tất cả hoạt tính hạt bụi bặm. Chạy xuôi sền sệt máu đen, như là gặp khắc tinh, phát ra tiếng rít thê lương, ẩn chứa trong đó oán hồn cùng ô uế bị cái kia hỗn độn phù văn lưu chuyển quang mang vừa chiếu, như là dưới ánh mặt trời bóng ma, trong nháy mắt bốc hơi, tịnh hóa. Tinh thuần bị tách ra tất cả mặt trái thuộc tính u minh năng lượng bản nguyên, thì bị hạch tâm kia lô đen tham lam thôn vệ. Cuốn quanh ở trên cự trảo kêu rên linh hồn hư ảnh, phản phất đạt được hiểu rõ thoát, tại hỗn độn trong thần quang hóa thành điểm điểm tinh khiết hồn quang, tiêu tán ở giữa thiên địa, cái kia thê lương kêu rên cũng thay đổi thành như được giải thoát thở dài. Toàn bộ ô uế kinh khủng ma trảo, chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, từ tiếp xúc ấn mở bắt đầu, cấp tốc vỡ vụn, tịnh hóa, bị thôn vệ. Phản phất đây không phải là đến từ cựu u ma thần chi trảo, mà là một khối đầu nhập axit mạnh bên trong gỗ mục. Không, điều đó không có khả năng. Đây là lực lượng gì? Huyết tế trên không pháp trận, vạn hài tông thánh sứ phát ra tê tâm liệt phế, tràn đầy cực hạn sợ hãi thét lên. Hắn dựa vào câu thông, đến từ huyết hàng ngục chủ một kia chiếu ảnh chi lực, đang bị đối phương cái kia quỷ dị vòng xoáy điên cuồng thôn vệ, tịnh hóa. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia tia chiếu ảnh chi lực chính phi tốc yếu bớt, thậm chí phản vệ chi lực chính dọc theo trong coi u minh liên hệ, hướng phía hắn tự thân vào tới. Càng làm cho hắn hồn phi phách tán là, trong cơ thể hắn tinh thuần vạn hài tông tĩnh mịch ma nguyên, tại cảm nhận được cái kia cố hỗn độn thần quang sát na, lại không bị khống chế kịch liệt sao động, suy giảm, phản phất như gặp phải trời sinh khắc tinh. Giống, đen kịt môn hộ đằng sau, truyền đến huyết hàng ngục chủ chiếu ảnh càng thêm nổi giận, lại xen lẫn một tia khó có thể tin cùng kiêng kỵ gào thét. Cái kia nô gia cự trảo đống nhiên bộc phát ra sau cùng huyết quang, ý đồ tránh thoát cái kia hỗn độn thôn vệ vòng xoáy hấp lực khủng bố. Nhưng mà, đã chậm. Tinh hóa, thôn vệ. Tần Dạ thanh âm băng lanh vang lên, không mang theo một tia tình cảm, phản phất chấp trưởng hỗn độn pháp tắc thần linh. Hai tay của hắn hư ôm, toàn lực thôi động thức hải hắc châu hỗn độn nguyên châu chiếu ảnh lực lượng. Hỗn độn thôn vệ vòng xoáy đống nhiên bành trướng, xoay tròn gia tốc. Hạch tâm lỗ đen bộc phát ra kinh khủng hấp xạ chi lực. Cái kia hỗn độn phù văn lưu chuyển quang mang càng thêm hùng hực, xoẹt, như là vải vóc bị cương ép xé rách. Cái kia đủ để diệt sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ máu đen cự trảo, ngạnh sinh sinh bị hỗn độn thôn vệ vòng xoáy từ đó xé rách, kéo đứt. Phía trước bị thôn vệ bộ phận trong nháy mắt vỡ vụn tịnh hóa, hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn năng lượng cùng u minh bản nguyên, chạy ngược nhập Tần Dạ thể nội. Mà phần sau bộ phận thì như là bị hoảng sợ gián động, mang theo phun tung tóe máu đen đồng dạng bị cấp tốc tịnh hóa bỗng nhiên rút về kịch liệt chấn động, trở nên hư ảo bất ổn đen kịt trong cánh cửa. Vạn Hải Tông thánh sứ như bị sét đánh, thân thể run rẩy kịch liệt, dưới hắc bào phun ra một miệng lớn màu xanh thẫm, tản ra hôi thối huyết dịch. Khí tức trong nháy mắt sụt giảm, từ Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến Nguyên Anh sơ kỳ bậc cửa, lung lay sắp đổ. Hắn cùng huyết hàng ngục chủ liên hệ bị cưỡng ép xé rách, chiếu ảnh phản phệ để hắn thần hồn bị thương nặng. Ách à, cùng lúc đó, Tần Dạ cũng phát ra một tiếng thống khổ cùng sảng khoái xen lẫn đến cực hạn kêu rên. Một cỗ trước nay chưa có, khổng lồ mà tinh thuần tới cực điểm năng lượng dòng lũ, hỗn hợp có bị hỗn độn nguyên châu tịnh hóa sau u minh bản nguyên, như là vỡ đê tinh hà, xông vào tứ chi bách hải của hắn. Cố năng lượng này không còn cuồng bạo ô uế, mà là bị hỗn độn nguyên châu lực lượng triệt để phò mà xóa đi tất cả thuộc về U Minh huyết hà cùng huyết hà ngục chủ lạc ấn cùng mặt trái ý chí, chỉ còn lại có thuần túy nhất, bản nguyên nhất hỗn độn năng lượng cùng bộ phận tinh thuần U Minh thuộc tính linh lực. Ầm ầm. Tân Dạ thể nội, như là có ngàn vạn lôi đỉnh nổ vang. Huyền Nguyên Chân Cương quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện. Tinh thần nguyên đan bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, thể tích tại mắt trần có thể thấy bằng chứng, ngưng thực. Nguyên đan cảnh biên mãn hàng rào, tại cỗ này mênh mông năng lượng tinh thuần trùng kích vào, như là giấy giống như ẩm vàng phát toái. Nguyên đan cảnh, đại biên mãn, đỉnh phong chi cảnh. Khí tức của hắn như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, trong nháy mắt đạt đến nguyên đan cảnh cực hạn. Chu thân tinh huy sáng chói, ẩn ẩn có hỗn độn phù văn tại dưới da thịt lưu chuyển, trước đó bị ô uế ăn mòn đỏ sẫm tơ máu biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại ngọc chất quang trạch, cường độ nhục thân tại năng lượng khổng lồ cọ rửa bên dưới lần nữa tăng lên. Thân hồn càng là cô đọng như kim cương, tại Hắc Châu hỗn độn nguyên châu phản hồi khí tức thanh lương tầm bổ bên dưới, lớn mạnh không chỉ một bậc. Càng quan trọng hơn là, tại hỗn độn nguyên châu cái kia chí cao ý chí dẫn đạo bên dưới, hắn đối với thôn phệ bản chất có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Thôn phệ không chỉ là cấp đoạn, càng là một loại tịnh hóa cùng chuyển hóa. Lấy hỗn độn bao dung bản vật, tẩy thu tổn tinh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại này lĩnh ngộ, để hắn thôn phệ lĩnh vực mang tới một tia hỗn độn hàm ý, uy lực không thể so sánh nổi. Không, không có khả năng. Hỗn độn, đó là hỗn độn ký tức. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vạn Hải Tông Thánh Sứ nhìn phía dưới khí tức tăng vọt, Chu thân tinh huy cùng hỗn độn hàm ý xen lẫn tần dạng, khô gầy thân thể bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, xanh lét hồn hỏa cơ hồ muốn dập tắt. Hắn nhận ra cái kia cố làm hắn bản nguyên ma nguyên cũng vì đó run rẩy khí tức. Đó là trong truyền thuyết khai thiên tích địa trước đó, khai nén vạn vật hỗn độn lực lượng bản nguyên, là áp đảo hết thảy thuộc tính phía trên trí cao chi lực. Một cái hạ giới nguyên đan tu sĩ, làm sao có thể chạm đến? Không, là khống chế. Quái vật. Tần Dạ chậm rãi ngẩng đầu, trong hai con người, mắt trái là xoay tròn sáng chói tinh hà, mắt phải là thâm thúy hỗn độn xoáy nước, ánh mắt lạnh như băng như là thực chất lợi kiếm, xuyên thấu không gian, gắt gao khóa chặt lại khí tức bề ngoài, kinh hãi muốn tuyệt vạn hải tông thánh sứ. Tại ngươi dùng người sống tinh huyết hồn phách hiến tế, triệu hoán cửu u ma vật, muốn họa loạn thương sinh thời điểm, có thể từng nghĩ tới, ai mới là chân chính quái vật? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng lấn át trong sơn cốc quỷ khóc ma khiếu, mang theo một loại thẩm phán giống như uy nghiêm. Hắc phong giản bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Còn sót lại hắc sát giáo các trưởng lão, như là bị bóp lấy cổ con vịt, trên mặt cuồng nhiệt cùng nhe răng cởi triệt để ngưng kết, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng mở mịt. Thánh sứ đại nhân tiêu đốt tinh huyết triệu hoán ngục chủ chiếu ảnh, bị xé nát. Cái kia Vân Khê tông tiểu tử, không chỉ có không chết, ngược lại mạnh hơn, còn nắm trong tay trong truyền thuyết hỗn độn lực lượng. Liêu Ý cùng Trần Phong bọn người, sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng khó có thể tin xen lẫn, nhìn xem cái kia đạo như là thần ma giống như sừng sững thân ảnh, kích động đến toàn thân run rẩy. Vạn Hải Tông Thánh sứ cảm thụ được tần dạ cái kia băng lãnh sát ý thấu xương, nhìn đối phương cái kia ẩn chứa hỗn độn hàm ý vòng xoáy thôn vệ lần nữa xoay chậm chậm đứng lên, một cỗ trước nay chưa có hàn ý từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết, chính mình lớn nhất át chủ bài đã mất đi hiệu lực, thậm chí đưa tới nhân vật càng khủng bố hơn chỉ hỗn độn nguyên châu lực lượng. Hắn giờ phút này, thân hồn trọng thương, tu vi rơi xuống, đối mặt một cái khí thế như hồng, khống chế quỷ dị hỗn độn chi lực nguyên đang cảnh đỉnh phong yêu nghiệt, phần thắng xa vời. Trốn, nhất định phải lập tức thoát đi nơi đây. Đem nơi này phát sinh hết thảy, nhất là liên quan tới cái này hỗn độn thôn phệ người tình báo, không tiếc bất cứ giá nào chuyển về tông môn. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nếu không tất thành vạn hải tông họa lớn trong lòng. Còn muốn chạy? Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, phản phất xem thấu tâm tư của đối phương. Đã chậm,